Quy 2 chương 248, tiến tĩnh một ngày. Chương 248, tiến tĩnh một ngày. 202.304.16 tác giả, quả thanh long ông trùm. Chương 248, tiến tĩnh một ngày. Hắn đốt nước nóng tắm rửa, hắn và Tiểu Vân Nhi mắc mưa, rót vẩn đục nước biển, cần tắm rửa thay quần áo khác. Tắm rửa xong về sau, cho Tiểu Vân Nhi tạm thời mặc lên một cái đường tuyết quần áo trong, mặc trên người nàng lớn nguyên một hào, tay áo tiêu nhịu xuống còn hơn một nửa, không cần mặc quần, là có thể đem chân của nàng che ở. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao không có những người khác. Trung bình là qua 2 tháng, mặc dù phòng hoàn toàn phong bế, nhưng sàn nhà cùng gia cụ bên trên vẫn không thể tránh khỏi rơi lên trên cho bụi. Kinh Nguyên làm tổng vệ sinh, phòng khách bên trong góc chất đống lúc trước từ bên cạnh ngọn núi dòng suối dự trữ sơ tuyển, máy đun nước dùng thùng nước xếp thành hai hàng, đặt tại góc tường. Những này nước vẫn thanh tịnh, hắn khiêng hai thùng nước, rót vào trong chậu nước, tăng thêm bột giặt đổ vào cẩm thạch trên gạch men sứ, cầm lấy cây lau nhà lau, đem gạch men sứ sát sáng loáng, lau xong sau lại dùng thanh thủy cọ rửa hai lần. Sáng loáng gạch men sứ phản xạ ánh mặt trời, phi thường xinh đẹp. Lúc đầu tòa nhà này chính là biệt thự, hủy đi những cái kia cản quang tấm sắt về sau, phòng khách lập tức lại biến trở về tráng lệ rộng rãi bộ dáng. Tiểu Vân Nhi thích sáng trong suốt xinh đẹp đồ vật, cho nên căn phòng này cũng rất lấy nàng thích. Nàng chân trần, trong phòng chạy tới chạy lui, sờ sờ cái này một bên, sờ sờ bên kia. Nàng dừng lại lâu nhất địa phương là bộ kia treo trên vách tường lớn TV, màn hình phát hình hình tượng. Nàng đứng tại trước máy truyền hình, vươn tay, nhất định phải ngẩng đầu tài năng nhìn thấy đỉnh cao nhất. Nàng cẩn thận từng ly từng tí sao động TV màn hình cùng toát ra lam quang DVD đi cơ, hình ảnh cùng đột nhiên chấn động loa nhường nàng chấn kinh tựa như rút tay trở về. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu, TV ở trong phim hoạt hình nhân vật làm ra buồn cười khoa trương động tác, tầm mắt của nàng bị hấp dẫn qua đi, lại không có rời đi. Đây là một cái ánh nắng ấm áp buổi chiều, ngoại giới ồn ào náo động đều cùng nơi này không quan hệ, ướt át gió mang theo sau cơn mưa bùn đất cùng cỏ xanh khí tức thổi tới, hoàn toàn yên tĩnh. Kinh Nguyên mang tới một cái ghế gỗ nhỏ, ngồi ở cửa sổ sát đất một bên, trước mặt đặt vào một rất lớn màu đỏ chậu nhựa, đầy buồn thanh thủy giống như là một chiếc gương, phản chiếu ra mặt của hắn. Hắn đem ga giường cùng mặc qua quần áo đều cầm tới, cầm trong tay một cái ván giặt đồ, hướng trong chậu đổ vào bờ giặt, ba 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 xoa tắm, bọt màu trắng trào ra, thanh thủy dần dần trở nên vừa đủ. Tiểu Vân Nhi xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn hắn một cái, hắn phát giác được ánh mắt, đối nàng phất phất tay, hắn ngay ở chỗ này. Tại tầm mắt của nàng bên trong sẽ không rời đi. Thế là nàng yên tâm thoải mái nhìn lên TV, không bắp chân tại dưới ghế salon lay động. Hắn đem y phục cùng ga giường đều xoa rửa sạch sẽ, chậm rãi dùng tay xoa tẩy. Xoa xong vắt khô, ga giường bị đọng ở trong sân phơi áo dây thừng bên trên, dây nhỏ bên trên phủ lên màu trắng, màu xanh nhạt ga giường cùng vỏ chăn hướng xuống giọt nước, tung bay theo gió. Y phục thì là dùng giá áo chống lên đến, treo ở cửa sổ sắt đất bên cạnh mái hiên, hắn cầm xào phơi đồ từng kiện đem y phục đâm đi lên. Hoàng hôn tới gần, chân trời vân hà đốt lên. Kia đóa mũ hình mây hình nấm trở nên vàng óng ánh. Giống như một cái cự đại kim cái chiêng nổi đồng bền giữa không trung. Hắn chất lên tuổi, tại trước bếp lò nhóm lửa, bếp lò trên có hai cái nồi, một cái nồi đốt nước nóng, một cái nồi đang nấu gạo. Mặc dù có thể trực tiếp từ dưới đất sợi nấm lưới hấp thu hoạt động cần thiết năng lượng, nhưng vẫn là quen thuộc nấu cơm tuổi đốt ăn, đến giờ cơm, không ăn cơm thật giống như ít một chút cái gì đồng dạng. Huống hồ bây giờ Tiểu Vân Nhi cũng cần ăn cơm, nàng cần từ ngoại giới trong đồ ăn hấp thu năng lượng cùng vật chất. Nàng bây giờ cùng Kinh Nguyên trước kia trạng thái rất giống, sẽ cảm thấy đói, sẽ cảm thấy khốn, cần ăn đồ vật, cần uống nước. Thể chất của nàng cùng một đứa bé không có quá lớn khác nhau, tiểu hài tử có thể di chuyển đồ vật nàng có thể di chuyển, tiểu hài tử mang không nổi đồ vật, nàng cố gắng một chút có thể rời động, nhưng nếu như là người trưởng thành muốn phí rất đại lực khí tài năng chuyển được động đồ vật, nàng liền thúc thủ vô sách. Đương nhiên, nàng cùng nhân loại vẫn có khác biệt về bản chất, nhiệt độ của người nàng rất thấp, bị thương có thể rất nhanh phục hồi như cũ, cần định kỳ thu lấy loại thịt, có điều kiện lời nói, tốt nhất có thể cho nàng uống một chút lại tự động vật tươi sống máu. Mặc dù máu sẽ kích phát hung tính, nhưng nàng cũng sẽ không làm cho này loại hung tính sợ không nhiều, bởi vì nàng tâm là tinh khiết như lưu ly, nàng nhận định sự tình liền tuyệt sẽ không cải biến. Ban đêm phủ xuống, trong đại sảnh lóe lên ánh đèn sáng ngời, trên bàn bày biện nóng hổi đồ ăn, Tiểu Vân Nhi ngồi ở Kinh Nguyên trong ngực, bị cái thìa đút, từng miếng một mà ăn lấy rội lên nước canh cơm, nàng lúc ăn cơm vẫn xem TV. Ăn cơm đối với nàng mà nói là một cái xa lạ sự tình, Kinh Nguyên muốn bắt đầu từ số không dạy bảo nàng, dạy nàng làm sao dùng cái thìa làm sao dùng đũa, mà không phải dùng tay đi bắt. Bữa tối là cơm, củ cải canh cùng khoai tây hầm thịt bò, củ cải cùng khoai tây là từ ruộng rau bên trong nhiệt hái, thịt bò là từ đông lạnh trong kho lấy, tầng hầm ngầm khối băng còn không có tan đi. Còn có rất nhiều chứa đựng tốt thịt bò có thể cung cấp sử dụng. Hắn hấp thu mấy vạn người phần ký ức, làm đồ ăn với hắn mà nói, không còn là việc khó, tay nghề của hắn có thể so với mấy chục năm lao sư phó. Đêm qua, tại cái ấp trứng trước đó, Kinh Nguyên vì Tiểu Vân Nhi điều tiết vị giác, cho nên nàng sẽ không giống mình trước kia mở dạng, duy chỉ có sẽ chỉ từ vật sống trên thân nghe được hương vị ngọt ngào hương vị. Hắn có loại năng lực này, khuẩn chủ bản thân có gen biên tập năng lực, có thể tại chủ quan ý chí bên trên cải biến bản thân hình thái, nếu như tiến hóa thành mẫu thể như thế tư thái, còn có thể dùng đã có gen, thiết kế ra một loại hoàn toàn mới giống loài tới. Chỉ là vô luận loại nào giống loài đều phải ỷ lại tại biến dị nấm mốc làm điều tiết cùng môi giới, tại gen biên tập quá trình bên trong duy chỉ có nấm mốc đặc tính thì không cách nào biến hóa, bởi vậy bất kể thế nào cải tạo đều thoát ly không được khát máu đặc tính. Ý là mặc dù có thể điều tiết vị giác, nhưng máu tươi vẫn có ưu thế áp đảo đối với biến dị nấm mốc làm cơ sở sinh vật tới nói. Máu cùng thịt giống như là nghiện độc, mãi mãi cũng tai không được, chỉ có thể dùng nhẫn mại phương thức đến khống chế hành vi của mình. Đây là tầng dưới chót mã hóa. Bất quá trong gian phòng này không có máu hương vị, chưa nói tới cái khác. Hắn và Tiểu Vân Nhi cùng nhau ăn cơm, một đợt xem TV, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Xuất ra cờ ca rô bàn đến, dạy nàng chơi cờ, tại rửa chân trong chậu rót nước nóng, nàng chân trần bản âm đi viện tử chạy rồi một vòng, lòng bàn chân dính vào bùn. Tiếp lấy dậy nàng đánh răng, giúp nàng chỉnh lý tóc. Đêm đã khuya, nàng có chút buồn ngủ, Kinh Nguyên đem lầu 2 giường một lần nữa trải tốt, ôm nàng đi tới trên lầu. Bọn hắn ngủ ở nhà, tại mềm mại trên giường lớn ngủ, bên giường có đèn bàn, ban công bên ngoài là từ từ gió đêm, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn thấy viên viên mặt trăng. Tối nay là đêm trăng tròn, hắn đem chăn mền kéo lên, đem Tiểu Vân Nhi che lại. Nàng co quắp tại trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, dưới chăn ôm Kinh Nguyên một cái tay, ánh mắt tại mặt trăng cùng đèn bàn ở giữa vừa đi vừa về, có lẽ đang nghĩ, mặt trăng có phải là bị hái xuống. Nàng dần dần nhắm mắt lại, ngủ rồi. Ban đêm yên tĩnh an tưởng, Kinh Nguyên nhấn đèn bàn chớp mở, cách chăn mền vỗ lưng của nàng, duy chỉ có ánh trăng chiếu sáng hắn chưa ngủ mặt. Quy 2 chương 249, gặp lại. Chương 249, gặp lại. 202.304.16 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 249, gặp lại. Làm xong, Kinh Nguyên buông xuống trong tay truy, hắn vừa mới gõ tốt một viên cuối cùng cái đinh. Một cái làm bằng gỗ đu dây khoác lên trong sân, hoàn toàn thủ công chế tác, trừ kết nối băng ghế cùng đu dây khung địa phương là xích sắt, còn lại địa phương đều là khối gỗ. Nửa phần dưới dùng xi măng cố định trụ, cắm vào trong bùn đất, tổng thể có cao 3 mét, băng ghế rất rộng, có thể tọa hạ mấy người. Tiểu Vân Nhi ngồi lên rồi đu dây, chậm rãi lay động. Nàng thay đổi một thân mới váy, màu tuyết trắng váy xếp nếp, hoàn toàn mới váy, không phải nhặt được, cũng không phải đi trong nhà người khác tìm kiếm tới, là Kinh Nguyên cắt may ra tới váy, vì nàng đo thân mà làm váy. Đây là sau khi về nhà ngày thứ 7, hắn vì Tiểu Vân Nhi làm một chương thu ngàn, nàng tại trên TV nhìn thấy đu dây đối với lần này cảm thấy rất hứng thú, cho nên Kinh Nguyên liền cho nàng một cái. Kinh Nguyên đẩy đu dây, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Nhiệt độ càng ngày càng cao, 2 giờ chiều thể cảm nhiệt độ tại 28.6 độ, hắn có thể tinh chuẩn đo lường tính toán ra tới. Bầu trời trở nên rất sáng sủa, ngày đó mưa to về sau, một mực là trời nắng. Kia đóa mũ hình mây hình nấm tán đi, rốt cuộc không nhìn thấy nó bao phủ xuống âm ảnh. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, nghĩ thầm cũng sắp đến đi. Bầu trời xa xăm xuất hiện một điểm đen, cự điểu giống như màu đen máy bay trực thăng từ không trung lướt qua, động cơ cùng xoáy tương phát ra ùng ùng tạc âm. Tiểu Vân Nhi bị thanh âm kia hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn qua, nàng tựa hồ nhớ được kia đồ vật. Không có chuyện gì, ta tại. Kinh Nguyên sờ sờ đầu của nàng, tiếp tục lắc lắc đu dây. Máy bay trực thăng hướng phía cái này bên cạnh bay tới, nhưng khu biệt thự bên trong không có có thể quay xong đất trống, bên ngoài có rất nhiều bỏ hoang đồng ruộng, bằng phẳng hoàn hảo, là thiên nhiên sân bay. Hắn đem Tiểu Vân Nhi ôm, hướng phía tường vây bên ngoài đi qua. Đi ra cửa bên ngoài, lại đi qua một khúc ngặt, đến xuống dốc bên ngoài chính là đại lộ, hai bên đại lộ là cỏ dại rậm rạp đồng ruộng, nhiệt độ tăng trở lại để thực vật thân thảo nhóm sinh động rồi. Nấm mốc không còn ảnh hưởng vùng này địa khu sinh thái, các thực vật tùy ý sinh trưởng, có một con trắng bươm bướm bay qua. Hắn khống chế nấm mốc không muốn lại ảnh hưởng trong lãnh địa sinh vật cùng thực vật, bởi vậy trên mặt đất sinh thái ngay tại chậm rãi khôi phục thành đi qua bộ dáng. Máy bay trực thăng đáp xuống Kinh Nguyên tay phải bên cạnh một mảnh đồng ruộng bên trong, cửa khoang mở ra, cái thứ nhất xuống máy bay chính là đầu kia hoạt bát chó con. Tiểu Bạch không kịp chờ đợi nhảy xuống máy bay, nó a lấy khí hướng phía Kinh Nguyên chạy tới, xem ra nó thật lâu không có như thế chạy qua, chạy hùng hùng hổ hổ. Nó cái thứ nhất lẹn đến Kinh Nguyên bên chân, cọ lấy mắt cá chân hắn. Tiểu gia hỏa tinh thần trạng thái xem ra rất tốt, lông tóc trên có một cỗ sữa tắm hương vị, tựa hồ mới tắm rửa qua. Kinh Nguyên đem Tiểu Vân Nhi để xuống, nàng đối Tiểu Bạch ôm lấy đề phòng, nắm chặt Kinh Nguyên góc áo, tránh ở phía sau hắn. Muốn hay không sờ một cái xem? Kinh Nguyên ngồi xổm xuống sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Vân Nhi chần chờ một lần, đưa tay ra, sờ sờ Tiểu Bạch cổ. Tiểu Bạch đối với người xa lạ luôn luôn là rất nhát gan, nhưng chủ nhân hôm nay ở bên cạnh, nó thật cũng không tránh. Những người khác vậy từ trên trực thăng xuống, cầu thang mạn từ cabin dựng đến mặt đất, đường tuyết vịn Tô Huyền Thanh, chậm rãi đi xuống. Tô Huyền Thanh một cái chân cùng một cái tay kẹp lấy thạch cao tấm, trên mặt có dán thuốc cao tiết, nàng gãy xương, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, bất quá tinh thần của nàng diện mạo rất tốt, nàng đạp ở đồng ruộng bên trong, khét lời, trên ngón vô danh chiếc nhẫn hiện ra ngân quang. Sau lưng nàng, đi theo hai cái cầm thương bảo tiêu, mang theo mặt nạ cùng mũ bảo hiểm, toàn thân đều là nặng nghề trang phục phòng hộ. Liên hai cái, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Dù sao nàng tình tưởng héo là sức chiến đấu, nếu như một vị hoàn toàn thể héo là muốn giết chết nàng, coi như nguyên một đội binh sĩ đi theo nàng đằng sau, cũng không khả năng bảo đảm ở mệnh của nàng. Kỳ thật nàng không muốn mang bảo tiêu, nhưng nếu là đến đàm hiệp ước, cũng nên biểu hiện chính thức một chút, huống hồ nàng đích sắc cần bảo tiêu trợ giúp. Trong đó một vị bảo tiêu từ trên máy bay ôm rơi xuống một chiếc gấp xếp xe lăn, hắn đi tới trên đường lớn, đem xe lăn đẩy ra, Tô Huyền Thanh từ đường tuyết đỡ lấy, ngồi xuống trên xe lăn. Đẩy xe lăn việc cũng đừng để cho ta tới đi, ta đều vẫn là bệnh nhân đâu. Ý của ngươi là ta quá nặng đi sao? Làm sao lại, là ta khí lực quá nhỏ à? Phía trước có cái lên dốc, ta thật sự đẩy không đi lên nha. Đường Tuyết cùng Tô Huyền Thanh nói đùa, quan hệ của các nàng kéo gần lại không ít, giống như là giữa bằng hữu đang trêu ghẹo. Đi thôi, không cần ngươi nha. Tô Huyền Thanh cười cười, ánh mắt ra hiệu về sau, một cái bảo tiêu nắm chặt rồi xe lăn nắm tay, đem nàng hướng phía trước đẩy. Đường Tuyết hô một hơi, quay đầu nhìn về phía Kinh Nguyên. Không có ôm nhiệt tình, cũng không có kịch liệt nữ, nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem gương mặt kia, nhẹ nhàng thở ra tựa như vô ngực. Ta đã trở về. Nàng nói. Hừ, hoan nên về nhà. Kinh Nguyên trả lời. Nàng nghe được câu này sửng sốt một chút, tiếp lấy lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, "Thường, ta về nhà." Kinh Nguyên dẫn các nàng đi vào trong, hướng khu biệt thự bên trong đi. Hắn nắm Tiểu Vân Nhi, Tiểu Bạch cùng Đường Tuyết đi ở bên tay trái của hắn, bảo tiêu đẩy xe lăn, lạc hậu bọn hắn nửa cái thân vị. Bọn hắn xuyên qua tường vây, đi tới trong sân. Trong sân bày biện một tấm cái đình nhỏ, cái đình tự mang cái bàn cùng ghế, sớm đã quét sạch sẽ, trên bàn thậm chí đặt vào nhỏ đồ ăn vặt, thật cũng không là cái gì ly kỳ đồ chơi, là mùa đông lúc làm bánh quả hồng, trừ cái đó ra, còn có mấy chén nước nóng. Ánh nắng vừa vặn, bọn hắn ngồi ở cái bàn xung quanh, giống như là khách nhân đến trong nhà làm khách đồng dạng. Tô Huyền Thanh ánh mắt thỉnh thoảng quét qua Tiểu Vân Nhi, trong lòng nàng có một chút suy đoán, nhưng còn chưa đạt được xác minh, liên quan tới tiểu nữ hài này, nàng vẫn chưa từ kinh nguyên nơi đó được cái gì tình báo. Nàng không có xuất khẩu hỏi thăm, hôm nay nàng không phải đến đàm luận tiểu nữ hài này. Chắc không được ngươi một mực nói muốn trở về, nguyên lai các ngươi ở tại nơi này a địa phương tốt. Tầm mắt của nàng quét qua ngay ngắn rõ ràng biệt tử, buổi chiều ánh nắng vẩy vào lục xum xuê trên bãi cỏ, mặt cỏ bên cạnh phơi áo dây thừng treo ga giường phơi nắng, gió thổi cái đỉnh chung quanh lá cây chập chờn, hoa hoa vang. Mặc dù là biệt thự, nhưng giống như nông thôn nền nhà mở dạng, trong sân khai khẩn ra rau quả ruộng, cái đỉnh ngay phía trước chính là khối kia rau quả ruộng, ruộng bên cạnh đặt vào cuốc cùng vòi hoa sen, cửa sổ sắt đất mở, có thể nhìn thấy hai tầng lâu nhà lầu nhỏ nội bộ, không nhốn bụi trần cẩm thạch sàn nhà phảng phất lưu ly, trong phòng mở tivi lên, thả chính là rất già phim hoạt hình. Nàng khi còn bé nhìn qua kia ảnh niệm, liên quan tới một con tôm và rẹ gì hoàn gia cố sự. Giống như trở lại khi còn bé nghỉ hè, bên ngoài nhà chồng bên trong ngồi, thời điểm đó mỗi một cái buổi chiều đều tốt như vậy, nàng cái gì đều không cần nghĩ, đợi đến hoàng hôn, khói bếp liền sẽ từ ống khói bên trong bay ra, sau đó bà ngoại liền gọi nàng đi ăn cơm. Thật tốt ta. Nàng ngửi ngửi ga giường bên trên bột giặt hương vị, cảm thụ được chiếu nghiêng tiến vào ánh nắng. Về sau sẽ tốt hơn. Kinh Nguyên nói. Một trận gió thổi qua, thổi ngoài đỉnh ga giường như đám mây bình thường trôi nổi. Quy 2 chương 250, hiệp ước. Chương 250, hiệp ước. 20230417 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 250, hiệp ước. 2-1. Như vậy thì bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Tô Huyền Thanh ngồi thẳng, hôm nay ta đại biểu HSA cùng Bắc Liên bang đến đây cùng ngươi sẽ hẹn, chúng ta đã xác nhận ngươi hẹo là thân phận, chúng ta dựa theo ngươi cho ra tọa độ, phái ra máy bay do thám tra xét mẫu thể tình trạng, đồng thời từ bên trên trong coi Châu Sơn thành phố toàn thành, đúng như là như lời ngươi nói một dạng, tòa thành này đã ở vào ngươi dưới sự khống chế, bởi vậy ta đến đây cùng ngươi đàm hiệp ước sự tình. Lần này hiệp ước là lâu dài hiệp ước, chúng ta hy vọng thu hoạch được mảnh đất này chí ít 1/3 quyền cư ngụ, đương nhiên, không phải miễn phí, chúng ta lấy hợp tác đồng bạn thân phận hướng ngươi đưa ra phần này hiệp nghị, chúng ta sẽ tại hiệp ước trong lúc đó bên trong, tiếp tục vì ngươi cung cấp ngươi cần sống súc vật, bao quát nhu, dê, theo các loại súc vật không giống nhau, cùng với cái khác ngươi cần thiết vật tư, đồng thời ngươi có thể hợp lý đối với chúng ta đưa ra quân đội. Điều động quyền, nếu có cần, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp quân đội chi viện. Ở nơi này chút tiền đề bên trên, ngươi cần cam đoan an toàn của chúng ta, cam đoan chúng ta không bị lây nhiễm. Đồng thời không lấy bất luận cái gì thủ đoạn bạo lực hoặc gián tiếp thủ đoạn tổn thương nhân loại, chúng ta vậy đảm bảo, tuyệt không cùng ngươi là địch. Tiếp theo, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta đối nấm mốc tiến hành nghiên cứu, dựa theo ngươi có thể tiếp nhận trình độ, tiến hành một bộ phận thí nghiệm, hoặc cho chúng ta cung cấp thí nghiệm cá thể. Trong điện thoại ngươi đã tiếp nhận rồi trở lên điều khoản, cho nên ta lần này đến đây, là vì thương lượng với ngươi mỗi một cái điều khoản nội dung cụ thể, thay đổi nhỏ đến lượng, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề hoặc là có muốn thay đổi tiến địa phương, ngươi bây giờ liền có thể đề nghị. Tô Huyền Thanh nói một chuỗi dài, tiếp lấy một vị bảo tiêu từ mang theo người túi văn kiện bên trong lấy ra giấy cùng bút, chống không giấy A4, Tô Huyền Thanh trước mắt không thể đảm nhiệm viết chữ công tác, cho nên tùy hắn làm thay, đem mỗi một phần điều khoản ghi chép lại đồng thời dành riêng. Ta không có nghi vấn. Kinh Nguyên nói. Như vậy chúng ta liền bắt đầu định ra hiệp ước đi. Tô Huyền Thanh gật đầu, đầu thứ nhất là hiệp ước thời gian, hiệp ước thời hạn có hiệu lực là 50 năm, đến kỳ trước đó, nếu như chúng ta song phương đều đối này hài lòng, thì tự động lấy 50 năm mỗi kỳ thời gian hẹn tiếp, có nghi vấn sao? Không có. Kinh Nguyên trả lời về sau, người áo đen liền đem phần này điều khoản viết trên giấy. Như vậy kế tiếp là nhân loại phương nơi ở, chúng ta hy vọng có thể thu hoạch sở hữu duyên hải khu vực quyền sử dụng, mặt khác, lại lấy thành phố bến cảng làm trung tâm, hòa một cái bán kính 20 cây số tròn bên trong khu vực, về nhân loại sử dụng, ngươi phải bảo đảm ở nơi này phạm vi bên trong không có lây nhiễm thể cùng khuẩn thú xâm nhập. Lại mở rộng một chút đi, 30 cây số trong vòng địa khu đều có thể về các ngươi sử dụng, liền lấy mẫu thể vị trí thành thị khu vực vì đường ranh giới duyên hải địa khu đều có thể giao cho các ngươi. Vậy cứ như thế. Mặt khác có thể lại thêm một điểm, tại thời gian 3 năm bên trong, Châu Sơn thành phố địa điểm cũ sẽ lần lượt giao cho các ngươi sử dụng. Sở hữu địa điểm cũ? Đúng, sở hữu, bao quát ta ở mảnh này ngoại ô phía Nam khu, cùng với ngoại thành phía Đông cùng Tây ngoại ô, đều giao cho các ngươi. Nhưng này dạng lây nhiễm thể cùng khuẩn thú muốn thả đưa ở đâu? Kinh Nguyên chỉ núi phương hướng, bây giờ xung quanh 3 tòa thành đều bị bom khinh khí hủy diệt, thành rồi nơi vô chủ, lãnh địa của ta cùng cái này 3 mảnh khu vực đụng vào nhau, bởi vậy ta có thể lại đem lãnh địa phạm vi hướng ra ngoài khuyết tán một đoạn, dự tính trong vòng 3 năm có thể đem chiếm lĩnh hơn phân nửa, đến lúc đó, khuẩn thú cùng lây nhiễm trải nghiệm di động đến bên kia đi. Châu Sơn thành phố cái này bên cạnh sẽ để chống, do các người ở lại. Là vì chống cự ngoại giới người xâm nhập sao? Tô Huyền Thanh thuận hắn ánh mắt nhìn về phía Châu Sơn đầu kia. Bom khinh khí chỉ là tiêu diệt rất nhỏ một phiến khu vực nấm mốc thôi, thế giới bên ngoài vẫn là quần ma loạn vũ. Nơi đó tồn tại địch nhân, giống như là trước đó không lâu Tam Phương Mẫu Thể dẫn vào hỗn chiến một dạng, tương lai nơi này cũng có thể là lại hóa thành chiến trường. Một bộ phận nguyên nhân là cái này đi. Kinh Nguyên gật đầu nói, bọn chúng lưu lại chỗ này đối với ta cũng không ảnh hưởng, ta sẽ thôn phệ hết lưu lại nấm mốc, tiếp quản cũng lại dựng dục ra thủ vệ. Ta chỉ là muốn nhìn thấy phế tích bên trong có thể trùng kiến ra một tòa mới thành, dù sao, ta đã từng là nhân loại. Vậy liền thêm vào đầu này đi. Sau đó bọn hắn vừa cẩn thận thương thảo cái khác thay đổi nhỏ điều khoản, tỉ như nhân loại di cư quyền. Châu Sơn thành phố có thể dung nạp nhân khẩu xa xa không chỉ 3.000 người, nơi này có ưu việt nông nghiệp hoàn cảnh, ngoại ô phía nam cùng tây ngoại ô thổ nhưỡng hoàn cảnh đều rất tốt, khoảng cách bờ biển có 40 cây số trở lên, sẽ không bị đến nước biển chua xót tính tiềm ảnh hưởng thổ chất. Dưới mặt đất cũng có phong phú nước ngọt tài nguyên, ở đây làm ruộng là có thể làm được tự cấp tự túc. phỏng đoán cẩn thận, tòa thành này có thể ở lại 20 vạn trở lên nhân khẩu. Nếu quả thật như Kinh Nguyên nói, ngay cả không có kháng thể người đều có thể ở mảnh đất này bình thường sinh tồn, như vậy thì có thể tiến hành nhân khẩu di dân rồi. Nhân khẩu càng nhiều, sức sản xuất lại càng mạnh, quân công, dân sinh, nghiên cứu từng cái phương diện đều có thể đạt được một cấp độ lớn tăng lên. Liên quan tới như lời ngươi nói lây nhiễm sẽ không ở nhân loại cùng sinh vật thể nội bộc phát sự tình, trước mắt chúng ta không có đạt được nghiệm chứng, bởi vậy chúng ta hy vọng có thể tại Châu Sơn thành phố các nơi thả xuống một nhóm con thỏ tiến hành quan sát, số lượng đại khái là 200 con, có thể sao? Thả rông con thỏ sao? Không, lồng nuôi, chúng ta sẽ đem lồng nuôi con thỏ phân tán để dưới đất, mỗi cái chiếc lồng chỉ chứa một con thỏ, nghiệm chứng thời gian trước mắt quyết định là 2 tháng ngày, hai trong vòng 8 ngày, chúng ta sẽ kéo dài đối cái này 200 con thỏ tiến hành nuôi nấng, đồng thời quan sát cuộc sống của bọn chúng tình huống làm ghi chép. Có thể, mẫu hạm đã cập bờ đi. Đến lúc đó các ngươi sớm cho ta biết, đi đường bộ là được rồi, ta sẽ cam đoan đội ngũ an toàn. Liên quan tới di dân vấn đề, con thỏ thí nghiệm sau khi kết thúc trong 2 tháng, dự tính nhóm đầu tiên sẽ có 2.000 người từ Bắc Quốc di dân tới, 3 năm bên trong, lần lượt sẽ tăng trưởng đến 2 vạn, ngươi đối số lượng này phải chăng có nghi vấn? Không có, nhưng là các ngươi nhất định phải khống chế tốt sở hữu di cư dân chúng hoạt động phạm vi, quyết không thể để bọn hắn vượt qua ước định cẩn thận đường ranh giới. Chúng ta sẽ ở biên giới tuyến ngoài 3 cây số địa phương liền kéo còi cương vị, nếu như bởi vì chúng ta vi phạm quy tắc tạo thành thương vong, chúng ta sẽ tự mình gánh chịu trách nhiệm. Liên quan tới phối hợp thí nghiệm vấn đề, cá nhân ta hy vọng ngươi mỗi tháng chí ít đi tới căn cứ thí nghiệm một lần, ta hy vọng đối với ngươi tiến hành các hạng cực hạn khảo thí, mặt khác bao quát rút máu, CT các loại tuyển hạng, bộ phận này điều khoản cần thương thảo chi tiết sẽ khá nhiều, không phải hôm nay trọng điểm, cho nên chúng ta cũng chỉ đảm phạm vi đi, thí nghiệm phạm vi cam đoan tại đối người bình thường thí nghiệm phạm vi, sẽ không để cho ngươi tiến hành có phong hiểm thí nghiệm. Vậy liền hôm nào trò chuyện tiếp đầu này đi, dù sao trụ sở của các ngươi còn không có tạo dựng lên, nói những ngày quá sớm. Hiệp ước nội dung dần dần lấp đầy trang giấy, các kẽ điều khoản bị ghi chép lại. Như vậy thì là sau cùng điều khoản rồi. Tô Huyền thanh thở ra một hơi. Sắc trời dần dần trở nên mờ nhạt, tới gần hoàng hôn. Bọn hắn nói chuyện ròng rã 3 giờ, cuối cùng sắp đến lúc kết thúc. Đường Tuyết bưng tới pha tốt trà, Tiểu Vân mà đi xem TV, nàng tựa hồ đối mới tới người không có hứng thú. Nàng không có hứng thú đồ vật, đối với nàng mà nói thì tương đương với không tồn tại, nàng sẽ chỉ ở ư nàng quan tâm, những thứ khác nàng đều mặc kệ. Chỉ cần Kinh Nguyên tại bên người nàng là tốt rồi, những thứ khác đối nàng cũng không đáng kể. Cuối cùng chúng ta muốn thảo luận là mỗi năm muốn hướng ngươi cung cấp xúc vật số lượng. Tô Huyền thanh niết miệng. Nàng không biết Kinh Nguyên tiến hóa đến loại trình độ nào, cất giữ bao nhiêu nhân loại tình cảm. Nếu như tình cảm có thể trói buộc chặt một vị héo lạ, như vậy thế giới này liền sẽ không trở nên như thế linh cách bể nát. Lợi ích mới là trọng yếu nhất một bộ phận, trước đây chỗ thương thảo, đại bộ phận thiên hướng về nhân loại mới có thể được cái gì, cuối cùng đầu này mới là mấu chốt, bọn hắn khi lấy được những ích lợi này đồng thời, lại có thể cung cấp thứ gì để báo đáp lại. Lấy trước mắt Bắc Liên bang quốc lực, có thể dưỡng dục xúc vật số lượng rất có hạn, mấy ngày trước đây, chúng ta thông qua vệ tinh điện thoại cùng phụ trách nuôi dưỡng nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp liên lạc qua, cuối năm nay trước đó chúng ta nhiều nhất có thể vì ngươi cung cấp bò thịt, thịt dê, lợn thịt bao quát nuôi dưỡng hiệu ở bên trong xúc vật chung 10.000 dư đầu, gà thịt, thịt vịt, thịt ngỗng loại hình nhỏ thể tích động vật 1-5.000 con, toàn bộ đều là sống xúc vật, sẽ thông qua thuyền vận tại vận chuyển tới. 10.000 đầu xúc vật tăng thêm 1-5.000 con gà vịt ngỗng, số lượng này nghe rất nhiều, nhưng đối với một quốc gia tới nói, quả thực là ít đến thương cảm. Bắc Quốc lúc đầu nhân khẩu số lượng đại khái tại 140 triệu tả hữu, nhưng bây giờ giảm mạnh đến lúc đầu 1/10 không đến, như vậy chống trải địa phương chỉ còn lại không tới 13 triệu người cư ngụ. Khả năng này là trên thế giới chỉ còn lại nhân loại số lượng. Quá khứ quốc gia này hàng năm giết bò thịt tại 680 vạn đầu tả hữu, bọn họ là đối ngoại xuất khẩu loại thịt đại quốc. Nhưng trải qua mấy năm hỗn loạn, nuôi dưỡng nghiệp cùng gieo trồng nghiệp hoàn toàn hoang phế. Người ở đó dân bây giờ sinh hoạt rất túng quẫn. Bởi vì nuôi dưỡng cùng gieo trồng chi phí đại đại tăng lên, quá khứ có thể tùy ý chăn thả, nhưng bây giờ không xong rồi, nhất định phải tại chuyên nghiệp thiết bị bên trong, tài năng cam đoan súc vật sẽ không bị lây nhiễm. Nuôi nấng thức ăn gia súc cũng là từ lều lớn bên trong gieo trồng rau quả phế liệu, 10 phần có hạn. Bắc Liên bang công dân là rất thiếu có thể ăn được thịt, đại khái một tuần lễ có thể ăn được 1-2 lần, tất cả mọi người bao quát người lãnh đạo ở bên trong đều bị yêu cầu tại công cộng trong phòng ăn ăn uống, mỗi người bằng trong tay bữa ăn khoán nhận lấy bản thân bữa ăn phẩm, 14 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống người đều cần dùng lao động đem đổi lấy bữa ăn khoán. Bọn hắn công tác có thể thu hoạch tiền công, nhưng bữa ăn phiếu sẽ không phát thêm, cho dù có dư thừa tiền vậy mua không được ăn đồ vật, mỗi người có thể phân phối đến đồ ăn là có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan không chịu đói. Nhưng không có người phàn nàn, việc này xuống đến 14 triệu người đều từng chịu đựng hỗn loạn cùng nạn đói tày lễ, đối bọn hắn tới nói có thể có đồ ăn cũng rất tốt. Tô Huyền Thanh đề ra xúc vật số lượng là bọn hắn bây giờ có thể cung cấp cực hạn, cái này sẽ đại đại cắt xén các công dân có thể sử dụng món ăn mặn, vì cung cấp những này xúc vật tiếp xuống trong một năm, công dân bình quân mỗi một tháng tài năng ăn một bữa thịt, trứng sữa một loại sản phẩm cũng sẽ cắt giảm rất nhiều. Nàng đem tình huống cụ thể nói cho Kinh Nguyên nghe, cho thấy đây là bọn hắn phạm vi năng lực bên trong có thể làm được cực hạn. Chờ đợi chúng ta tại Châu Sơn thành phố phạm vi bên trong phát triển lên nuôi dưỡng nghiệp, có thể cung cấp xúc vật số lượng có thể lại tăng thêm một chút, sang năm căn cứ tình huống cụ thể chúng ta có thể trùng tu đổi đầu này nội dung, vì ngươi cung cấp càng nhiều sống xúc vật. Cái này dạng A Kinh Nguyên mặt nhìn không ra sướng vui đau bờn. Nếu như ngươi cảm thấy ít, ta có thể thử lại lấy giúp ngươi hỏi thăm. Không, cái này rất nhiều. Kinh Nguyên lắc đầu, mặc dù ta rất muốn nói không dùng nhiều như vậy, nhưng ta đích xác cần một bộ phận sống xúc vật, bất quá không phải chính ta dùng ăn, là cho mẫu thể dinh dưỡng phẩm, cái này có thể để khuẩn gốc mau chóng khôi phục sức sống, nó có thể mượn dùng những này xúc vật thể nội hoạt tính thừa số cùng bộ phận thân thể, lại chế tạo một nhóm thủ vệ ra. Ngoại giới xâm lấn uy hiếp sẽ một mực tồn tại, ta nhất định phải nhanh nhường cho mình mạnh lên mới được, cho nên nhóm này xúc vật với ta mà nói rất trọng yếu, liền ấn số lượng này ký hiệp ước đi, ta nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, cho các ngươi cung cấp trên hiệp ước sở hữu quyền lợi, còn sang năm sự tình, liền sang năm rồi nói sau.
Được.
Tô Huyền Thanh buông lỏng một hơi.
Đúng, ngươi nói các ngươi đồ ăn là theo đầu người phân phối, có phải là di dân về sau, vẫn dựa theo loại này phân phối phương thức tiến hành.
Tỷ lệ lớn là, đồ ăn đối với chúng ta tới nói vẫn là khan hiếm vật tư, cho nên trong thời gian ngắn, không có đồ ăn buôn bán thương tồn tại.
Kia cuối cùng bổ sung lại một đầu đi. Các ngươi muốn đối thân phận của ta giữ bí mật, đồng thời vì ta chế tạo một cái hợp pháp nhân loại chứng minh thân phận, chờ đợi di dân bắt đầu về sau, hy vọng các ngươi có thể dựa theo người di dân bình quân thu nhập, mỗi tháng vì ta cung cấp nhất định tài chính, các ngươi muốn đối ta cởi mở đồ ăn mua con đường, ta có thể lợi dụng những tiền này, mua được thành phẩm các loại thực phẩm.
Không có vấn đề.
Đến tận đây, hiệp ước sơ bộ định ra hoàn thành.
Giấy chất điều khoản bị tịch thu viết thành hai phần, bị thiết bị điện tử quay chụp xuống tới, chuyển lên đến kho dữ liệu tuyệt mật trong hồ sơ. Bọn hắn ở trên hiệp ước ký tên in dấu tay, riêng phần mình còn có một phần. Từ giờ trở đi, nhân loại cùng hắn liền tồn tại một loại cộng sinh chung lợi quan hệ. Tô Huyền Thanh lúc này mới yên lòng lại, hiệp là có được cao đẳng trí tuệ, bởi vậy lợi ích tạo thành quan hệ là có thể tin. Nhưng chỉ là trên lý luận có thể hình thành cái này dạng có thể tin quan hệ, những thứ khác hiệp là tuyệt không có khả năng hội hợp nhân loại giống như vậy xuống tới nói chuyện. Giờ này khắc này, ở trước mắt nàng phát sinh một màn này, không hề nghi ngờ là kỳ tích, bất kỳ cái gì một vị hiệp nhà nghiên cứu đều sẽ giờ phút này tồn tại cảnh tượng rung động. Tương lai đường có lẽ rất dài, có lẽ chướng ngại trung điểm, có lẽ không nhìn thấy điểm cuối cùng, nhưng nhân loại rốt cục đứng tại trên đường đua rồi. Nhân loại cuối cùng bước ra bước đầu tiên, bước chân vào hàng bắt đầu, tiến vào đầu này đường đua. Tương lai sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện đi, còn có rất nhiều khó khăn muốn đi giải quyết. Nhưng không còn bị tuyệt vọng bao vây, trong lòng nàng có tên là hy vọng đồ vật. Tại nàng sinh thời, có lẽ không nhìn thấy bao nhiêu phồn vinh cảnh tượng, nhưng tương lai tồn tại như thế khả năng. Mà nàng là ban sơ bước này người chứng kiến, nghĩ đến đây, nội tâm của nàng thật giống như nung đỏ than như thế lửa nóng. Lưu lại ăn cơm tối lại đi đi, ta tại nấu đồ ăn rồi. Đường Tuyết Tử trong ruộng móc ra một viên mang bùn củ cải, đối Tô Huyền Thanh phất tay. Ta nghĩ bên kia hẳn không có cái này dạng tươi mới rau quả đi. Kinh Nguyên vậy mỉm cười nói với nàng. Đàm hiệp ước thời điểm, nàng có thể cảm giác được hắn tựa như một cái lý trí người như thế suy nghĩ, một cái chân chính hiệu lạ, liền nên giống như thế, lợi ích ở trên, lý trí chiếm lĩnh hết thảy cao điểm. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại cho mình một loại cảm giác, giống như hắn cũng không có trở thành loại kia lanh huyết sinh vật, giống như hắn vẫn là một cái nhân loại.
Quy 2 chương 251, di vật. Chương 251, di vật. 20230418 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 251, di vật.
Mặc dù ta rất muốn để lại xuống tới ăn cơm tối, nhưng vẫn là không cần. Tô Huyền Thanh lắc đầu, đêm nay ta còn có mấy trận hội nghị muốn tham gia, rất nhiều người đang chờ ta trở về, lần sau sẽ bàn đi, chờ ta thương lành, ta sẽ lại đến làm khách. Mang một chút rau quả trở về đi.
Đường Tuyết đem đào xong củ cải, khoai tây, mang dây chứa ở trong bao vải, bên kia cơm nước hoặc là bánh mì, hoặc là đồ hộp cùng mì ăn liền, ngay cả đống nhiên cơm trắng cũng không có, ăn nhiều đã cảm thấy còn không bằng bạch thủy nấu củ cải.
Không có cách, điều kiện của chúng ta có hạn, huống hồ trong đội ngũ phần lớn đều là Tây phương người, cơm nước đều theo Tây phương khẩu vị đến chế định.
Người ăn quen Tây phương người xử lý sao?
Ta đối đồ ăn không có chú ý nhiều như vậy, bất quá, ngẫu nhiên vẫn là sẽ hoài niệm quê quán món ăn hương vị, những này rau quả ta hãy thu đi, giống như vậy tươi mới rau quả, ta đích xác có rất lâu không có nếm đến qua. Tốt nhất ngày mai sẽ đem bọn nó làm, đều rất mới mẻ, bạch thủy nấu cũng rất ăn ngon.
Đường Tuyết đem gói kỹ cái túi đặt ở Tô Huyền Thanh trên đùi.
Ta tận lực đi.
Tô Huyền Thanh cười cười, vậy chúng ta liền đi, đằng sau liên lạc lại đi.
Chờ một chút, ta còn có cái đồ vật muốn cho ngươi.
Kinh Nguyên nói.
Cho ta.
Tô Huyền Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Là hắn lưu lại đồ vật, một bản bút ký cùng một chiếc nhẫn cùng trên tay ngươi mang theo hẳn là một đôi, ta đem bọn nó giữ lại, một mực đặt ở căn phòng này bên trong, đã ngươi đến rồi, liền nên còn cho ngươi.
Kinh Nguyên nói.
Nàng vẻ mặt hốt hoảng một lần, có chút há miệng, lại không nói ra lời.
Ta đi đưa cho ngươi.
Kinh Nguyên vào phòng, lúc trở ra, trên tay cầm lấy một bản cổ xưa màu đen sắc ngoài bút ký sắc trên có một cái gia trụ, thật tốt chụp lấy.
Không phải nhật ký loại hình đồ vật, chính là của hắn sổ sách, không có viết có cái gì đặc biệt lời nói, nhưng tóm lại là hắn lưu lại, giao đến trong tay ngươi tốt nhất.
Hắn luôn luôn thích đem đồ vật ghi rõ rõ ràng ràng, trước kia hắn liền thích tùy thân mang theo một cái sách nhỏ, tại kịch bản bên trên viết lên việc cần phải làm, để tránh quên.
Nàng tựa như nhớ lại cái gì một dạng, ánh mắt có chút xuất thần.
Chiếc nhẫn tại trong sổ mặt, hắn dùng tiểu đao tại trang giấy ở trong vạch ra một cái phương hộp, đem chiếc nhẫn chứa ở cái kia phương trong hộp.
Là vì ghi bút ký thời điểm lấy ra xem đi, hắn một ngày muốn đem hắn kịch bản lật ra đến xem nhiều lần, mỗi lần hắn tìm không thấy hắn kịch bản liền sẽ hỏi ta, "Toto, ngươi có phải hay không đem ta y phục cầm đi tẩy, ngươi vượt qua y phục bao rồi sao?"
Nàng lúc nói lời này, không khỏi cười ra tiếng, buồn cười hai tiếng. Tiếu Dung lại ảm đạm xuống, chỉ là dùng một loại gần gũi cưng chiều ánh mắt nhìn xem quyển sổ kia.
Có thể giúp ta đem ra cái cỏ súng mở sao?
Ta muốn nhìn một chút chiếc nhẫn kia.
Được.
Kinh Nguyên mở ra gia trụ, đem kịch bản đưa tới.
Nàng tiếp nhận kịch bản, đặt ở hai chân bên trên, dùng duy nhất có thể động cái tay kia, lật ra trang địa.
Rất quen thuộc chữ viết, trang giấy sớm đã bởi vì oxy hóa mà ố vàng, lít nha lít nhít viết một đống.
Thức uống 500ml còn thừa 15 bình, các loại bánh bích quy 10 bao, thạch quả 2 bao, các loại bánh kẹo 5 bao.
Cần ưu tiên bổ sung đồ vật, nước và thức ăn.
Trước mắt khan hiếm đồ vật, qua mùa đông cần thiết đệm chăn, tủi, đông vải phủ.
Là hắn ở tòa này trong thành sinh tồn lúc chố ghi lại, chữ viết bởi vì qua quá lâu, có chút mơ hồ, nhưng liếc mắt liền có thể nhận ra là của hắn chữ.
Kỳ thật ngày đó các ngươi tìm tới Đường Tuyết cùng Tiểu Bạch gian phòng, chính là của hắn gian phòng, hắn ở nơi đó qua một đoạn thời gian rất dài, các ngươi lẽ ra có thể nhìn ra được đi, nơi đó có đã từng có người ở vết tích. Cái đó là gian phòng của hắn a. Nàng nhớ lại gian kia phòng, những cái kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hoạt động phòng giống như là container một dạng sắp xếp. Kia là công trường công nhân ký túc xá, dùng nhẹ nhàng vật liệu thép dựng, trong vòng vài ngày liền có thể xây xong. Ở nơi đó gian nào đó trong phòng, bọn hắn tìm được trọng thương Đường Tuyết. Nguyên lai kia là gian phòng của hắn sao? Cái kia sơn thùng là của hắn bùa lửa, bộ kia giường hai tầng là hắn chỗ ngủ. Nơi đó hoạt động phòng, bị HSA đội trinh sát toàn bộ lục soát mấy lần, chỉ ở gian kia lầu hai gian phòng tìm được có người ở qua vết tích, còn lại gian phòng sớm hoang phế. Gian kia trong phòng mặc dù có hai tầng ván giường, nhưng chỉ có một cái giường lên cái chăn, tầng hai ván giường thành rồi chất đống tạp vật nhà kho. Báo cáo điều tra cho thấy, gian kia phòng chỉ có thể dung nạp một cái nhân sinh sống. Đến hôm nay nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng cách hắn gần như vậy qua. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn ban đêm hướng sơn trong thùng vứt xuống tuổi sinh ra lửa hình tượng, diêm yên tĩnh thiếu đốt, phát ra lốp bốp thanh thúy bạo hưởng, một mình hắn ngồi ở trước bàn, cô độc viết hắn chương 4. Hắn vì nước và thức ăn phát sầu, mùa đông lạnh như vậy, lại tìm không thấy thích hợp chăn đệm đông bại phục. Những năm này hắn một mực trải qua cuộc sống như vậy sao? Hắn cô đơn một người, đêm khuya yên tĩnh bên trong nằm ở như vậy chật hẹp trong phòng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể để cho bản thân không nước mắt chảy ròng. Thật khó thụ a, vì cái gì khi đó không ở bên cạnh hắn đâu? Nàng đem bút ký lật ra, không cần quá nhiều công phu liền lật đến này một tờ, bởi vì này một tờ lật nhiều lắm. Giống như ngay cả kịch bản vậy ghi nhớ một trang này ở nơi nào. Chiếc nhẫn ngay tại trang giấy ở giữa nhất địa phương hình khoảng trắng bên trong, cùng nàng trên tay cái này một viên, là cùng một cái tiểu dáng, nguyên bản bọn chúng chính là một đôi. Đông nhiên ngây ngẩn cả người, chiếc nhẫn bên trong vòng, dùng quen thuộc chữ viết khắc lấy tên của nàng. Nguyên bản trên mặt nhẫn không có khắc bất luận cái gì chữ, trên tay nàng cái này một viên, bên trong vòng liền bóng loáng hoàn chỉnh. Thật sự là thua bởi hắn, là như thế này à, những cái kia cô đơn tịch mịch đêm khuya, hắn nguyên lai là đang nhớ nàng, hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, vừa nghĩ nàng, một bên đem nàng dành tự khắc ở chiếc nhẫn bên trong vòng. Tô Huyền Thanh ba chữ này một điểm không thô giáp, tựa như rèn luyện ngàn ngàn vạn vạn lượt đồng dạng. Nhìn xem chiếc nhẫn này, nàng cảm giác được bản thân yêu thương bao vây, bị yêu thật là chuyện rất hạnh phúc, nàng bị sâu như vậy cắt khó quên yêu. Nàng khó qua cùng bi thương, căn bản không sánh bằng hắn yêu. Nàng nhiều năm qua chống rông tâm bị lấp đầy, hy vọng cùng yêu đem nàng lấp đầy. Nội tâm của nàng chân chính mạnh lên, bất kỳ cái gì khó khăn, nàng đều sẽ không lại e ngại, nàng cuối cùng có thể thản nhiên lộ ra mỉm cười, thản nhiên đối mặt nội tâm của mình. Cảm ơn, cái này đối ta rất trọng yếu, ta sẽ thật tốt đảm bảo bọn chúng. Nàng khép lại bút ký, cởi mở phong khoáng cười. Đây là ta phải làm. Vậy chúng ta liền đi, chờ mong gặp lại một ngày. Gặp lại. Máy bay trực thăng lên phía bầu trời, hướng phía mặt trời chiều bay đi. Thái Dương liền muốn lặn sơn, thế giới lại đem biến thành một vùng tăm tối, nhưng có cái gì phải sợ chứ, ngày mai sáng sớm, Thái Dương vẫn như cũ sẽ như thường lệ dâng lên. Đến lúc đó lại là tràn ngập sức sống một ngày à, nàng cũng sẽ tràn ngập sức sống nên đón mới sáng sớm. Quy 2 chương 252, hồi cuối, xong. Chương 252, hồi cuối, xong. 2023-0418 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 252, hồi cuối, xong. Đêm khuya, biệt thự phòng khách. TV vẫn sáng, phát hình ồn ào phim hoạt hình. Đường Tuyết ngồi ở trên ghế salon vì Tiểu Vân Nhi biện tóc, Tiểu Vân Nhi khéo léo ngồi, nhìn không chớp mắt màn hình TV, cũng là không có chú ý tới nàng đồng dạng. Kỳ thật ta vẫn muốn cái muội muội, giống như vậy không nao nao không là khó, lại xinh đẹp, vừa đáng yêu muội muội. Có lẽ nàng là coi ngươi là mụ mụ, trước kia thì có hai cái cùng loại mụ mụ cùng ba ba vai diễn đi theo bên người nàng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng hoàn toàn không có coi ta là một hồi sự, trong mắt nàng giống như không có người khác cả, giống như chỉ có ngươi tựa như. Nàng quá nhỏ. Với cái thế giới này không có gì hiểu rõ. Vậy chúng ta liền phải tới chịu trách nhiệm đem nàng dẫn đạo hướng tốt phương hướng a, chí ít đừng để nàng cảm thấy thế giới này hỏng bét thấu không phải sao? Giống ta trước kia, liền luôn cảm thấy thế giới này không bằng hủy diệt được rồi, nhưng bây giờ ta chẳng phải cảm thấy, ta đã muốn thật tốt sống xong ta mỗi một ngày. Di dân kế hoạch ngươi nghe nói sao? Ngươi có hay không nghĩ tới đem đến bên kia đi, chờ bọn hắn một lần nữa thành lập được thành thị, ngươi có muốn hay không qua bên kia sinh hoạt? Không muốn. Không nên gấp gáp làm quyết định, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, vì chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi ở đây bên kia biết sinh hoạt càng tốt hơn. Rất nhiều đồ vật ta đều không cho được ngươi, huống hồ ngươi có thể xác nhận đó chính là yêu sao? Có lẽ chỉ là cảm động, tiếp qua mấy năm có lẽ ngươi liền sẽ phát hiện cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ càng thích hợp ngươi.
Đừng,
ta mới không muốn rời đi. Ta có suy nghĩ thật kỹ qua, ta là suy nghĩ thật kỹ qua mới trở về tìm ngươi, nơi này chính là ta nhà, ta chỗ nào đều không đi. Nếu như ta muốn đi địa phương khác, đã sớm ngồi bọn họ thuyền đi thẳng một mạch, ta đều trở lại rồi, không cho ngươi đuổi ta đi. Ta không phải đuổi ngươi đi, ngươi rất thông minh, tương lai ngươi nói không chắc chắn hối hận, ta có thể cho ngươi thật sự rất rất ít. Không sao, đã đủ rồi, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, đã đủ rồi, vô luận dạng gì ngươi, ta đều tiếp nhận, ngươi đem ta lượm trở về, liền phải phụ trách đến cuối cùng. Nếu như tương lai có một ngày ngươi hối hận, vậy thì cùng ta nói, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Vậy các ngươi lấy đi, nhưng ngươi phải biết, ta cũng là cái cố chấp tiểu hải tử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta là loại kia thật sự phải chết mới có thể rơi lệ người, trừ phi ta chết, đừng nghĩ đuổi ta đi. Chết không được nói chết loại này không may mắn lời nói, ngươi sẽ thật tốt còn sống. Kinh Nguyên nụ cười trên mặt biến mất, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, vuốt ve mặt của nàng. Mặc dù mặt của hắn không có chút nào tiêu dung, giống một khối hàn băng, có thể Đường Tuyết trong mắt tràn ra nước mắt. Nàng là cái thông minh tuyệt đỉnh người a, làm sao lại nhìn không ra, hắn đến cùng bỏ cái gì? Tay của nàng bao trùm ở trên tay của hắn, mặc dù lòng bàn tay nhiệt độ băng lãnh, nhưng nàng tâm lại là ấm áp. Hừm, ta không nói, ta sẽ thật tốt còn sống, sống xong ta mỗi một ngày. Châu Sơn thành phố, Duyên Hải. Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ đến bến cảng một bên, công trường ầm ầm huyên náo lên, tạm dừng hạng mục lại lần nữa khởi công. Tô Huyền Thanh nghe ngoài cửa sổ làm ồn đám người âm thanh cùng khí giới tạc âm, nhấp một miếng canh nóng. Nàng dùng cái nĩa từ trong chén cắm ra một khối nấu nát măng tây, đưa đến trong miệng. Quả nhiên Tây Phương người cũng sẽ chỉ một trận loạn hầm. Nàng một bên nhấm nuốt một bên phàn nàn, như thế tươi mới măng tây, dùng để thịt xào xứng cơm trắng tốt bao nhiêu. Nàng một bên đoán trách một bên miệng lớn nhấm nuốt, nói là nói như vậy, ăn ngược lại là ăn say xương ngon lành. Bên giường đặt vào một bản album ảnh lật ra trên bàn, kia một tờ là trống không. Thiếu Thốn tấm kia chụp ảnh trung bị phiếu lên, dùng đơn độc khung hình lắp đặt, đặt tại tủ đầu giường. Nàng mỉm cười đối ảnh chụp với gọi, hôm nay cũng đã làm kình tràn đầy một ngày. Nói như thế không sai đi, A Thủ. Sáng sớm, nàng liền đi tham gia các hạng hội nghị, trong lúc đó cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, bận đến đêm khuya. Đêm khuya, nàng xem gặp nàng các học sinh tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Đại khái là áp lực sau giải phóng chúc mừng đi, mấy ngày nay mỗi người trên thân đều giống như đè ép một ngọn núi, hiện tại cuối cùng có thở hổn hển cơ hội, cũng khó trách bọn hắn sẽ nghĩ đến buông lòng một chút. Nhưng buông lòng các học sinh trông thấy nàng, lập tức ngồi thẳng eo, buông xuống trong tay bình rượu. Trong quân đội cũng không cấm rượu, rượu đối với các binh sĩ tới nói, là giải quyết áp lực thuốc hay. Bắc Quốc bản thân liền thừa thai tiểu quỷ, nàng học sinh phần lớn đều là Bắc Quốc người, bọn hắn trời sinh thì có tiểu quỷ gen. Nhưng những học sinh này, là vạn vạn không dám ở trước mặt nàng uống rượu, bởi vì nàng cho người ấn tượng quá nghiêm túc đến hà khắc, nàng sẽ không đối phạm sai lầm học sinh chửi ầm lên, nhưng không ai dám ở trước mặt nàng sơ sẩy, sơ sót người, ngay cả bị phá miệng mắng to cơ hội cũng không có, sẽ trực tiếp bị nàng phán bên dưới tử hình khai trừ. Nàng ánh mắt ra hiệu, tùy hành binh sĩ, đem sụ mặt nàng đẩy lên uống rượu học sinh trước mặt. Tuy nói là nàng học sinh, nhưng bọn hắn cả đám đều không trẻ tuổi, đều là 30 ra mặt người trưởng thành rồi, nhưng này nhóm 30 tuổi đại hán, lại giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học mở dạng, túi đầu xuống, không dám nâng lên nhìn nàng mặt. Rượu uống rất ngon sao? Nàng lạnh lùng hỏi. Không ai lên tiếng, đều duy trì trầm mặc. Hỏi các ngươi, rượu uống rất ngon sao? Nàng thanh âm lớn một cái để xì bèn. Có người đứng ra nói chuyện, thật xin lỗi, lão sư, chúng ta biết rõ sai rồi. Nàng trầm mặc không nói, dùng áp bách tính ánh mắt nhìn qua. Thật xin lỗi. Lão sư, nghiên cứu học thuật phải gìn giữ một cái đầu thanh tỉnh, uống rượu sẽ để cho chúng ta trở nên không thanh tỉnh, chúng ta không nên uống rượu. Ngươi không có nghe rõ vấn đề của ta sao? Ta hỏi các ngươi rượu có được hay không uống? Không không dễ uống. Ừm. Nàng âm cuối đi lên điều. Rượu uống rượu ngon. Nhưng là chúng ta không nên uống. Bị để mắt tới người run lẩy bẩy. Dễ uống a. Ngữ khí của nàng đỗng nhiên thay đổi. Kia cho ta cũng đổ một chén đi, để cho ta nếm thử đến cùng tốt bao nhiêu uống. Các học sinh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy. Nhìn cái gì, lại không có mệnh lệnh nói không cho phép uống rượu, lão sư của các ngươi cũng là người, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn uống chút rượu thư giãn một tí. Nàng giống như là đùa ác thành công như thế lộ ra tiểu dung, kỳ thật nàng cũng không muốn một mực sụ mặt, chỉ là khi đó nàng đem mình nội tâm phong bế, không muốn lại cùng người khác tiếp xúc. Rượu của các ngươi, là cái mùi này a, nàng một ngụm uống xong rượu trong ly, cũng không tệ lắm phải không, chính là cảm giác hương vị có chút phai nhạt. Vậy lão sư muốn hay không nếm thử cái này một bình? Có người thăm dò tính xuất ra một bình rượu mạnh. Đến, ta thử một chút. Nàng phóng khoáng ném chén rượu. Ngẫu nhiên cũng phải tha lỏng một lần a, không thể luôn luôn băng thành một đầu dây cung. Nếu như A Thủ tại bên người nàng, nhất định sẽ cái này dạng cùng nàng nói. Vậy liền thư giãn một tí đi, nàng tấn 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 uống rượu, tại các học sinh tiếng kinh hô bên trong, giơ lên vỏ chai rượu, khuôn mặt hơi say rượu. Vì ngày mai, cạn ly. Các học sinh ngây ngốc một chút, mới phản ứng được, cùng theo lên giơ ly rượu lên. Cạn ly. Quyển thứ 3 xong, quyển thứ 3 cuối quyển nữ. Quyển thứ 3 cuối quyển nữ. 2023-04-18 tác giả, Quả Thanh Long Ông Trùm. Quyển thứ 3 cuối quyển nữ. Ta có thể rất khẳng định nói cho mỗi một cái độc giả, cố sự này ở trong lòng ta đã kết thúc. Liên quan tới Kinh Nguyên, liên quan tới Tiểu Vân Nhi, còn có Đường Tuyết, cùng với bây giờ còn chưa có ra sân mấy nhân vật, chuyện xưa của bọn hắn ở trong lòng ta đã kết thúc, còn lại chính là để cho ta dùng văn tự, đem cái này cố sự chia sẻ cho mỗi một vị độc giả. Ta sẽ không ở chuyện xưa phát triển cùng người vật bên trên nghe lấy ý kiến, cố sự này đã kết thúc, trong chuyện mỗi người, bọn họ đều là bạn tốt của ta, ta thích cùng bọn hắn nói chuyện, thích mỗi người bọn họ tính cách, vì quá khứ của bọn hắn cảm thấy bi thương, có lúc sẽ rơi lệ. Ta thích cố sự này, thích vô cùng, dù là tại ta từ nhỏ nhìn qua đã học qua hơn mấy ngàn bạn bộ nghệ thuật tác phẩm bên trong, cũng là thích vô cùng một ngăn, đương nhiên cũng có thể là bởi vì cá nhân ta bên trên vì cái này cố sự thêm điểm, nhưng ta hy vọng đến cuối cùng, các ngươi có thể giống như ta thích cố sự này. Ta còn phải nói cho các độc giả, đó cũng không phải một cái cứu vớt thế giới cố sự, không có quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, cũng không có cái gì chém chém giết giết, đại đa số thời gian xuất hiện ở cùng một địa điểm vai diễn sẽ không vượt qua hai cái. Đây cũng không phải là một bản thương nghiệp hóa tác phẩm, ý là ta chỉ viết ta nghĩ viết đồ vật, chỉ viết cho muốn nhìn người nhìn. Ta không thi hội đồ dùng ngôn ngữ tới nói phục một chút quan điểm, cũng sẽ không làm bất kỳ rào biện. Ta có thể cam đoan các ngươi có thể đem Kinh Nguyên bên người phát sinh hết thảy đều hiểu rõ đến, đồng thời ta muốn nói rõ một sự kiện liên quan tới Kinh Nguyên cái tên này. Kinh Nguyên nhưng thật ra là một loại nhan sắc. Kinh Nguyên gần với màu đen, đã là đơn giản thuần sắc, lại là nhiều loại sắc thái hỗn hợp bao dung chi sắc. Lữ đồ sẽ không quá dài, hy vọng tại cố sự hoàn tất thời điểm, các ngươi có thể đối bản này cảm nghĩ có không đồng dạng cảm thụ. Tại năm 2022 ngày 30 tháng 12 năm 17:54 lưu. Đây là lên khung lúc nguyên thoại, cuối cùng vì mọi người giải thích một chút vì sao lại cho nhân vật chính đặt tên là Kinh Nguyên đi. Bởi vì là trước định được rồi kết cục, mới vì hắn lấy tên. Hắn cuối cùng sẽ trở thành bao dung hết thảy, gần với đen nhan sắc, đen tại văn bên trong lật lại đề cập tới, đại biểu chính là nấm mốc, ám dụ chính là hắn kết cục. Có thể đem cố sự này chia sẻ cho đại gia, ta rất vui vẻ, mặc dù nó không phải rất dài, nhưng ta nghĩ đầy đủ hoàn chỉnh, ta đem trong lòng kết thúc cái kia hoàn chỉnh cố sự chia sẻ cho đại gia. Như vậy quyển thứ 3 đến nơi đây cũng liền kết thúc, chính quyển sách cố sự đến đây hoàn tất. Ta đối quyển thứ 3 độ hoàn thành vẫn là tương đối hài lòng, ta nghĩ viết đều viết ra, tiền văn lưu lại hố, nên điển cũng đều lấp lên, không có thoát ly ta dự đoán cố sự đi hướng. Quyển thứ 4 là một chút lời cuối sách cùng với phiên ngoại cố sự, còn có một số tiền truyện, nội dung đại khái tại 10-15 vạn chữ tả hữu đi. Kinh Nguyên, Đường Tuyết, Tiểu Bạch, Tô Việt Thanh, Quý Thủ, Tiểu Vân Nhi, Đại Vân Nhi, bọn họ đều là ta bằng hữu, hy vọng bọn hắn cũng có thể trở thành bằng hữu của các ngươi, nếu như các ngươi ghi nhớ bọn hắn, vậy ta nghĩ, ta tại sáng tác trên con đường này, cũng coi là đi về phía trước một bước. Phi thường cảm tạ đại gia quan sát, chúng ta quyển kế tiếp gặp lại. Quy 2 chương 254, mùa đông vẽ tê 2. Chương 254, mùa đông vẽ tê 2. 2023-0421 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 254, mùa đông vẽ tê 2. Tuyết dạng, gào thét hàn phong chạm mặt tới, như dao cắt giống như đem khinh bạc cũ kỹ hộp giấy bốc lên, một đầu khô cạn rách nát tóc rối tung mở, đón gió mà lên. Hộp giấy theo gió mà đi, bao phủ đến trong gió tuyết. Đường tuyết giống như là chuyện ma ở trong dọa người nữ quỷ, tóc tung bay tại trong tuyết đi tới. Dơm dạ đan dệt cũ kỹ áo tơi vậy không che nổi nàng gầy còm hình thể, trong tay nàng cái kia thanh sẹn sắt sớm đã vết dỉ loang lổ rồi. Không có túi dây che chắn, ác liệt hàn phong cắt chém đến trên mặt của nàng, môi của nàng làm nước trắng xám, sát chết di động giống như đi ở trên mặt tuyết, sau lưng túi vải lôi ra một đầu vết tích. Ở trong đó trang là thi thể, một người nữ nhân thi thể. Một cái so với nàng hơi lớn 2 tuổi nữ nhân, vài ngày trước nữ nhân còn rất tốt còn sống, bây giờ lại biến thành một bộ thi thể lạnh băng rồi. Kỳ thật không nên gọi nàng nữ nhân, phải gọi tỷ tỷ nàng, mặc dù Đường Tuyết cùng nàng ở giữa cũng không có quan hệ máu mủ. Là gây dựng lại gia đình tỷ tỷ, ý là Đường Tuyết cha ruột tái hôn về sau cưới một người mang nữ nhi nữ nhân kia nữ nhi niên kỷ so Đường Tuyết 2 lớn tuổi, cho nên cứ như vậy thành rồi tỷ tỷ. Hai người là bởi vì cha mẹ quan hệ nhận biết, cũng không phải là từ nhỏ một đợt sinh hoạt đến lớn tỷ muội, tình cảm còn lâu mới có được thân sinh tỷ muội thâm hậu. Chỉ ít đối Đường Tuyết tới nói như thế, nàng cũng không vì tỷ tỷ qua đời cảm thấy thương tâm dường nào. Nhìn thấy cô thi thể kia lúc, nàng thậm chí không có chảy xuống một giọt nước mắt tới, chỉ là cảm thấy rất bi ai. Trên đời này không còn có một người cùng nàng có liên quan rồi. Giống như có tấm gương vỡ ra thanh âm, nàng quen thuộc thế giới, ngay cả cuối cùng một khối, vậy băng liệt thành rồi mảnh vỡ. Muốn đi đâu đâu? Đường Tuyết lung tung không có mục đích đi, tận lực đi cách doanh địa xa một chút. Doanh địa người đã không thể xem như người, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy mặt mình, càng không thể để bọn hắn nhìn thấy trong bao vải chứa cái gì, vậy sẽ phát sinh rất tồi tệ sự tình. Nàng thật lâu chưa từng tới bên ngoài, cảnh sắc bên ngoài nhường nàng cảm thấy có chút lạ lẫm, đen như vậy tối như vậy trời tuyết rơi, khắp nơi đều bị trắng phao phao tuyết bao trùm, trong mắt phong cảnh liên miên bất tận, giống như hướng phương hướng nào đi đều là giống nhau. Nếu như là bình thường người, nhất định sẽ tại dạng này trong tuyết lạc đường đi. Nhưng nàng không giống, nàng khả năng ghi nhớ so với bình thường người mạnh rất nhiều, trên cơ bản có thể làm đến đã gặp qua là không quên được, nhìn qua sách, qua nhiều năm, cũng có thể nhớ được nội dung, một chữ không kém đọc ra tới. Cho nên ở đây sao khó khăn trong hoàn cảnh, nàng vẫn phân biệt ra được chính mình sở tại phương vị. Được quy công cho địa hình không có phát sinh biến hóa gì, dù sao không có thi công đội dòng chống khua chiêng ở trên vùng đất này sửa đường xây dựng nhà cao tầng, trừ phi phát sinh địa chấn sóng thần một loại trọng đại thiên tai, nếu không xung quanh đây phong cảnh, tiếp qua cái 10 năm, đều là giống nhau. Tối nay phong tuyết không phải rất lớn, nàng mặc càng phong tuyết, đi tới một gian bỏ hoàng phòng ăn. Nàng lần theo ký ức tìm được nhà này cảnh biển phòng ăn, chỉ có một tầng lầu phòng ăn, tận lực xây ở bờ biển, là vì khách nhân có thể ở dùng cơm lúc nhìn thấy biển cả. Căn này phòng ăn tứ phía tường đều là dùng thủy tinh cường lực kiến tạo, mục đích đúng là vì để cho khách nhân có một tốt tầm mắt, trừ trong phòng, tại bên ngoài vậy đặt vào chỗ ngồi cùng bàn ăn, chỉ là bọn chúng bảy lệch tám nghiêng vùi lấp tại trong đống tuyết, dùng để che nắng ô lớn sớm gãy, nan dù hướng ngoại vật mèo, mặc dù phế phẩm, dính vào bùn bẩn. Mặt tường không còn hoàn chỉnh, bị người dùng vật nặng đập ra qua. Gió xuyên qua pha lê ở giữa trống rỗng, giống như là ai oán nữ quỷ đang gào khóc một dạng, phát ra ô ô ô tiếng vang. Nơi này rất giống một cái nhà ma, nhưng không có gì phải sợ, nàng ngã hy vọng trên đời này thật sự có quỷ, nếu như biết rõ trên đời có quỷ, nàng có lẽ liền sẽ không như vậy sợ chết. Nàng đem trên vai phủ lấy dây cỏ lấy xuống, một mình đi tới trước cổng chính, dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra bị tuyết khảm ở cửa thủy tinh. Nàng cần nghỉ ngơi một hồi, nàng thể lực cũng nhanh đã tiêu hao hết, hôm nay cả ngày, nàng đều chưa ăn qua đồ vật, nàng nhất định phải tiến vào một cái có thể tránh gió trong phòng hoàn cảnh bên trong, nghỉ ngơi một hồi. Nếu như nàng mệt ngã sẽ thấy không có cơ hội đứng lên, nàng sẽ cứ như vậy chết cóng tại đất tuyết bên trong. Chết cũng có lẽ là một loại giải thoát, nhưng là nàng sợ hãi chết vừa nghĩ tới chết, nàng liền sẽ từ nội tâm chỗ sâu sinh ra cảm giác sợ hãi. Vì không để cho mình chết, nàng tìm được căn này bỏ hoang phòng ăn. Quá lạnh, nàng muốn nhóm lửa sưởi ấm. Đất tuyết bên trong là sinh không nổi lửa, gió quá lớn, hỏa tinh một lần cũng sẽ bị thổi tắt, mà lại ở bên ngoài nàng tìm không thấy có thể dùng làm nhiên liệu đồ vật. Căn này trong nhà ăn có thể đốt vật, nàng đốt một điếu diêm, mặc dù ánh lửa yếu ớt, nhưng đại khái có thể thấy rõ trong nhà ăn có cái gì. Khắp nơi đều là bị phá hư vết tích. Trên mặt đất có vỡ vụn bát sứ cùng vỡ vụn mảnh vụn thủy tinh, bày hàng ngăn kéo bị lật rỗng, lôi ra tới một ngăn kéo tùy ý ném xuống đất. Hình tròn độc chân bên bàn lấy la lộn, cái bàn thiếu thốn một góc, nặng nề ghế sofa bị cắt, lộ ra ghế sofa dưới da màu vàng bọt biển cùng bọt nước. Tầm mắt của nàng chậm rãi quét qua cái này không gian, con ngươi co vào, đống nhiên sửng sốt một chút, lui về sau một bước, phía sau lưng dán chặt lấy môn, nàng không nhịn được muốn thoát đi cái này không gian. Trước mắt, cùng nàng ánh mắt đối lên, là một con sát sống, hư thối da rẻ, xương gò má bên trên treo thịt não, ánh mắt không biết tung tích, chỉ còn lại hai cái hố đen, nó mặc phục vụ viên tiểu tây trang, Âu phục bên trên nhuộm tẩy không sạch sẽ vết máu. Nó cánh tay thiếu thốn một đầu, hai chân lấy không phù hợp nhân loại tư thế góc độ và mẹo, cái này dòm bị ngã trên mặt đất, cho nên không có ở ngay lập tức nhìn thấy nó. Nó dùng trống rồng ánh mắt nhìn chăm chú lên cổng, miệng vô ý thức mở ra, lộ ra miệng đầy màu xanh đen ngắt răng, đó đã không phải là nhân loại răng, hàm răng của nó lại nhọn vừa đen, giống như là bị cái gì đồ vật bám vào ăn mòn rơi đồng dạng. Móng tay của nó cũng biến thành dài nhọn, móng tay không ở một cái trên mặt phẳng duỗi dài, giống như là nhổ bất bình mặt giấy, tích tụ ra tầng tầng sấp sấp nếp vốn. Sát sống, tới gần bọn chúng liền sẽ có bị lây nhiễm phong hiểm, nếu như bị bọn chúng chảo thương hoặc là cắn bị thương, vết thương một đán lưu máu rách ra, vậy liền tuyên cáo tử hình. Chỗ yếu hại của bọn nó chỉ ở phần đầu, nói chính xác là ở xương đầu trong vòng, tại đại não vị trí. Nhất định phải đem bọn nó đại não phá đi bọn chúng mới có thể chết, tay cụt tay gãy một loại vết thương mặc dù biết dẫn đến bọn chúng mất mát hành động lực, nhưng cũng không thể để bọn chúng tử vong, coi như bọn chúng bị trẻ thành một cái cây gậy, chỉ cần đại não không có bị phá đi, một khi có người tới gần, bọn chúng liền sẽ tại nguyên chỗ phát ra không có ý nghĩa tê mình, mở ra miệng của bọn nó, ý đồ cắn xuống ngươi một miếng thịt. Đường Tuyết cũng không có ở trước mắt cái này một con sát sống phần đầu phát hiện rõ ràng vết thương, tỷ lệ lớn nó còn sống. Nhưng là lý trí nói cho nàng không cần phải lo lắng, sát sống tại nhiệt độ thấp trạng thái dưới cần nghỉ ngủ, nhiệt độ thấp hơn trình độ nhất định, bọn chúng liền sẽ trở nên vô pháp động đậy, giống như là chân chính thi thể như thế, toàn thân cứng đờ. Xem đi, coi như nàng một cái như vậy người sống sờ sờ đứng ở nơi này chỉ sát sống trước mặt, nó vậy không có chút nào động tác, nó chính là một cái bề ngoài đáng sợ điều khắc mà thôi. Đường Tuyết cái này dạng an ủi mình, nhếch miệng, một cách hết sức chăm chú mà nhìn trước mắt sát sống, nếu như nó có bất kỳ động tác, nàng đều sẽ từ trong khe cửa trốn đi. Nàng ở trong lòng đếm thầm, từ 1 đếm tới 100, 100 giây, nó đều duy trì lấy cái tư thế này không nhúc nhích. Mặc kệ nó là chết rồi vẫn là ngủ đông, đối nàng đều không tạo được uy hiếp. Nàng cuối cùng lấy dũng khí đi về phía trước một bước, nhưng không thể không dừng lại, sát sống thi thể chặn lại rồi đi lên phía trước đường. Đại môn đến quầy hàng con đường này phá lệ chật hẹp, nàng muốn tiếp tục hướng phía trước, nhất định phải dẫm qua cái này sát sống phần lưng. Trước mắt hiện ra sát sống tỉnh lại một nháy mắt, trong nháy mắt đó nó bỗng nhiên hành động được bắt lấy mắt cá chân chính mình, ý lạnh âm u dâng lên. Có thể nàng chỉ có con đường này có thể đi, nàng không có lựa chọn nào khác, không có đường lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Nàng chống đỡ sẻ sắt, không thể không đạp ở sát sống trên lưng, vượt qua đến trong nhà ăn. Nàng nhặt nhặt củi lửa, may mắn nơi này bị người cướp bóc phá hư một phen, khắp nơi đều là khối gỗ mảnh vụn, nàng không cần lại hao phí thể lực đi đánh chặt cái bàn, chỉ cần đem những cái tia đứt gãy cây gỗ rút ra tủ lương chất thành một đống là tốt rồi. Nàng đem màn cửa vải hái xuống, bao trùm đến trên gỗ mặt, xuất ra hộp diêm, tại mặt bên sắt trên giấy ma sát diêm. Rất cũ kỹ diêm, mặc dù không bị chiều, nhưng nhất định phải nhiều sát mấy lần tài năng sát đốt. Suy một thanh âm vang lên, hỏa hoa lấp lóe về sau, cây kia nho nhỏ diêm nhóm lửa. Nhóm lửa diêm ném tới bố chế màn cửa bên trên, lửa rất nhanh đốt lên, đốt gỗ củi. Lửa thiêu đốt địa phương cách cửa rất xa, nàng sợ hãi nhiệt độ lên cao sẽ để cho sát sống tỉnh lại, cho nên trong góc đốt lên lửa. Nàng ngồi ở cạnh đống lửa, đầu dựa vào vách tường, duỗi ra hai tay sưởi ấm. Nhỏ gầy cái bóng phản chiếu tại trên mặt tường, bao nhiêu gầy yếu một đôi tay à, giống như là cần trúc, thật sự là khó coi tay, giống như nhẹ nhàng giảm còn 10% liền sẽ gãy mất tựa như. Đều là bởi vì chính mình không có ăn cơm thật ngon, mới biến thành đi như vậy a. Đều là bởi vì chính mình không nguyện ý ăn cơm thật ngon, tỷ tỷ mới có thể chết đi. Rõ ràng dựa vào nàng cung cấp nuôi dưỡng, rõ ràng dựa vào nàng ở bên ngoài bán đứng tôn nghiêm của mình, mới đổi lấy đồ ăn. Chịu khổ bị liên lụy đều là nàng, cùng những cái kia đáng sợ người giao thiệp cũng là nàng, nàng đem đồ ăn mang trở về, mặc dù lượng rất ít, nhưng chưa từng có độc chiếm qua, mỗi lần cũng sẽ cùng nàng phân. Các nàng dựa vào một tí kẹo như thế bảy bộ đồ ăn sống đến nay, mặc dù rất vất vả, nhưng vẫn là còn sống. Tự mình nghĩ chết, cầm dao cắt thuốc đẩy mạch là tốt rồi, máu sẽ giống suối phun một dạng từ vết thương phun ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Hoặc là đối với mình trái tim thống hạ đi, trái tim bị đâm xuyên, hết thể liền kết thúc. Chết như vậy cũng sẽ không liên lụy tỷ tỷ. Tại sao phải tuyệt thực đâu? Vì cái gì bất hòa tỷ tỷ nói chuyện đâu? Tại sao phải đem nàng mang về đồ ăn ném trở về đâu? Đường Tuyết giống như lâm vào vũng bùn bên trong, toàn thân bị ngăn chặn đồng dạng, có loại hỗn độn ngạt thở cảm giác. Tỷ tỷ mặt bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt của nàng, ngày đó nàng khóc ôm chặt bản thân, gầy gò trên mặt chảy xuống hai đạo nước mắt. "Van cầu ngươi, Tiểu Tuyết, ta chỉ có ngươi. Van cầu ngươi, ăn chút đồ vật đi." Tỷ tỷ khóc đỏ trong mắt, có thể bản thân chỉ là đóng chặt hai mắt. "Ta biết rồi, nhất định là vậy chút bánh mì rất khó ăn đi." "Cũng là à, loại này vừa cứng lại làm bánh mì, ta cũng không thích, sẽ còn ăn vào mạch xác, sẽ ăn hỏng bụng à." "Ta biết rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ mang cho ngươi mới mẹ bánh mì trở về, đúng rồi. Ngươi nhất định muốn ăn hoa quả đi, quả táo, quả dứa." "Quả dứa?" Ngươi muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ nhất định mang cho ngươi trở về, ngươi ngay tại nhà chờ lấy, ta nhất định sẽ tìm tới ăn ngon mang cho ngươi trở về, đến lúc đó, lại cùng tỷ tỷ trao đổi phiền não của ngươi có được hay không? Không có chuyện gì, nhiều như vậy cửa ải khó chúng ta đều gắng gượng qua đến rồi, có cái gì phiền não tỷ tỷ đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Cứ như vậy ước định nha, Tiểu Tuyết, nhất định phải chờ lấy tỷ tỷ trở về. Nàng cứ như vậy rời đi, rõ ràng mới trở về, nhưng lại rời đi. Sau đó, gặp lại thời điểm, nàng liền biến thành một bộ không biết nói chuyện, sẽ không động băng lãnh thi thể. Chết, nguyên lai là đáng sợ như vậy đồ vật. Đường Tuyết đứng lên, cầm lên trên đất cũ xẻng sắt, kéo lấy đôi thân thể hư nhược, đi tới ngoài cửa. Nàng quỳ gối đất tuyết bên trong, giải khai túi vải trên miệng buộc lấy dây thừng. Dây thừng siết rất chặt, tay của nàng ma sát chảy máu vết, dùng tới răng, cuối cùng đem nút buộc giải khai. Đường Tuyết đem bộ thi thể lạnh lẽo kia từ trong túi vải thoát ra đến, giúp nàng đem tay chân khép lại, tay chân của nàng tràn đầy vết thương, kia là bị ngược đãi vết tích. Không chỉ ở tay cùng chân, nàng toàn thân đều có dạng này vết thương, nàng từng chịu đựng không phải người ngược đãi, khắp khuôn mặt là máu ứ động, răng cao thấp không đều, là bị đánh dụng, tóc bị kéo một góc, da đầu trần trụi bên ngoài, khó có thể tưởng tượng, nàng trước khi chết gặp dạng gì đau đớn. So với nàng thừa nhận đau đớn, hiện tại bản thân thừa nhận, lại coi là cái gì chứ? Đường Tuyết cuối cùng đưa nàng khôi phục thành nằm ngang tư thế, giúp nàng đem y phục sắp xếp như ý, cuối cùng nắm chặt nàng lạnh như băng hai tay, đem nàng tay đan xen cùng một chỗ, đặt ở bụng của nàng. Nhìn qua nàng giống như ngủ thiếp đi một dạng, giống như an tường ngủ. Đường Tuyết cầm lấy xẻng sắt, tay phải nắm chặt cán dài đầu trên, tay trái nắm chặt cán dài phần dưới, đem cái xẻng đỉnh điểm nhắm ngay mặt Tuyết, dùng sức cắm xuống đi. Nàng dùng sức đem xẻng mặt đẩy vào đất tuyết bên trong, nhưng lại thế nào dùng sức, cũng chỉ có thể xúc lên nhàn nhạt một khối nhỏ tuyết. Khí lực của nàng quá nhỏ, một cái trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ nữ hài tử có thể có khí lực gì? Thật là lạnh a, lạnh đến nhường nàng ngạt thở. Ngay từ đầu bàn tay ma sát thô ráp cán gỗ sẽ còn cảm thấy đau, có thể dần dần, đau đớn biến mất, biến thành cứng đờ, lại cương vừa cứng tay, phảng phất không còn thuộc về nàng. Nàng chấp nhất nghĩ tại đất tuyết bên trong đào ra một cái hố, muốn đào xuyên tầng này tuyết, đào mở tầng tuyết phía dưới bùn đất. Trên đời này, chỉ có nàng sẽ cho tỷ tỷ của nàng đào một cái phần mộ rồi. Đường Tuyết không hy vọng tỷ tỷ phần mộ là một đống đến mùa xuân liền sẽ hòa tan tuyết, tuyết tan thời điểm, nàng liền sẽ bại lộ ở cái thế giới này ở trong. Thế giới này như thế làm cho người ta chán ghét, nàng nhất định không muốn trở lại nữa, nàng nhất định chỉ muốn an an ổn ổn đi ngủ. Thế nhưng là thật đáng ghét ta. Đường Tuyết vô lực quỳ gối đất tuyết bên trong, nhìn lên trời bên cạnh chậm rãi dâng lên thái dương. Nàng làm sao đào vậy đào không xuyên tầng này tuyết, nàng đào suốt cả đêm, bày ở trước mặt nàng, chỉ có một cái như vậy nhàn nhạt hố. Lúc này hẳn là khóc sao? Có thể nàng lưu không ra nước mắt. Nàng chỉ là đem cố kia bao trùm một tầng tuyết thi thể đẩy lên này cái hố bên trong, lại dùng tuyết đem hố lấp đầy. Không có lập mộ bia, không nhất thiết phải thế. Nàng trở lại trong nhà ăn, nhặt lên trên đất một cái bình. Nàng quỳ tại đó chỉ sát sống bên người, nhặt lên trên đất mảnh vỡ thủy tinh, cắt sát sống ra rẻ, màu đen nhánh máu từ vết thương chảy ra, nàng vặn ra nắp bình, dùng mục nát máu đổ đầy cái bình, sau đó đứng lên, một thân một mình, thuận lúc đến đường đi trở về, kia đơn bạc cái bóng, giống như là một cái dù đã ngũ hồn. Quy 2 chương 255, mùa đông vẹt đê, 3. Chương 255, mùa đông vẹt đê, 3. 2023-0422 tác giả, Quả Thanh Long Ông Trùm. Chương 255, mùa đông vẹt đê, 3. Trăng sáng đến gần gũi lạnh như băng ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng trên đất một mảnh trắng xóa. Có thể mảy may không cảm giác được ấm áp, thái dương cũng không thể ấm áp thế giới này, vậy ấm áp không được thân thể của nàng. Thật là lạnh a, chưa bao giờ giống như bây giờ lạnh qua. Nàng run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa công trình kiến trúc. Có gỗ thô ráp cắm trên mặt đất, làm thành một vòng hàng rào, trên hàng rào quấn quanh lấy rỉ sét lưới sắt. Hàng rào bên trong là dùng gạch đá lũy lên thấp bé phòng ở, một tầng cao, ngoại vi dùng bùn đất vây quanh, trên bùn đất bao trùm lấy rêu xanh cùng bạch tuyết, giống như là cực địa địa khu người ở thành lũy. Như vậy cái phòng nhỏ cùng môn một người trưởng thành nhất định phải khom lưng tài năng chui vào, chắc là dưới đất đào ra không gian. Dưới mặt đất mới thật sự là chỗ ở, bọn hắn ở tại hầm trú ẩn một dạng địa phương, trên mặt đất giống hở ra đống đất giống như phòng ở, bất quá là cửa vào thôi. 10 cái thấp phòng ở tụ cùng một chỗ, như là trong cổ tích người lùn nhỏ làng, nhường cho người cảm thấy sẽ có mọc ra râu quai nón đỉnh lấy mũ nhọn người lùn nhỏ, từ trong phòng chui ra ngoài. Nhưng nơi này một điểm không có chuyện cổ tích đớm áp không khí, chung quanh sắc thái là màu đậm, chặt cây cùng làm trúc tử dựng vơi cán bị phòng ở vây quanh, phía trên kia dùng móc sắt treo hong khô rong biển. Trừ rong biển, còn có một số phơi năng cá khô, cứ như vậy treo ở nơi đó, không người trông giữ. Nàng dừng lại bộ pháp, đứng tại hàng rào bên ngoài, nhìn chăm chú những cái kia phơi cán, một loại sợ hãi từ trong tim sinh ra. Đương nhiên sẽ biết sợ, coi như nàng ở trong lòng đem sắp phát sinh kịch bản thôi diễn 100 lần, nàng vẫn là sẽ biết sợ. Dù sao, nàng muốn đi cùng một đám tội phạm giết người liên hệ, những này tội phạm giết người căn bản không biết nàng, coi như nàng chuẩn bị xong đủ kiểu lý do thoái thác lại có thể thế nào đâu. Nàng chỉ là một nhu nhược nữ nhân thôi, có lẽ những cái kia tội phạm giết người căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Nàng sợ hãi đi đối diện với mấy cái này, mặc dù nàng gầy như quét tuổi, dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng nữ nhân ở thế giới này vẫn là tư nguyên khan hiếm. Đặc biệt là giống nàng còn trẻ như vậy nữ nhân, so sánh phía ngoài mặt hàng tới nói, nàng tư sắc tốt hơn rất nhiều. Rất dễ dàng liền sẽ nghĩ đến nàng cái này dạng nhu nhược nữ nhân sẽ phải gánh chịu dạng gì đãi ngộ, tựa như tỷ tỷ của nàng như thế, đêm qua tự tay chôn cất băng lãnh thi thể xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng đột nhiên run lên. Nàng cũng sẽ biến thành cái dạng kia a. Cho tới nay, nàng đều phụ thuộc vào tỷ tỷ, trốn tránh bên ngoài những cái kia dơ bẩn đáng sợ đồ vật, nhưng bây giờ còn có thể trốn sao? Còn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Thế giới này đã không có mặt của nàng thân chỗ rồi. Nàng thở ra một ngụm màu trắng sương ngủ, lấy ra trong ngực bình thủy tinh. Rất nhỏ một cái bình thủy tinh, quá khứ là dùng để chở đồ gia vị, bây giờ ở trong đó chứa lấy mục nát máu đen. Nàng cắn bình thủy tinh, từ trong túi xuất ra tiểu đao nắm chặt hai mắt dùng sức nơi cổ tay cắt một đao. Không có cắt đến lớn mạch máu, chỉ là hơi cắt vỡ ra, màu đỏ tươi máu từ vỡ miệng nơi thẩm thấu ra. Cơ hồ không có cảm giác đến cái gì đau đớn, bởi vì nàng hai tay cương không xong rồi, liền muốn mất đi trí giác. Cắt ra vết thương về sau, nàng bắt đầu chỉnh lý tóc của mình, đem sau lưng khoác tán nữ quỷ giống như tóc buộc ở một đợt, miễn cho sợi tóc che khuất mặt của nàng, nhường nàng xem ra không giống một nữ nhân. Nàng không muốn bị cho rằng là một mụ điên, đối mặt tên điên, cái nào căn cứ phương thức xử lý đều như thế. Không ai sẽ nghĩ cùng tên điên giao lưu, vậy có lẽ là lây nhiễm chứng bệnh. Lấy mái tóc buộc cột vào đỉnh đầu, nàng lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, run run rẩy rẩy bộ pháp giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên đem bình thủy tinh vặn ra, nhìn qua trong bình mục nát màu đen máu, nhếch miệng, nàng đem cái bình giấu ở ống tay áo. doanh địa môn là mở ra, không nhìn thấy đứng các người, giống như không để phòng tựa như. Nhưng Đường Tuyết không còn dám đi về phía trước, nàng dừng ở trước hàng rào, đối nhìn như không người đất tuyết hàn giọng giống to, để các ngươi thủ lĩnh ra tới, ta có thức ăn tình báo, ta là tới cùng các ngươi giao dịch. Trước mặt nữ nhân, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Mau nói. Đông nhiên có hai cây nòng súng chỉ hướng trán của nàng, hàng rào phụ cận có người đứng gác, bọn hắn từ tầm mắt điểm mù đi ra. Ta có thức ăn tình báo, ta là tới cùng các ngươi giao dịch. Nàng lặp lại một lần. Hai cái trông coi lẫn nhau, một trận châu đầu ghé thai về sau, một người trong đó trở về chạy tới. Ngươi đứng ở chỗ này, không cho phép lúc ních, ngươi dám động ta liền đánh chết ngươi. Mấy phút sau, một cái nam nhân đi ra, nam nhân làn da ngăm đen, mặt đầy râu ria, xem ra cũng không cao lớn, hắn có sống mũi cao, trên cổ treo răng xuyên thành dây chuyền, hắn mặc áo choàng, trên hai lưng cột một điếu thuốc thương tựa như đồ chơi, giống như là cao nguyên địa khu người. Cặp mắt ti hí của hắn cho người ta một loại chất phác đàng hoàng cảm giác, nhưng hắn trên trán vết sẹo, giữ tận và mẹo, từng cục thịt mới cùng lão thịt dính chung một chỗ, không phải vết cắt, giống như là bị phỏng, dùng lung đỏ sắt nóng qua đồng dạng. Nam nhân cách hàng rào nhìn kỹ Đường Tuyết, cách nàng có tốt một khoảng cách, hòa ái mỉm cười. Tiểu muội muội, ngươi là cái nào căn cứ? Có phải là lạc đường, muốn hay không thúc thúc đưa ngươi trở về? Đường Tuyết tại nói chuyện cùng hắn trước đó, lấy ra trong ống tay áo cái bình. Trong chốc ngắn này, có người khẩu súng tới đây, chỉ về phía nàng. Đó cùng ái dễ thân nam nhân vậy mở hai mắt ra, nhưng cũng không có tiếng súng vang lên, bởi vì nàng đem trong bình mục nát máu toàn bộ ngã đến trên cổ tay của mình, bôi lên tại vết thương của nàng. Mục nát máu đen nhỏ xuống, đem rủ kỳ rôn thành rồi màu đen. Có người tiến lên muốn đem nàng đánh chết, có thể nam nhân ngăn cản thủ hạ, khép mắt nhìn xem nàng. Nam nhân nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhíu chặt lông mày, từ bên hông đem tẩu hút thuốc móc ra, đó cũng không phải tẩu thuốc tử, mà là một thanh cải tiến qua súng ngắn, họng súng nhắm ngay Đường Tuyết bên cạnh đất tuyết. Phanh! Khói lửa từ họng súng xuất hiện, viên đạn bắn tới đất tuyết bên trong. Bản thân lăn đi, không phải ta liền đánh gãy tay chân của ngươi, ngươi rơi xuống trong tay ta đừng tưởng rằng ngươi có thể thống khoái mà chết mất. Xem ra, hắn không hy vọng một cái bị lây nhiễm người chết ở phòng ốc của hắn phụ cận. Đường Tuyết không chút nào lộ e sợ, tỉnh táo nói chuyện. Châu Sơn thành phố có 4 cái đồ hộp gia công xưởng tại Dương khu xưởng khiết có thể đường, trong đó có một nhà máy tại 6 năm trước nhận được ngoại thương số lớn đơn đặt hàng, dự tính đưa hàng kỳ là 6 năm trước ngày mùng ngày 4 tháng 1, đám kia hàng còn không có đưa ra ngoài, ta biết rõ nhà kia nhà máy vị trí, cách nơi này chỉ có 5 cây số khoảng cách, ngay tại biên thành khu vực. Bây giờ là mùa đông, sát sống trên cơ bản đều ngủ đông, phải đi vơ vét tốt nhất thời gian, ta có thể giúp các ngươi tìm tới nhà kia nhà máy vị trí, ta nhớ được địa đồ, vậy nhớ được nhà máy nhà kho ở nơi nào. Nam nhân biểu lộ chưa biến, xem ra cũng không vì nàng lời nói xúc động. Người điên từ đâu tới? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hắn khẩu súng thu vào, mắng một câu. Thật xúi quẩy, lúc đầu tâm tình tốt, muốn chơi hai lần, đuổi khối thịt cho ngươi, kết quả là cái chết tên điên. Hắn giơ tay lên, quay người đưa lưng về phía hàng rào, người phía sau lập tức hướng về phía trước, dùng thương miệng nhắm ngay Đường Tuyết đầu. Đường Tuyết nhìn ra được, nam nhân động lòng, hắn chỉ là không tín nhiệm mình, cảm thấy một cái không biết nơi nào tới nữ nhân điên, nói lời không thể tin. Hắn nhất định muốn đám kia đồ hộ, nếu không hắn sẽ không như thế chần chờ. Hắn nâng tay lên chậm chạp không có buông xuống, tiểu đệ của hắn đều đang đợi mệnh lệnh của hắn. Một khi hắn thả tay xuống, viên đạn liền sẽ bắn thủng Đường Tuyết đầu, nhưng hắn chần chờ, hắn chờ đợi Đường Tuyết nói là thật. Nhường cho mình lời nói trở nên có thể tin là tốt rồi, hắn nhất định sẽ quay đầu. Các ngươi chỉ ít có 40 người ở lại đi, hết thảy 18 cái thấp phòng ở, 2 cái là hầm ngầm, dùng để chứa đựng đồ ăn, phơi nắng ở bên ngoài cá khô hết thảy có 28 đầu, theo mỗi đầu 2 cân để tính, chỉ có 56 cân, khoảng cách năm nay trận tuyết rơi đầu tiên hạ đến bây giờ đã có 43 ngày rồi. Những cái kia cá khô là nhất định các ngươi trước đó làm tốt cá khô, không để tại trong nhà kho, cố ý toàn bộ lấy ra phơi, là vì làm mồi dụ đi. Mùa đông năm nay tới so những năm qua phải sớm, các ngươi đồ ăn sợ rằng rất khẩn trương, không đủ chèo chống 40 người qua mùa đông. Nhưng là tìm tới gian kia gia công xưởng cũng không vậy, gian kia đồ ăn gia công trong xưởng đồ hộp nguyên kế hoạch là cần dùng tàu biển chở khách chạy định kỳ đến tiến hành chuyển vận, bằng cá nhân thế lực tuyệt không có khả năng đem nơi đó đồ hộp chuyển không. Nếu như nơi đó đồ hộp bị trở về, căn cứ bên trong nhất định sẽ bắt đầu đại quy mô lưu thông những này đồ hộp làm tiền tệ, nhưng là cũng không có, nói rõ nơi nào còn không có bị người sống sót phát hiện qua, các ngươi chỉ cần dọn đi nơi đó một bộ phận đồ ăn, liền đầy đủ vượt qua mùa đông này, không chỉ là mùa đông năm nay, sang năm mùa đông cũng có thể bình yên vô sự vượt qua. Nam nhân quay đầu lại, lại đi tới phía trước nhất đến, lạnh lùng nhìn xem liếc mắt Đường Tuyết, tiếp lấy xoay người nhìn hắn tiểu đệ. Ai cùng nữ nhân này trải qua giường, đứng ra, hiện tại đứng ra ta còn có thể bỏ qua hắn. Hắn vẫn không tin Đường Tuyết, cho rằng là hắn cái nào đó tiểu đệ cùng Đường Tuyết làm qua ra thịt giao dịch, trong hồ đồ đem những này tình báo để lộ ra đi, lại có lẽ là đem cái này xem như một cái âm mưu, có người liên hợp lại muốn từ hắn nơi này lừa gạt đi cái gì đồ vật. Không có người cùng ta trải qua giường, ta biết rõ có một dân tộc truyền thống sẽ ở chứa đựng đồ ăn cửa kho hàng bên trên phủ lên con ngồi xương đầu, cho rằng cái này dạng có thể dọa đi tới trộm các người, cho nên ta xem ra các ngươi có 2 cái nhà kho, còn lại tin tức là ta thông qua quan sát suy đoán ra, ngươi là thủ lĩnh, ngươi nhất định so với ta rõ ràng hơn các ngươi vật tư dự trữ có bao nhiêu, so với ta rõ ràng hơn, các ngươi đến cùng có cần hay không nhóm này đồ hộ. Nam nhân quay đầu nhìn nàng, nam nhân nói chuyện thời điểm, nữ nhân không muốn xen vào. Đêm nay ta liền có thể thay các ngươi dẫn đường, mang các ngươi đi cái kia đồ hộp ra công xưởng phụ cận nhìn xem ta nói đến cùng phải hay không lời nói dối. Nam nhân trầm mặc, gắt gao nhìn xem Đường Tuyết. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói chuyện. Liên quan tới đồ hộp tình báo ngươi là từ lâu tới? Ta có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chuyện này đã từng trải qua tin tức cùng báo chí, 6 năm trước ta tại trên báo chí từng thấy, cho nên ta nhớ kỹ, Châu Sơn thành phố địa đồ vậy ghi tạc trong đầu của ta biết rõ mỗi một con đường thông hướng địa phương. ngươi nói ngươi ở đây trên báo chí từng thấy.
Đúng.
Nam nhân quay đầu, cùng người nào đó nói một câu, người kia mang theo mấy người về đến phòng bên trong, trở lại lúc, mang đến hai đại sấp báo chí, rất cũ kỹ báo chí, phi thường không chỉnh tề sấp cùng một chỗ, cũng nhanh vỏ thành giấy cầu.
Đem tấm kia báo chí tìm ra, cái này dạng ta liền tin tưởng ngươi nói.
Bọn hắn đem hai sấp báo chí ném ra tới, ném rất cao, báo chí một lần tản mắt mở, rơi xuống đất.
Bên trong có tái diễn, tựa hồ là đám người này vì giải quyết nhàm chán tìm trở về sách báo, bọn hắn một điểm không chân quý những ngày báo chí, rất nhiều nơi đều trở nên rách rách dưới dưới, chữ viết lu mờ. Bọn hắn không có chút nào tôn kính chi tâm, đem báo chí ném loạn tại đất tuyết bên trong, ném khắp nơi đều là.
Đường Tuyết cắn miệng môi dưới, tại đống kia tạp nhạp trong báo lục lọi lên.
Nàng nhớ được kia san tin tức trèo lên ở năm nào cái nào một kỳ trên báo chí, nhưng nàng không xác định trong này có hay không kia một tấm, có lẽ căn bản không có. Nhưng nàng chỉ có thể đi tìm, bởi vì nàng hai bàn tay trắng, nàng ngay cả chứng minh chính mình nói chính là nói thật chứng cứ cũng không có. Nàng chỉ có thể ở những này tội phạm giết người miệt thị trong mắt bên trong phụ phục xuống tới, nàng tôn nghiêm cùng báo chí một dạng rơi trên mặt đất, nàng ở nơi này một số người miệt thị ánh mắt ở trong quỳ xuống đến, quỳ gối đất tuyết bên trong, dùng đông cứng tay, từng chương đem báo chí nhặt lên, nhìn ở trong có hay không nàng muốn tìm tấm kia.
Chính là chỗ này trương.
Nàng đem kia một tờ kéo xuống đến, đưa qua hàng rào khe hở, ném xuống đất.
Nam nhân không có muốn nhận ý tứ.
Đường Tuyết làm theo, đem kia một trang giấy ném xuống.
Nam nhân đi tới, tiện tay lượm một cái nhánh cây, rất ghét bỏ kích thích tờ giấy kia.
Hắn thấy được hắn muốn nhìn đến đồ vật, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Ta nhớ được, ngươi nói ngươi là đến giao dịch a, ngươi muốn đổi cái gì?
Trước tiên nói một chút yêu cầu của ngươi đi, để cho ta nghe một chút, sau đó lại làm quyết định.
Hắn mị mị cười, lại biến trở về này phó hòa ái thật thà bộ dáng.
Giúp ta giết ba nam nhân.
Là cái khác căn cứ thủ lĩnh hoặc cán bộ sao?
Không phải.
Bọn hắn cùng thủ lĩnh cán bộ có quan hệ?
Không quan hệ.
Ngươi và bọn hắn có thủ?
Ta không muốn nói.
Ý là, ngươi muốn giết ba nam nhân, không quyền không thế, không chỗ nương tựa, cho dù chết cũng sẽ không có người thay bọn hắn báo thù đúng không?
Đúng.
Đem tên của bọn hắn cùng đặc thù nói cho ta biết, sau đó mang bọn ta đến xem đồ hộp ra công xưởng.
Không được, ta không chờ được lâu như vậy, bọn hắn hôm nay sẽ đi Tân Hải đường đi bờ biển bắt cá, trước khi trời tối, ngươi đem đầu của bọn hắn mang về, ta liền mang các ngươi đi nhà máy, ta có thể làm các ngươi mồi nhử, thay các ngươi hấp dẫn sát sống lực chú ý, các ngươi không có bất luận cái gì phong hiểm.
Thật sao?
Nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười.
Ta biết rồi, nhất định là ba cái kia nam nhân xấu khi dễ ngươi đi, ta không ưa nhất loại chuyện này, nhất định khiến bọn hắn xin lỗi ngươi.
Ngươi liền đem chuyện này yên tâm giao cho ta đi, tuyệt đối nhường ngươi đem trong lòng phiền muộn toàn bộ phát tiết rơi.
Đường Tuyết nhìn xem hắn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa mặt, chỉ cảm thấy làm nàng buồn nôn.
Tiến đến ngồi một chút đi, tiểu muội muội, bên ngoài lạnh như thế, uống chén trà loan loan thân thể, tiểu Lý, đi đem ngươi gian phòng dọn dẹp ra đến, cho tiểu muội muội nghỉ ngơi một hồi. Cũng đừng làm cho nhân gia mệt muốn chết rồi, thật sự là không dễ dàng, mặc như thế đơn bạc y phục đi xa như vậy, nhất định rất vất vả đi.
Cửa mở ra, nàng bị đón vào trong môn, có người dẫn nàng đến đơn độc cấm áp hầm trú ẩn bên trong.
Lựa lặng lặng tại lò sưởi trong tường thiêu đốt, nơi này so bên ngoài nhiệt độ cao thượng mười mấy độ, có ấm áp trà, có thể nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, làm sao vậy ấm áp không đứng lên.
Quy 2 chương 256, mùa đông vẹt đều, 4.
Chương 256, mùa đông vẹt đều, 4.
2023-04-22 tác giả, Quả Thanh Long ông Trùm.
Chương 256, mùa đông vẹt đều, 4.
Nghiệm một chút hàng, là ba người bọn hắn, không sai đi.
Ba cái bị dây cỏ chân tay bị trói nam nhân ném xuống đất, miệng của bọn hắn bị vải trói chặt, như là sẽ phải đưa đi lò sát sinh lợn thịt.
Bọn hắn còn chưa có chết, mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng còn tại ra sức dãy rủa.
Đường Tuyết hai mắt vô thần mà nhìn xem cái này ba nam nhân, đột nhiên có loại nghĩ nôn mửa cảm giác, nàng bịt miệng lại, cố nén không để cho mình phun ra.
Nghĩ tự mình động thủ sao?
Có muốn thử một chút hay không cái này?
Một thanh loan đao ném ở trước mặt nàng, đao mặt dính lấy nước, giống như là mới rèn luyện qua, nhưng nàng cũng không có đem cây đao kia nhặt lên.
Giao cho các ngươi xử trí là tốt rồi.
Yên tâm, nhất định sẽ không để cho bọn hắn thống khoái chết mất. Gian kia nhà máy, ngươi không sai biệt lắm nên mang bọn ta đi đi. Thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, ta muốn mau sớm đem chuyện này giải quyết.
Các ngươi có xe sao?
Có một chiếc cải tiến qua xe van, liền dừng ở bên ngoài.
Kia đi thôi, ta mang các ngươi đi.
Đường Tuyết vỗ ngực một cái làm hít sâu, đi ra khỏi phòng.
Tại nàng về sau, có một đoàn người cầm kiếm sắt, truy, cái đinh các loại khí cụ tiến vào trong môn, trong cửa phòng truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, nàng che lỗ tai, bước chân tăng nhanh mấy phần.
Xe van dừng ở cách đại lộ rất gần địa phương, thân xe hai bên đinh lấy hai hàng đinh sắt, có người nhấc lên một cái lồng sắt, từ đầu xe nơi đó dẫm lên trần xe, dùng dây thường xuyên qua cửa xe cùng lồng sắt ở giữa khe hở, đem chiếc lồng cột vào trên mũi xe.
Nếu như không phải ngươi lây, ta nhất định phải làm cho ngươi gia nhập ta đoàn đội, đội ngũ của chúng ta bên trong chỉ còn thiếu như ngươi vậy người thông minh.
Nam nhân cười híp mắt nói,
ta không muốn trở thành các ngươi loại người này, lập lại một lần nữa kế hoạch đi, chờ đến mục đích, các ngươi liền đem chiếc lồng đặt ở cổng, chính ta tiến vào chiếc lồng, ta sẽ dùng đao mở ra da của mình, để máu chảy ra, mùi máu có thể đem chưa ngủ đông sát sống hấp dẫn tới, các ngươi liền thừa dịp thời gian này, cậy mở cửa kho hàng, tìm tới đồ hộp, sau đó lái xe rời đi, chúng ta giao dịch đến đây là kết thúc.
Đường Tuyết lạnh lùng nói,
minh bạch, chúng ta trước khi rời đi sẽ thả đem lửa, cho ngươi phát cái tín hiệu, đến lúc đó ngươi liền thống khoái mà tự sát đi, chết ở trong tay chính mình, dù sao cũng so bị những cái kia sát sống cắn chết tới dễ chịu.
Đường Tuyết đi theo bọn hắn lên xe, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói cho bọn hắn nên đi con đường nào.
Nàng nhận ra xung quanh đây con đường, trước lúc trời tối, trong tầm mắt xuất hiện những cái kia song song khu xưởng.
Tường vây đem nhà máy vây quanh, cũ cũ trên bảng hiệu, viết cả đồ hộp thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn.
Nơi này mặc dù cách trung tâm thành phố còn cách một đoạn, nhưng đã thuộc về thị khu,
ven đường có thể nhìn thấy đờ đẫn sắc sống, chân của bọn nó mắt cá chân bị vùi lấp tại đất tuyết bên trong, như pho tượng đứng tại bên tường. Cũng không phải là sở hữu sát sống đều tiến vào ngủ đông, bây giờ còn chưa đến lạnh nhất thời điểm, ở trong phòng vẫn có một chút sát sống tỉnh dậy, bọn chúng nghe được xe van thanh âm, loạn xạ bắt hành động được. Chính là chỗ này, vào cửa bên tay phải liền có thể tìm tới nhà kho, các người đối chiếu trên báo chí công trình kiến trúc đi tìm là được rồi. Đường Tuyết mở cửa xe ra, từ tay lái phụ xuống xe. Phiền thoái ngươi, tiểu muội muội, nói đến, còn không biết ngươi tên gì, chí ít đem danh tự nói cho ta nghe đi, ngày này sang năm, ta sẽ vì ngươi đốt vàng mã. Không cần phải vậy, ngươi lại không phải thân nhân của ta, đi đem lồng sắt lấy xuống đi, ta sẽ bản thân lấy máu. Chờ sát sống tụ tập lại, các ngươi liền đi vào. Nam nhân xuống xe chỉ huy tiểu đệ đem lồng sắt lấy xuống, đặt ở đồ hộp công ty cổng. Đây là dùng để chở heo lồng sắt, phiêu phỉ thể trọng lợn thịt đều có thể lắp đặt mấy cái, chứa được một cái dinh dưỡng không đầy đủ 18 tuổi thiếu nữ dư xài, có rất nhiều không gian lưu cho nàng. Lồng sắt dựa vào bên tường cất đặt, cách đại môn có một đoạn khoảng cách. Dù sao cửa chính phụ cận có sát sống bồi hồi, bọn hắn chọn lựa địa phương là phụ cận có thể thấy được zombie ít nhất địa phương. Nam nhân kéo ra lồng sắt môn, chính đường tuyết chui vào, dựa lưng vào tường tòa hạ. Nàng đem áo khoác cởi bỏ, chỉ mặc quần đùi cùng ngắn tay, chân trần, để cho mình da rẻ có thể càng nhiều trần trụi trong không khí, cái này dạng có nhiều hơn địa phương có thể dùng dao cắt. Ăn mòn sắt ma sát ra thanh âm ca ca, lồng sắt xuất khẩu cứ như vậy bị khép lại, nam nhân một vòng đem xích sắt chốt đi lên, ấn xuống khóa chủ. Trước khi đi, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này không biết tên tiểu nữ, muốn nhìn một chút trước khi chết nàng là biểu tình gì. Nàng cũng không có đem mặt lộ ra, nàng chỉ là ôm bản thân mảnh khảnh hai chân, giống như khóc lên một dạng, đem đầu chôn ở đầu gối bên trong. Mái tóc dài của nàng chặn lại rồi mặt của nàng, cái gì vậy thấy không rõ. Giống như nhìn lầm rồi, nói cho cùng chỉ là một không có đến lớn lớn tiểu hài tử a. Nam nhân lắc đầu, từ trong ngực xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, hút một hơi, cùng còn lại tiểu đệ lên xe. Bọn hắn đem xe dừng ở một cái có thể quan sát được lồng sắt khoảng cách, không ra tiếng vang lặng lặng chờ đợi. Tất cả mọi người đang chờ nữ hài kia ngẩng đầu, có thể nàng lấy ra đao, cũng không có ngẩng đầu. Nàng đem đầu chôn ở đầu gối ở giữa, dùng tiểu đao từng đao từng đao mở ra bắp đùi của mình cùng bắp chân. Nàng đang run rẩy, đại khái thật sự đang khóc đi. Máu từ vết thương chảy ra, thuận làn da của nàng trượt xuống, nàng trắng xám trẻ tuổi da rẻ. Mùi máu tươi bay ra, nhân loại không có cách nào nghe được trong không khí mùi máu tươi, nhưng người thấy mùi này sát sống, đều thuận khí vị tụ tập lại. Dần dần, lồng sắt xung quanh xuất hiện rất nhiều sát sống, bọn chúng đem lồng sắt vây quanh, cũng tìm không được nữa cô gái kia cái bóng. Nam nhân bóp tắt trong tay khói, cho tiểu đệ phát tín hiệu. Bọn hắn tất cả mọi người dùng thật dày vải đem mặt che khuất, để tránh hô hấp của mình tràn ra. Bọn hắn dọc theo bên tường đi đường, một trận quan sát về sau, bảo đảm xung quanh không có hoạt động sát sống, lặng lẽ chui vào trong nhà máy. Vào cửa sau rẽ phải, bọn hắn tìm được cửa kho hàng, khóa cửa lên, hoàn hảo không chút tổn hại khóa. Điều này nói rõ nơi này không có người tới qua, bọn hắn phát hiện bảo tàng. Nhưng lập tức liền trong lòng cũng hỉ, bọn hắn cũng không dám phát ra tiếng vang ầm ầm tới. Bên trong thị khu trừ sát sống, còn có một số hành động quỷ dị biến dị quái vật, mục đích của bọn hắn chỉ có một, lấy đồ ăn liền chạy, không muốn chọc bổ sung sự cố. Tiêu chút ít thời gian, bọn hắn cuối cùng cậy mở cửa kho hàng. Trong môn là rực rỡ muôn màu thùng giấy bên trên dính vào cho bụi, nhưng chưa hề bị người mở ra qua, ôm lấy một hộp chính là nặng chỉnh chỉnh sức nặng. Bọn hắn xếp thành đội ngũ đem thùng giấy mang lên xe van. Về sau chuẩn bị dương cùng trên chỗ ngồi nhét, bọn hắn đem sở hữu vô dụng đồ vật đều vứt xuống xe, thậm chí hận không thể đem chỗ ngồi vậy tháo ra, đem thùng giấy nổi vào toàn bộ không gian. Bọn hắn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng không gian, cuối cùng xe van vẫn là nhét không được. Ngay tại tường đối diện phòng ở phóng hỏa đi, tốt nhất có thể đem những cái kia sát sống tiêu chết, cái này dạng lần sau chúng ta còn có thể lại đến. Nam nhân nói. Màn đêm buông xuống, nhưng lửa bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa chiếu sáng đất tuyết, ngọn lửa nhảy lên, đem rủ kỳ rôn thành rồi màu đỏ. Nam nhân cùng các tiểu đệ nhét chung một chỗ, lên xe van, vì tiết kiệm không gian, trừ ghế lái. Một cái chỗ ngồi bọn hắn ngồi ba người. Bọn hắn thắng lợi trở về, động cơ phát ra vù vù thanh âm, xe van tại trên đường lớn va chạm ra một con đường, mang theo tiếng cười rời đi cái này ánh lửa tứ ngược địa phương. Đến như nhốt ở trong lồng thiếu nữ kia, không ai quan tâm nàng. Nàng nghe được động cơ phát động thanh âm, cuối cùng ngẩng đầu lên. Hỏa quang từ sau lưng vách tường tràn ra tới, chiếu sáng trước mắt những cái kia xấu xí sát sống nhóm vì mùi máu tươi đi cuồng, bọn chúng hướng phía lồng sắt khe hở vươn tay, dài nhọn màu xanh đen móng tay, không ngừng cao động, Newton bắt lấy nàng. Hư thối hương vị xuyên thấu qua không khí lan tràn tới, thật là lạnh à. Toàn thân của nàng đều đông cứng rồi. Một màn này giống như là trong địa ngục mới có chẳng cảnh, giống như thật là địa ngục mở dạng, nàng xem thấy dữ tợn quỷ ảnh, nàng ý thức không tỉnh táo lắm, đại khái là não bộ cung cấp máu không đủ, nàng thả quá nhiều máu, nguyên bản nàng liền có chút thiếu máu. Nàng quật mình lên, núp ở lồng sắt trung tâm nhất, tránh né lấy những cái kia sát sống. Nàng nhớ lại rối bời rất nhiều sự tình, ví dụ như mụ mụ ôm nàng vì nàng chúc mừng nàng 3 tuổi sinh nhật, ra ra từ trong ngực móc ra hồng bao đến, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, tỉ tỉ lôi kéo tay của nàng, nói đừng sợ, tiểu tuyết đừng sợ, chúng ta nhất định có thể sống sót. Cho dù là cái kia rất chán ghét nam nhân, giống như cũng có tốt thời điểm, bọn hắn ngồi ở đệm khí trong thuyền, giống như là phi hành một dạng tại rộng lớn cánh đồng tuyết tiến lên, hắn nhường cho mình ngồi lên rồi ghế lái, nói ta sẽ nhìn xem ngươi, cho nên đừng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Cái gì đó, cũng không tất cả đều là hỏng hồi ức. Thế nhưng là bắt đầu từ khi nào thế giới này biến thành địa ngục đâu? Bắt đầu từ khi nào, những cái kia hầu ở bên người nàng người, đều đi rồi đâu? Rơi lệ xuống dưới, nàng đóng chặt hai mắt, ngẩng đầu, giơ lên tiểu đao nhắm ngay cổ họng của mình, hai tay run rẩy, lại không biện pháp đâm xuống. Nàng chính là một cái mềm yếu tới cực điểm người, ngay cả tự sát đều làm không được. Nàng ngay cả đao đều không cầm được, cây đao kia bỗng nhiên rơi xuống, tại lồng sắt bên trong va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. cứ như vậy mất máu mà chết đi, nàng nghĩ. Có thể đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến đinh đương tiếng va chạm, tiếp lấy càng sâu, có to quảng trường múa âm nhạc vang lên, đương thời hồng biến đại giang nam bắc toàn dân âm nhạc. Nàng không biết đây có phải hay không là ảo giác, ngây ngốc ngẩng đầu, trông thấy một người mặc áo lông đeo kính râm ra hỏa đối nàng với gọi, cầm trong tay một cái tiểu cũ radio. Hoang đường như vậy một màn, hắn đứng tại trên tường rào, sau lưng có ánh sáng, giống như thiên sứ hoặc là thần minh thần kỳ như vậy sinh vật. Hắn tắt đi radio, đối với mình với gọi, hắn nói, ngươi còn tốt chứ? Hắn lại nói mấy câu, trong lúc đó lại phát hình một lần âm nhạc, trung gian hắn nói cái gì Đường Tuyết không nghe rõ, giống như nói tử thần cùng thiên sứ, chỉ nghe dọn dẹp hắn câu nói sau cùng. Hắn rất nghiêm túc đang hỏi bản thân, ngươi có muốn hay không sống sót? Thiên sứ hoặc tử thần như thế tồn tại, đang hỏi nàng có muốn hay không sống sót. Có thể nàng cũng không muốn sống sót, nguyện vọng của nàng không phải còn sống, nàng cũng không muốn còn sống, nàng mong muốn là được cứu vớt. Cho nên nàng dùng khí lực toàn thân, nói, mau cứu ta. Nếu như ngươi là thần minh lời nói, liền mời mau cứu ta đi, tính cả ta phá thành mảnh nhỏ tâm một đợt, xin đem ta từ trong địa ngục cứu ra. Nàng ôm dạng này chờ đợi nói với hắn. Cho dù hiện tại ta còn nhớ được rõ rõ ràng ràng, hắn mang theo kính râm, mặc màu trắng áo lông, đeo kính râm là vì che khuất hắn con mắt đi, lúc kia trong ánh mắt của hắn có tơ máu, xem ra có điểm là lạ. Còn có, hắn thả âm nhạc là tiểu anh đào a, không khí một lần liền bị phá hư. Đường Tuyết tựa như nói dơ nói, vừa nói một bên múc một ngụm kem ly ăn. Cái này dạng a ta đại khái có thể hiểu được một chút, hắn đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là một loại gì ý nghĩa, thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này quá khứ, thật xin lỗi, là ta xem thường ngươi, mặc dù ngươi chỉ có 21 tuổi, nhưng sống đến bây giờ thật là không dễ dàng. Ta đã rất may mắn à, còn có cơ hội có thể ngồi ở trong quán cà phê cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đường Tuyết cười cười, bất quá, nói thật, thẳng đến một khắc này, ta đều coi là đó là của ta ảo giác. Trên sách không phải đã nói à, người thời điểm chết sẽ có đèn kéo quân một loại hiện tượng, sẽ còn xuất hiện các loại các dạng ảo giác, ta muốn làm sao sẽ có một cái ăn mặc như thế kỳ hoa người đứng tại trên vách tường đâu. Vậy khẳng định là ảo giác của ta. Cho nên sau này lại xảy ra chuyện gì, nhường ngươi cảm thấy hắn không phải ảo giác. Sau này A Đường Tuyết cầm cái thìa tại trong chén quái, thiện thiện cười, sau này hắn đem áo lông cởi ra, dùng làm bằng sắt cán dài treo lấy, đem áo lông trùm lên trên người ta, còn có thức ăn nước uống, hắn đem đồ hộp mở ra sau khi dùng dây thừng treo lấy cho ta, nước vậy trước đó vặn ra nắp bình, khi đó hắn còn không có hấp thu qua bao nhiêu tài liệu. Tình cảm tương đương phong phú, hắn thực chất bên trong là một ôn nhu người, hắn suy tính rất chu đạo, sợ ta vặn không ra nắp bình không. Cậy ra đồ hộp, nhận việc trước giúp ta vặn ra, đồ hộp bên trong còn để lên cái thìa. Ta hất lên hắn áo lông, uống hết mấy ngụm nước, lại ăn một điểm đồ hộp, lúc kia ta liền có thể xác định đây không phải ảo giác, nói đến, ta phủ thêm hắn áo lông thời điểm, đã cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết một cái nhân loại xuyên qua thật lâu áo lông, hẳn là ấm áp, nhưng ta khoác lên người, một chút cũng không cảm giác được nhiệt độ, ngược lại là lạnh như băng, mà lại áo lông bên trong có băng dán lưu lại, nhấp múa, ta bắt đầu còn tưởng rằng đó là cái gì kỳ quái đồ vật. Là dùng để dính túi trường nóng băng dán đi, ta nghe hắn nói qua, một năm kia mùa đông, hắn đem túi trường nóng đính vào áo lông bên trong, để dùng cho bản thân giữ ấm, bởi vì hắn lại nhận nhiệt độ thấp ảnh hưởng, nhiệt độ quá thấp hắn đã cảm thấy rất mệt mỏi, hắn tìm tới ngươi thời điểm, túi trường nóng khẳng định lạnh, hắn nhất định tại đất tuyết đi vào trong thật lâu, mới tìm được ngươi. Nghe thế loại lời nói, không hiểu có chút vui vẻ đâu. Đường Tuyết nhìn qua ly thủy tinh, nở nụ cười một tiếng. Cho nên hắn đem ngươi cứu ra về sau, ngươi liền đem tình cảm ký thác vào trên người hắn rồi sao? Không đơn giản như thế nha. Đường Tuyết lắc đầu. Hắn đem ta từ trong lồng sắt ôm ra một khắc này, ta là cảm thấy rất vui vẻ à, cảm thấy hắn nhất định là ta đại anh hùng, nhưng là, sau này ta ý thức thanh tỉnh, ta ý thức được một rất nghiêm trọng vấn đề, bởi vì cái này vấn đề, ta và hắn náo loạn thật lâu khó chịu. Vấn đề gì? Ta ý thức được, hắn là một cái chân thật tồn tại vai diễn, không phải ta bịa đặt ra tới, thật sự là hắn đem ta cứu ra không sai, có thể chỉ là để cho ta còn sống mà thôi, ta căn bản không hiểu rõ hắn, ta bị một cái ta hoàn toàn không hiểu rõ người cứu sống, thế là ta bắt đầu sợ hãi, ta sợ hãi hắn căn bản không phải trong tưởng tượng của ta hoàn mỹ bộ dáng. Ta sợ hại hắn sẽ đối với ta làm ra đáng sợ sự tình, ta không tin trên đời sẽ có người đơn thuần bởi vì ta hướng hắn cầu cứu, liền nguyện. Ý bốc lên như vậy lớn phong hiểm tới cứu ta, hắn nhất định là có sở cầu, nhất định sẽ hướng ta đòi hỏi cái gì đồ vật. Nghĩ đến những thứ này, ta liền sợ không được, ý nghĩ thế này thậm chí vượt trên ta cầu sinh dục, ta vậy mà rất muốn chết vào thời khắc ấy, chết ở một khắc này lời nói, hắn trong lòng ta liền vĩnh viễn là hoàn mỹ, vĩnh viễn là không sức mẻ, như thế ta liền có thể tại thời điểm chết đạt được cứu rồi đi. Nói một chút thôi, nói một chút tại ngươi thị giác bên trong, hình tượng của hắn là thế nào chuyển biến? Ta thị giác A Đường Tuyết lại lâm vào trong hồi ức, giống cái ve, sinh ra chính là người câm. Bởi vì bọn chúng không có giống được như thế lên tiếng khí quan, bọn chúng biểu đạt không được nội tâm của mình, không thể giống hùng ve một dạng ca hát. Thư ve nghĩ ca hát lời nói, chỉ có thể ở trong lòng hát. Nhưng là ngày họp trông mong đi, chờ đợi có một ngày, trong lòng mình tiếng ca có thể truyền đạt ra đi, có một ngày có thể có người an tĩnh nghe nàng ca hát. Ngày đó nàng, nhất định là ôm trong ngực dạng này chờ đợi tại ca hát. Dung A Dung, gió xuân dung qua, chính là ngoại bà tiểu. Trách móc ca trách móc, vui đùa ầm ĩ âm thanh xuyên qua hẻm nhỏ. Trong tiếng ca, lồng sắt bên trên khóa bị đánh mở, nàng đại anh hùng kéo ra cửa lồng, đối nàng vươn tay. Nàng rất may mắn ngày đó nàng còn có khí lực bò qua đi, đưa tay cho hắn. Áo lông đem nàng thân thể gầy yếu bao vây lại, nàng cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn, đem đầu tựa ở lồng ngực của hắn. Kỳ thật ngày ấy, nàng cũng không phải là bất tỉnh đi. Ngày đó rất lạnh a, đến ban đêm lại bên dưới lên bao tuyết, rất rất lớn bao tuyết. Trước một buổi tối, nàng một mình tại trong đống tuyết mai táng tỉ tỉ của nàng. Sau một buổi tối, tại nàng bị bao tuyết chôn cất trước đó, có người đem nàng từ trong phần mộ bế lên. Ở hắn trong lồng ngực, nàng cuối cùng không cảm thấy lạnh, nàng cảm thấy rất ấm áp, cho nên buông xuống tất cả đề phòng, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Không phải hôn mê, mà là buông lỏng ngủ thiếp đi. Quy 2 chương 257, mùa đông vét ơ, nam. Chương 257, mùa đông vét ơ, nam. 20230423 tác giả, Quả Thanh Long Ông Trùm. Chương 257, mùa đông vét ơ, nam. Ý thức chân chính thanh tỉnh một khắc, ta liền biết, đó cũng không phải tam động, hắn bỏ ra suốt cả đêm thời gian, dùng nước gấm giúp ta thanh tẩy thân thể, giúp ta tại trên vết thương cột lên băng vải, hắn phi thường tỉ mỉ chăm sóc ta, để cho ta sống tiếp được. Nhưng là à, ta cũng không đối với mình còn sống ôm lấy kỳ vọng, coi như ta gắng gượng qua mấy ngày này thì có ích lợi gì đâu. Ta đã dùng sát sống máu bôi lên qua miệng vết thương của ta, ta tuyệt đối không có khả năng sống sót đi xuống, một trong vòng 4 ngày, trong cơ thể ta virus liền sẽ bộc phát, ta sẽ biến thành một bộ xác chết di động. Cho nên không bằng chết ở một khắc này được rồi, ta phi thường am hiểu nói dối, đối với mới quen đấy người, ta rất đơn giản liền có thể nhìn ra bọn họ là tính cách gì, sau đó dựa theo tính cách của bọn hắn, biểu hiện ra bọn hắn yêu thích hoặc là chán ghét dáng vẻ. Nếu như ta cảm thấy bọn hắn có để cho ta gặp gỡ giá trị, ta liền sẽ tận lực biểu hiện ra bọn hắn thích tính cách, nếu không, ta liền sẽ để đối phương mau chóng chán ghét ta. Ý thức thanh tỉnh về sau, ta cố gắng muốn để hắn chán ghét ta ý đồ dùng ngôn ngữ kích thích hắn, để hắn đem ta vứt xuống đến, hoặc là để hắn đối với ta thi ngược, ta biểu hiện phi thường làm cho người ta chán ghét, dựa theo ta mong chờ, 90% trở lên nam nhân đều sẽ đối như thế tính cách kính sợ tránh xa. Đường Tuyết ăn xong rồi cuối cùng một ngụm kem ly, dùng khăn giấy xoa xoa dính vào bờ bờ môi. Thế nhưng là tại sao phải làm như vậy đâu? Hắn không phải cứu mệnh của ngươi sao? Ngươi không phải nói ngươi coi hắn là làm đại anh hùng sao? Bởi vì, ta nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đến trả nợ hắn đối với ta trả giá. Đường Tuyết khuỵu tay chống tại trên mặt bàn, nâng mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đương thời vây quanh ở lồng sắt bên cạnh sát sống nhiều vô cùng, ta chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy số lượng sát sống tụ tập cùng một chỗ, ta cảm giác vô cùng vô tận sát sống tụ tập cùng một chỗ muốn đem ta ăn hết. Lấy người bình thường tư duy đến nghĩ, số kia lượng, bất kể thế nào nghĩ đều là không có khả năng đột phá đi, thế nhưng là, hắn nói cho ta biết, để chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ cứu ta ra tới, hắn thật sự làm được, hắn cũng không có dùng mưu lợi biện pháp, hắn dùng man lực đem sở hữu vây quanh ở lồng sắt bên cạnh sát sống đầu chặt đi xuống rồi. Hắn bước lên nguy hiểm to lớn, có thể là chết phong hiểm, cùng ta trong mắt vô cùng vô tận sát sống chiến đấu, hắn cho ta thức ăn nước uống, phi thường chân quý thức ăn nước uống. Hắn đem ta cứu ra về sau, cũng không có đơn giản buông tay nghỉ ngơi, hắn suốt cả đêm cũng không có đi ngủ, hắn dùng nước gấm thanh tẩy miệng vết thương của ta, giúp ta trói lại băng vải, một đêm kia, hắn tiếp tục tính dùng nước gấm lau thân thể của ta, ý đồ tại rét lạnh hoàn cảnh bên trong, trợ giúp ta bảo trì nhiệt độ cơ thể. Liền xem như cha mẹ ruột, có thể nói làm đến mức độ như thế sao? Hắn chỉ là một người xa lạ, ta vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, ta có giá trị gì đáng giá để một cái người xa lạ bước lên to lớn như thế phong hiểm, trả giá nhiều như thế tinh lực. Đối mặt hắn trả giá, ta chỉ cảm giác được một loại sâu đậm cảm giác bất lực. Nếu như ta vẫn là 8 tuổi khoảng chừng niên kỷ, ta đại khái sẽ tin tưởng chuyện cổ tích đi, tin tưởng tại ta đứng trước thời điểm nguy hiểm, sẽ có Bạch Mã Vương tử dùng bảo kiếm đem quái vật giết chết, tin tưởng hắn sẽ mang ta đưa đến Tráng Lệ cung điện đi, tin tưởng vương tử chính là một người thiện lương, có người cầu cứu hắn liền sẽ đứng ra. Nhưng là ta đã 18 tuổi, ta tại trong địa ngục sinh sống 6 năm, ta tâm đã sắp chết, trở lại hiện thực về sau, ta cho là ta căn bản trả nợ không được sống sót đại giới. Đường Tuyết nhìn chăm chú lên đám người lui tới, trong con mắt phản chiếu ra những cái kia nắm tay nam nữ. Bằng vào ta bây giờ ánh mắt đến xem, quả nhiên lúc kia ta tâm lý là tiếp cận vật mẹo, lý tưởng cùng hiện thực ngay tại trước mắt ta phát sinh va chạm kịch liệt, cái này nói đến có chút buồn cười, mặc dù ta cuối cùng là ở ngoài miệng nói ta không tin chuyện cổ tích, kỳ thật chỉ là đang tìm một kiểu lấy cớ mà thôi, ta phi thường chờ đợi sẽ có lý tưởng ở trong cổ tích trên người ta phát sinh, nhưng ta lại sâu sắc cho rằng đây là chuyện không thể nào. Ta sau này lật lại nghĩ tới rất nhiều lần, vì cái gì ta tại làm sao lúc tuyệt vọng, cũng không dám dùng đao đâm xuống cổ họng của mình. Nghĩ rồi thật lâu cuối cùng ta suy nghĩ minh bạch, ta đang chờ mong kỳ tích phát sinh, ta không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nhà trẻ nhìn qua ạ niềm nhân vật chính đã từng nói, chỉ cần thực tỉnh tin tưởng, kỳ tích ma pháp liền sẽ phát sinh. Nhà trẻ ta đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ, 3 tuổi ta sẽ cầm sẽ phát quang ma pháp trượng niệm những người trưởng thành kia nghe thật buồn cười chú ngữ, đi theo ạ niềm nhân vật học tập ma pháp động tác. Nhưng mụ mụ nói cho ta biết ma pháp là giả, có một ngày, mụ mụ cùng ba ba ly hôn, nàng rời khỏi nhà, khi đó ta còn đối ma pháp cùng kỳ tích tin tưởng không nghi ngờ. Ta phi thường cố gắng ở trong phòng của mình thi triển chú ngữ, ôm pháp thuật của ta trượng đối với nó cầu nguyện nói để mụ mụ về nhà, kia là mụ mụ mua cho pháp thuật của ta trượng, nhưng là ma pháp thất bại, ba ba mặt khác cưới một người nữ nhân xa lạ, ta dần dần trưởng thành đến không còn nhìn phim hoạt hình niên kỷ, ta không còn làm những cái kia ngây thơ sự tình, ta đem ma pháp trượng thu vào, đặt ở tủ quần áo chỗ xấu nhất. Nhưng là, cái kia tin tưởng ma pháp tiểu nữ hải cũng chưa chết rơi, nàng chỉ là bị ta giấu đi, bị ta giấu ở nội tâm chỗ xấu nhất, ngay cả ta cũng không tìm tới nàng ở nơi nào. Ma pháp a nữ nhân thở dài một hơi, ta cũng có qua như thế niên kỷ đâu. Tiểu hài thế giới luôn luôn tràn ngập mỹ hảo a. Hai nạn buộc phát thời điểm, ta cũng bất quá là tháng 1 năm 12 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Đường Tuyết nói. Sau đó thì sao? Ngươi còn không có nói là cái gì ngươi nghĩ tất cả biện pháp để hắn chán ghét ngươi. Bởi vì, một khắc này, ta lại một lần ý thức được trong lòng cái kia tin tưởng ma pháp cùng kỳ tích nữ hài tồn tại, nàng vậy mà chạy đến, ý đồ thuyết phục ta, nàng nói, ngươi xem, thế giới cũng không phải là ngươi nghĩ cái dạng kia, nhưng ta không tin nàng, lời nàng nói chưa từng có một lần linh nghiệm qua, chạy nạn thời điểm ta cầu nguyện qua, cùng tỷ tỷ sinh sống ở căn cứ thời điểm ta cầu nguyện qua, trông thấy tỷ tỷ thi thể thời điểm ta vậy cầu nguyện qua, có thể cái gì cũng không có phát sinh, không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng đem ta vây quanh. Ta nghĩ phủ định nàng, lần này ta muốn chứng minh mình mới là đúng, ta muốn nói cho nàng, ngươi chính là một cái nhà trẻ ngây thơ tiểu quỷ. Ta muốn nói cho nàng, thế giới này căn bản không phải nàng nói cái dạng kia, nàng mười phần sai, nàng căn bản không biết cái gì gọi là hiện thực, thế giới mới không phải nàng tưởng tượng mỹ hảo bộ dáng, thế giới là tàn khốc, là vô tình, người loại sinh vật này chính là ghê tởm chí cực, chính là bị dục vọng thúc đẩy sinh vật, căn bản không tồn tại cái gọi là điểm nhấp nháy. Ta sẽ được cứu, chỉ là bởi vì cứu ta người chờ mong một loại nào đó đồ vật mà thôi, hắn cần ta cảm tạ, cần thu hoạch được trên tâm lý cao vị điểm, tiến thêm một bước hắn có thể là cái đàn ông độc thân, hắn cần một nữ nhân để hắn phát tiết dục vọng, hắn không phải đơn thuần muốn cứu ta, chỉ là muốn dùng động tác này đến cùng ta trao đổi cái gì đồ vật. Có lẽ là mang theo một điểm bạc khí, bởi vì ta tư mật bộ vị cũng bị trói lại băng vải, tại ta ý thức không tỉnh táo thời điểm, ta khả năng đã bị làm qua một chút chán ghét chuyện. Ngươi là người chủ nghĩa lý tưởng đâu? Không sai, ta là một cái từ đầu đến đuôi người chủ nghĩa lý tưởng, ta tinh thần bệnh thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta tại tỉnh lại đệ nhất khác, không có đối với hắn biểu thị cảm tạ, không có hướng hắn tố khổ, ta mặc dù rất muốn nghỉ lại hắn, nhưng là biểu hiện ra ngoài là cực lực kháng cự, ta mang theo một loại mừng thầm suy nghĩ, ta vậy mà chờ mong hắn đem ta nhét vào đất tuyết bên trong, chờ mong hắn đối với ta thi bạo. Như thế ta liền có thể chứng minh ta là đúng, ta liền có thể đối trong lòng tiểu nữ hài kia nói, xem đi, đây mới là hắn chân chính bộ dáng, một khi hắn không chiếm được hắn mong muốn đồ vật, hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình, một khi không phù hợp nội tâm của hắn mong chờ, hắn liền sẽ bỏ lại ta, hắn căn bản không phải đơn thuần tại làm chuyện tốt. Đồng thời ta có thể được đến nội tâm an ủi, ta có thể yên tâm thoải mái chết đi, bởi vì ta không cần lại trả nợ hắn đối với ta trả giá, nếu như hắn bỏ lại ta, ta liền có thể ôm đối với hắn huyễn tưởng chết đi, nếu như hắn đối với ta thi bạo lời nói, ta liền nói cho hắn biết kỳ thật ta đã lây, cái này dạng hắn đã cứu ta một mạng, ta vậy cứu hắn một mạng, liền có thể triệt tiêu hắn đối với ta ân tình đi, ta là nghĩ như vậy. Nhưng là, xuyên thấu qua hiện tượng mặt ngoài nhìn bản chất, có lẽ ngươi cũng không phải là nghĩ như vậy đi. Nữ nhân gõ bàn một cái, trong tâm lý học góc độ đến xem, cái này có thể là phòng vệ quá thừa, ngươi có nghĩ qua sao? Đây thật ra là một loại tiềm thức khảo thí, ngươi ở đây khảo thí hắn là phủ định phù hợp ngươi phán đoán hoàn mỹ. Khả năng đi đường tuyết nói khẽ, trên viên tinh cầu này 99% nam nhân, đứng trước loại tình huống kia, đều sẽ đem ta vứt xuống tới đi, nói thật, ta đã từng đổi vị suy nghĩ qua, ta đại khái cũng vô pháp chịu đựng chính ta, nhưng là, hắn rất đặc biệt, hắn thật không có nghĩ tới muốn dựa dẫm vào ta đòi lấy cái gì đồ vật, hắn chính là nghe được một người đang cầu cứu, sau đó đối cái kia thân ở khó khăn bên trong người thân xuất viện thủ, chỉ thế thôi. Hắn là một cái phi thường thuần túy người tốt, mặc kệ đương thời nhốt tại trong lồng sắt người là nam hay nữ, là già hay trẻ, liền xem như một con chó nhỏ, chỉ cần hướng hắn biểu đạt cầu cứu tín hiệu, hắn nhất định sẽ đi cứu, hắn chính là như vậy một người. Cho nên, bởi vì ngươi biểu hiện làm cho người ta chán ghét hắn cũng không có vứt xuống ngươi, ngươi cuối cùng đối với hắn bung ra nội tâm sao? Không, lúc kia ta lại đứng trước một vấn đề khác, ta phát hiện hắn không phải người thân phận, từ các loại các dạng chi tiết bên trong, ta suy đoán ra hắn cũng không phải là một cái nhân loại, hắn đại khái không có gạt người kinh nghiệm, trong mắt ta, hắn các loại ngụy trang đều là trăm ngàn chỗ hở. Tình huống lại trở nên phức tạp à, từ vương tử cùng công chúa cố sự, biến thành mỹ nữ cùng dã thú à. Ta rất khó coi ta là lúc nội tâm tình trạng miêu tả tinh tường, chỉ ít khi hắn mang ta đến cái thứ nhất cứ điểm thời điểm, ta vẫn là không tín nhiệm hắn, đó là một cứ điểm tạm thời, điều kiện phi thường đơn sơ, chứa đựng thức ăn nước uống cũng rất ít, nói thật, nhìn thấy nơi đó chẳng cảnh, ta lại một lần nữa cảm nhận được khổng lồ áp lực, tính mạng của ta chỉ còn lại hơn 10 ngày, giống như là một con đoạn mệnh ve, trong hơn 10 ngày ta liên hạ đi đường khả năng đều làm không được, còn muốn tiếp tục tính tiêu hao hắn số lượng không nhiều thức ăn nước uống, cảm giác tội lỗi cùng cảm giác áy náy không ngừng trong lòng ta sinh sôi, ta bắt đầu hối hận vì cái gì không chết ở cái kia trong lồng sắt, nói như vậy không nhất định phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nói tóm lại, áp lực của ta không ngừng tại tăng lớn, tại sắp đến biệt thự một đoạn đường bên trong, cuối cùng đạt tới cực hạn. Hắn nói, có thể là thật sự, hắn khả năng thật sự có một tòa nhà căn phòng lớn, trong phòng có thức ăn nước uống, thế nhưng là, coi như đây hết thảy là thật, ta cũng vô pháp thản nhiên tiếp nhận, tính mạng của ta chỉ còn lại hơn 10 ngày, ta muốn làm thế nào? Thường thụ mười mấy ngày nay thời gian sao? Ta chẳng lẽ muốn làm bộ ta không nhìn ra hắn không phải người thân phận, làm bộ thành một cái ngu xuẩn nữ nhân, đeo lên hắn sẽ thích bộ kia mặt nạ, nhường cho mình yên tâm thoải mái qua hết cuối cùng hơn 10 ngày sao? Ta muốn hưởng thụ hắn cho ta chỗ tốt, cái gì đều không thể hồi báo, sau đó chết mất sao? Ta muốn nhận thua sao? Hướng cái kia tin tưởng kỳ tích cùng ma pháp ta nhận thua. Chớ có nói đùa. Ta mới không muốn, ta bóp lấy trong lòng ta cái kia nói chuyện tiểu nữ hải, ta bóp lấy cổ của nàng, bỏ đến đất tuyết bên trong, ta nhìn hắn vội vàng chạy tới bộ dáng, thoải mái cười to, ta cảm thấy ta thắng, kỳ tích, cổ tích cùng ma pháp đều là gạt người. Ta mới không tin. Hắn nhất định sẽ đem ta vứt xuống tới. Nói không chừng muốn thừa cơ ăn ta thịt, uống ta máu. Hắn nhất định sẽ mắng ta là thằng điên, mắng hắn làm sao cứu người điên trở về. Nghe, giống như ngươi như bị điên. Không phải điên rồi, là không nguyện ý thừa nhận nội tâm của mình. Sau đó thì sao, lại xảy ra chuyện gì? Ta thua, triệt triệt để thua bởi hắn, chỉ có hắn có thể cứu rỗi khi đó ta đi, ta yêu hắn, lý giải đến yêu là một loại bao nhiêu kỳ diệu tình cảm, ta nội tâm phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, cho dù nói dối cũng không cái gọi là, cho dù ta sau mười mấy ngày sẽ chết mất cũng không cái gọi là, cho dù hắn không phải nhân loại cũng không cái gọi là, ta thấy được hắn lấp lánh tâm, ta đã muốn đợi ở hắn bên người, trừ cái đó ra, những thứ khác đều không trọng yếu. Nhưng là, thật sự không quan hệ sao? Ngươi xác định đây là yêu? Nghe, càng giống là sùng bái một loại tình cảm, hắn là hy vọng ngươi có thể trở lại bên này sinh hoạt, về sau các ngươi y nguyên có thể gặp mặt, hắn nói tùy thời đều hoan nghênh ngươi đi tìm hắn. Ta cự tuyệt, ta phi thường xác định, đây chính là yêu, là thiếu nữ yêu đương. Có chứng cứ sao? Theo ý của ngươi, dạng gì tình cảm xem như yêu đương? Rất khó trả lời vấn đề a. Kia để cho ta tới trả lời đi, tại ban sơ cứ điểm, bởi vì bị thương duyên cớ, ta liền lên nhà vệ sinh đều không thể tự gánh vác, cho nên phải cầu hắn mang theo ta đi nhà xí, yêu cầu hắn ôm ta. Lúc kia ta cũng không cảm thấy xấu hổ, thậm chí ngay cả một điểm xấu hổ cảm giác cũng không có, hắn với ta mà nói, thậm chí không tính là một cái khác phái. Có thể sau này, ta muốn cầu hắn trên ta nhà vệ sinh thời điểm rời đi, cho dù ta một người đi nhà xí còn rất khó khăn, bởi vì ta bắt đầu xấu hổ, vừa nghĩ tới sẽ bị hắn nhìn thấy, ta liền xấu hổ không ngừng. Hắn từ một cái người xa lạ biến thành ta hâm mộ đối tượng, cho nên ta ăn mặc bản thân, đem mình mặt tốt biểu hiện ra ngoài. Ta kéo hắn tay, nhịp tim liền sẽ gia tốc, đó cũng không phải nói dối, mà là ta thật lòng yêu đương, ta hy vọng hắn cũng có thể thích ta, cho dù hắn thích không lên ta, ta cũng muốn đem hắn độc chiếm, đùa nghịch một chút chút mưu kế cũng không cái gọi là. Mà lại, ta từng nói với hắn ta yêu ngươi, nhưng hắn còn không có nói với ta, liền xem như là thiếu nữ thắng bại tâm đi, ta sẽ không đụng tay. Cái này dạng a ngươi đều nói đến mức này, ta biết rồi, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo, sau này sẽ không lại giúp hắn khuyên cáo ngươi. Cảm ơn. Bất quá, lên đại học kiến nghị suy nghĩ thêm một chút đi, nữ nhân coi như yêu đương, cũng không thể đem trọng tâm toàn bộ đặt ở đối phương phía trên a, trước phải học được yêu bản thân, tài năng yêu người khác. So với cái kia, lại mời ta ăn một bát kem ly đi, miệng của ta đều nói làm. Muốn cái gì khẩu vị? Hương thảo sô cô la, cảm ơn. Quy 2 chương 258, phiên ngoại đông. Chương 258, phiên ngoại đông. 20230426 tác giả, quả thanh long ông trùm. Chương 258, phiên ngoại đông. Xem tiền đề tỉnh, bổ tiên nội dung cùng chính quyển sách hoàn toàn không liên quan, lại bao hàm đại lượng lộ kịch bản, chỉ là một loại nào đó khả năng. Thật sự ăn hết. Kinh Nguyên nhìn mình dính đầy máu tươi hai tay. Quần áo trong bị máu tươi nhiễm đỏ, đen nhánh màn hình tivi phản chiếu ra mặt của hắn, vết máu bôi lên ở hắn bờ môi xung quanh, miệng đầy bẩn lông. Hắn thật sự ăn sống rồi một đầu quẻ chân cẩu, mặc dù không có làm rõ ràng tại sao mình biến thành cái dạng này, nhưng này loại muốn đem dạ dày cho đốt xuyên đói hóa giải. Trên mặt đất chỉ còn lại xương cốt mảnh vỡ cùng lưu lại da lông, hắn ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ mặt mình. Loại kia cảm giác mệt mỏi cùng suy yếu cảm giác vô lực hoàn toàn biến mất, mặc dù màn đêm buông xuống, nhưng hắn một điểm không muốn ngủ, ngược lại rất tinh thần gấp trăm lần. Có loại khí lực không sử ra được cảm giác, hắn bẻ bẻ cổ, trong phòng khách vận động, chợt phát hiện thân thể của mình năng lực giống như mạnh hơn rất nhiều, dùng hết toàn lực một nhảy, vậy mà có thể đụng chạm đến trần nhà. Như vậy sau đó phải làm gì chứ? Hắn cầm lấy trên bàn xuống ống, không có lạnh nhạt cảm giác, dùng thuận buồm xuôi gió. Giống như lại có chút đói bụng, xem ra hắn là biến thành zombie. Nha, được rồi, giống như cũng không trọng yếu. Hắn liếm môi một cái xung quanh, chỉ muốn lại nhấm nháp một lần vừa rồi thứ mùi đó. Trên bàn một cái màu đen bình nhỏ hấp dẫn đến sự chú ý của hắn, kia ở trong chứa lấy một loại nào đó virus tựa như chất lỏng màu đen, dán khô lâu nhãn hiệu. Hắn tự tay đi lấy, có thể để tay đến cái bình bên trên một cái mắt, cái bình bỗng nhiên vỡ vụn, những chất lỏng kia ngọ nghệ bò đến trên người hắn, hắn dùng lực vung tay, có thể làm sao vậy không vung được, mấy giây thời gian, bọn chúng liền chui tiến ra của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chờ đợi một lát, giống như cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại để hắn càng thêm tinh thần, giống như có dùng không hết việc lực tựa như. Vì phát tiết tinh lực của mình, hắn đứng dậy, đi tới ngoài cửa, không, có một hai hành lang. Hắn cầm súng trường cùng súng ngắn, đi xuống lầu dưới. Không có một hai cao ốc, hắn thuận thang lầu từ lầu 7 đi tới lầu 1, khắp nơi yên tĩnh im ắng, tựa như rừng núi hoang vắng phần mộ. Đi tới trên đường lớn, một con zombie du đang ở trước mặt của hắn, chậm chậm hướng hắn đi tới. Là bị máu hương vị hấp dẫn sao? Hắn đối tên kia bắn một phát súng, một thương nổ đầu, thuận thế nó ngã xuống. Thật sự là yếu ớt sinh vật, giống như cứ như vậy chết rồi. Cái này zombie tựa hồ so với hắn yếu rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn rất có nhiều năm, hư thối thịt treo ở bạch cốt âm u bên trên, cả người mùi hôi thối. Kinh Nguyên xích lại gần cùng nó bắt đầu so sánh, lần nữa xác nhận, hắn đã không phải là người, hắn xuyên qua đến một cái tận thế sau thế giới, nơi này khắp nơi đều là zombie. Cả đêm, hắn đều bên ngoài du đãng. Hắn dùng bùn đất che lại trên người mình mùi máu, dần dần những cái kia zombie đối với hắn không phản ứng chút nào, quả nhiên, những này zombie là của hắn đồng loại của hắn nhóm từng cái đều hư thối đã lâu, đem hắn so sánh một khối tiểu thịt tươi, như vậy đồng loại của hắn chính là lao thịt khô rồi. Nói tóm lại, hắn xác nhận bản thân sẽ không bị đám zombie công kích, thế là yên tâm lớn mật tại trong thành thị đi lại lên. Nhưng trong cõi u minh, hắn cảm giác được có một ít địa phương để hắn rất không thoải mái, giống như nơi đó có nguy hiểm đồng dạng, hắn tận lực rời xa. Dù đã vài ngày, trong vòng vài ngày tìm được một chút kỳ kỳ quái quái quả tản mát ra một loại mê người mùi thơm, mặc dù không bằng huyết thực hương vị thơm như vậy, nhưng là xem như mỹ vị. Những trái này tựa hồ cũng sinh trưởng tại đám người tập trung địa phương, tỉ như cửa hàng đường phố, thương trường một loại địa phương, sẽ mọc ra kỳ quái trái cây. Hắn có thể cảm giác được bản thân lực lượng đang ăn bên dưới quả sau không ngừng mạnh lên, mấy ngày trôi qua, thân thể của hắn không có hư thối, cơ bắp ngược lại càng thêm chặt chẽ. Hắn ý thức được mình và những cái kia zombie là bất đồng, muốn nói lời nói, đại khái cùng loại rẹ xì đẻ đẻ vịu bên trong biến dị thể. Một ngày này rơi xuống mưa to, rất lớn mưa, nước mưa xối tại trên thân để hắn rất dễ chịu, hắn bắt đầu thích thượng âm sóng ngầm ở mức địa phương. Có thể mưa càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ đến bắp chân của hắn bụng vị trí. Đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ cùng hắn đồng dạng biến dị thể, một cái gầy gò nho nhỏ bật lên năng lực rất mạnh ra hỏa. Tốc độ rất nhanh, nhưng không sao cả, hắn có súng. Mặc dù bị ra hỏa này gần sát ôm lấy phần lưng, chịu chút tổn thương, nhưng dùng súng ngắn khoảng cách gần đánh trúng đầu của nó, đem nó giết chết. Vết thương không có cảm giác đau, đồng thời đang thong thả khép lại. Liền xem như cận thân vật lộn, hắn cũng có thể thủ thắng. Biến dị thể bên trong tồn tại một loại nào đó hấp dẫn hắn đồ vật, hắn tại thi thể trái tim bên trong tìm kiếm ra một khối đen xì cục đá cứng, kia đồ vật tiếp xúc đến thân thể của hắn sau dần dần mềm hóa, cùng hắn hòa làm một thể, một loại cảm giác mệt mỏi truyền đến, hắn nằm ngủ trước khi đi, tìm cái chật hẹp gian phòng trốn đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, mưa vẫn không ngừng, thân thể của hắn năng lực thu được cực cao tăng lên, nhất là bật lên lực, chân cơ bắp trở nên càng thêm phát đạt. Hắn ý thức được trong thành thị tồn tại một chút giống như hắn biến dị thể, hắn và bọn chúng chiến đấu, lẫn nhau thôn phệ, sau đó thu hoạch được sức chiến đấu tăng lên. Thế là hắn bắt đầu làm một cái thợ săn, hắn có súng, có viên đạn, nhờ vào đó thu được tiên cơ, đồng thời hắn phát hiện mình có một loại năng lực nhận biết, có thể chuẩn xác cảm thấy được những cái kia biến dị thể là yếu tại đối thủ của hắn, những cái kia là mạnh hơn đối thủ của hắn, mà lại có thể biết phương vị của bọn nó. Hắn bắt đầu rồi đi săn, dài đến thời gian nửa tháng, đều ở đây cùng đồng loại chiến đấu. Hết thể ăn hết 12 con biến dị thể hạch tâm, hắn có rất nhiều năng lực, đồng thời ý thức được những cái kia hạch tâm là một loại nào đó nấm mốc một dạng đồ vật, bọn hắn loại sinh vật này, tất cả lực lượng đều đến từ nấm mốc. Thời gian nửa tháng quá khứ, hắn đã quên tên của mình, trong đầu chỉ nghĩ chiến đấu và thôn vệ. Tại giết chết một ít biến dị thể lúc, hắn sẽ có một loại đặc biệt thoải mái cảm giác, còn có một số hình thù kỳ quái cây, nhìn thấy bọn chúng, hắn sẽ nhịn không ngừng đưa chúng nó đốt cháy. Đây là hắn bản năng, hắn giống như là một cái người quét đường, thay tỏa thành thị này loại bỏ tạp chất. Hắn càng thêm cường đại, nhân loại tình cảm loại hình đồ vật hoàn toàn biến mất, hắn biến thành người bên ngoài một loại khác sinh vật. Tiếp lấy lại qua một tháng, khí hậu dần dần trở nên lạnh. Hắn ở trường học bệnh viện loại hình địa phương phát hiện một chút giấc ngủ to lớn sinh vật, bọn chúng cùng một loại cao lớn quái thụ kết nối đến một đợt. Khi hắn tới gần nơi này chút sinh vật về sau, ý thức cùng bọn chúng có hơi yếu liên tiếp. Hắn có thể khống chế bọn chúng hành động, cái này tựa hồ là hắn trời sinh năng lực. Hắn lĩnh ngộ được chức trách của mình, hắn cũng không phải là biến dị thể thấp như vậy cấp sinh vật, hắn là làm cái thành phố này người quét đường mà ra sinh. Tòa thành thị này bản thân liền là một cái cự đại sinh mệnh thể, mà hắn, cái này sinh mệnh thể dựng dục ra tới cùng loại tế bào miễn dịch, nhưng so tế bào miễn dịch cao cấp hơn rất nhiều đồ vật. Hắn muốn đi đem hắn một đời trước thôn phệ hết, cái này dạng mới có thể thu được càng nhiều lực lượng cùng quyền hạn. Nhất định phải nhanh, nguy cơ lửa xém lông mày rồi. Thành thị nên đón địa chấn, một loại nào đó to lớn như núi sinh vật vượt qua phế tích gì độc lên. Khuẩn thú, hắn cái này dạng vì hắn dưới chân sinh vật mệnh danh, có được 4 cái chân vật khổng lồ, cùng tên là voi lớn động vật có chỗ tương tự. Hắn ngồi xếp bằng tại khuẩn thú đỉnh đầu, nặng đến mấy tấn vật khổng lồ dẫm bẹp dưới chân xe con, hướng phía trung tâm thành phố mà đi. Kia là bị đạn đạo của mênh loạn tạc qua một phiến khu vực, khắp nơi đều là chiến trường giống như phế tích. Mục đích dưới đất, khuẩn thú đạp bằng quanh mình đá vụn, mặt đất tầm vàng sụp đổ xuống, phía dưới này là trống rỗng, tại không biết bao nhiêu cái ngày đêm bên trong, thật giống như bị ăn mòn giống như, xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Xên xệt nấm mốc đem khuẩn thú của lấy, như dòi bọ giống như màu trắng nhuyễn trùng tại nó bên ngoài thân leo lên gặm cắn. Đám côn trùng này đến hàng vạn mà tính, nhưng đối với khuẩn thú tới nói chỉ là con kiến giống như sinh vật, màu đỏ xên xệt huyết hà dâng trào tới, từ trong cống thoát nước vươn ra. Kia là một loại khác hình thái khuẩn thú, nó là chất lỏng sinh vật, những cái kia huyết hà chính là thân thể của nó tổ chức, có được choáng cùng tiêu hóa năng lực. Bị huyết hà bao phủ côn trùng, rất nhanh liền lật người, vô lực trôi nổi lên. Ở nơi này một màn phát sinh thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới, có một nho nhỏ cái bóng, từ mấy ngàn mét bên ngoài một gian bức bỏ siêu thị đi tới, xa xa nhìn xem xung quanh phát sinh hết thảy. Trong mắt của hắn, chỉ có dưới đất cái kia sinh vật. Cái này trống giống là cái kia sinh vật xào huyệt, nó giống như là một viên sinh trưởng tại sinh vật thể nội khối u, không ngừng hấp thu dinh dưỡng, lại không hề có tác dụng, là nhất định phải bài trừ trọng đại bệnh hoạn. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, tại khuẩn thú dưới sự giúp đỡ, hắn rất nhanh liền chiến thắng rồi. Tên kia không thể động, thì khảm nạm tại trong vách tường, cho dù hấp thu rất nhiều dinh dưỡng, sức chiến đấu cũng không coi là cường hãn. Hắn thả người nhảy xuống, phụ phục tại những cái kia màu đỏ mầm thịt bên trong, thỏa thích ăn uống, ăn sạch về sau, có màu đen tơ mỏng từ hắn bên ngoài thân sinh trưởng, hắn tự hóa vì một cái kén. Kén tại 3 ngày sau phá vỡ, hắn xem ra không còn giống một cái loài người, cốt chất sắc ngoài bao trùm thân thể, bóng loáng như đen nhánh hợp kim, như áo giáp giống như đem hắn bao trùm. Hắn có được lợi trảo, hai chân hiện lò xo kết cấu, các nơi mọc ra xương đột cùng gai xương, một loại nào đó thực vật rễ cây giống như phần bồi từ phía sau lưng mọc ra. Hoàn toàn biến thành một cái quái vật, hoặc là nói dị hình. Hắn nắm giữ càng nhiều lực lượng, ở tòa này trong thành thị trở thành đỉnh điểm tồn tại. Sau đó, cần phải làm là quét sạch, chữa trị bình chướng lỗ thủng. Hắn từ mười mấy thước dưới mặt đất nhảy lên một cái, tại hoàng hôn tiến đến thời điểm, đến mặt đất. Mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống tới, đông tuyết bay xuống ở ngoài thân thể hắn. Kia là cùng hắn đồng cấp sinh vật, hắn muốn lấy này tấm hoàn toàn hình thái, cùng nàng chiến đấu. Thảm thiết chiến đấu, tòa kia siêu thị bị phá hủy, xung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì một khối có thể xưng là đất bằng địa phương. Dưới ánh trăng, dây leo bay múa, rút ra kinh khủng phong áp. Nàng dây leo gãy lìa hai căn, nhưng còn có hai căn hướng phía địch nhân của nàng phát ra như mưa rông gió bao công kích. Nàng ánh mắt lạnh như băng sương, tiểu nữ hải tư thái lại buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Rầm rầm rầm, 30 tầng lầu nhà chọc trời sụp đổ, cái kia bị đánh bay ra ngoài sinh vật đụng nát vài lần vách tường về sau cuối cùng dừng lại, thoi thóp vùi lấp tại phế tích bên trong, từ côn trùng giống như rác hút bên trong phun ra màu đen nhánh máu. Nó ngoại bộ bao trùm giáp xác hoàn toàn bể nát, trái tim cùng phần bụng bị đánh xuyên, phát đạt bắp đùi lưỡi gãy, một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. So sánh dưới, tiểu nữ hải chỉ là đoạn mất một cánh tay, đoạn mất hai cây dây leo mà thôi. Cả hai dù ở một cái cấp bậc bên trong, nhưng sức chiến đấu vẫn có chênh lệch. Cuối cùng là thắng lợi của nàng, dây leo như cối xay thịt giống như đem cái kia dị hình cắt chém thành thịt nát, nàng từ ở trong đảo ra cứng rắn hạch tâm, một ngụm nuốt vào, nhặt mình về tay cụt, tiếp đi lên, trở lại nàng lúc đầu ở địa phương. Nàng ngồi ở siêu thị phế tích bên trong, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, thẳng đến tuyết đưa nàng bụi lấp. Mùa đông, đại hỏa cháy lên. Cô độc thiếu nữ tại lồng sắt bên trong lặng lặng chờ đợi huyết dịch chảy hết, nàng hai mắt vô thần mà nhìn mình vết thương cùng lồng sắt bên ngoài giữ tận hư thối khuôn mặt, tại lạnh như băng tuyết dạ bên trong, lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Nàng chết đi lúc, gầy trơ xương, hơi lom xuống hai mắt, nhìn lên bầu trời, giống như nơi đó tồn tại thiên không thành tựa như. nhân loại hạm đội tại đầu xuân lúc đến, tuyết tan rồi. Bọn hắn dựa vào cường đại hỏa lực áp chế chiếm cứ đại bộ phận địa khu. Nhưng mà, tình thế vẫn chưa theo dự đoán phát triển, một ngày nào đó, đột nhiên có số lớn ngoại vi khuẩn thú xâm nhập mảnh đất này giới. Trải qua thương thảo về sau, bọn hắn quyết định vận dụng nhân loại trung cực vũ khí, bom khinh khí. Bọn hắn chờ đợi mấy ngày, chờ đợi những cái kia kẻ xâm nhập tụ tập cùng một chỗ chiến đấu lúc, ném xuống bom khinh khí. Nhường cho người mất đi thính giác tiếng vang cùng siêu việt thái dương hào quang ở tòa này thành thị trung tâm bộc phát. Che khuất bầu trời mũ trạng đóng băng vân tụ tập tại đất khô cằn trên không, hết thảy đều bị tịnh hóa, trung tâm không lưu lại bất kỳ vật sống. Nhân loại vì thế nhảy cẫng hoan hô, mâu hạ một lần nữa cập bờ, bọn hắn bắt đầu xây dựng căn cứ cùng phòng vệ biện pháp, thi công đội như lửa hướng lên trời địa chân công. Sau 3 tháng, căn cứ hình thức ban đầu cơ bản dựng hoàn tất, ở mảnh này bỏ hoang đất khô cằn bên trên, xuất hiện tân sinh mầm xuân. Nhưng một ngày nào đó, đông nhiên rất nhiều người bởi vì phát nhiệt ngã xuống, cho dù mặc thật dày trang phục phòng hộ, bọn hắn cũng bị virus lây nhiễm. Phòng y tế cách ly ở giữa đặt vào rất nhiều bộ thi thể, ở trong có một ít đã đứng lên, bắt đầu bắt động thủy tinh cường lực mặt. Chẳng biết lúc nào, đen nhánh nấm mốc sinh trưởng tại mẫu hạm không nhìn thấy khe hở ở trong. Tô tiến sĩ, chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào rồi? Thật có lỗi. Đại gia, mặc áo choàng trắng nữ nhân cuối cùng ý thức được bọn hắn phạm vào bao nhiêu sai lầm nghiêm trọng, ngay cả nàng vậy bắt đầu phát nhiệt, ý thức không thanh tỉnh rồi. Chúng ta phạm vào nghiêm trọng sai lầm, chúng ta đều bị lây, không một lệ không. Bằng vào chúng ta vì cảnh cáo, khuyên bảo bờ biển đối diện đồng bào, để bọn hắn từ bỏ thăm dò băng hải bên ngoài thế giới đi. Thế giới này đã không thuộc về loài người, xin cho bọn hắn thật tốt tại biển bờ bên kia sống sót, đem chúng ta văn minh hòa chủng truyền thừa tiếp. Bi tráng bầu không khí giống như thủy triều thấm ướt chúng quanh nàng, nàng hướng sở hữu người còn sống cúc cung xin lỗi. Bọn hắn toàn viên bị lây nhiễm, không thể lại trở về, chết ở chỗ này chính là bọn hắn sau cùng kết cục. Tất cả mọi người cùng biển đối diện đồng bào làm tốt sau cùng thông tin, bọn hắn quyết định nhường cho mình làm một nhân loại chết đi, mà không phải một cái quái vật chết đi. Những cái kia đã lây nhiễm người bị tập thể xử bắn, còn lại hơn 1000 người chỉ là phát nhiệt người, bọn hắn tụ tập tại mẫu hạm trên bong thuyền, mỗi người phân phối đến một cây súng lục. Mặc áo choàng trắng nữ nhân từ trong túi xuất ra hộp trang sức, đem nó ném vào biển cả. 10 giây sau, bọn hắn đem họng súng nhắm ngay bản thân huyệt thái dương. Hơn ngàn tiếng súng âm thanh trùng điệp cùng một chỗ, vung máu đem bong tàu nhuộm đỏ, chỉ còn lại trắng bệnh ánh nắng chiếu sáng cái này hơn 1000 bộ thi thể tại trời nắng trang trang bên dưới, lại làm cho người từ đáy lòng rét run. Đây là nhân loại mùa đông. Q2 chương 259, phiên ngoại tuyết. Chương 259, phiên ngoại tuyết. 20230502 tác giả, quả thanh long ông trùm. Chương 259, phiên ngoại tuyết. Xem tiền đề tỉnh. Bộ tiên nội dung cùng chính quyển sách hoàn toàn không liên quan, lại bao hàm đại lượng lộ kịch bản, chỉ là một loại nào đó khả năng. Lại có tuyết rồi, Kinh Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết mịn bay xuống. Mai mới chờ đến lúc tới trời nắng ngắn ngủi kết thúc, tới gần hoàng hôn, sắc trời dần muộn, đã không nhìn thấy mặt trời, bầu trời bị đen nghịt mây đen bao phủ, đao cắt giống như gió lạnh cắt chém tới. Hắn nghĩ, là thời điểm nên đi. Hôm nay chơi thật lâu, theo nàng chất thành một cái người tuyết đang ở trước mắt không xa trên đất trống, hai đoàn một lớn một nhỏ tuyết cầu chồng lên nhau, dùng bỏ hoang mũi nhọn hình chướng ngại vật trên đường làm một cái mũ. Tia chùm màu vàng nhạt mai vàng lặng lặng nằm ở bên tay trái màu lam nhựa mặt bàn, tản mát ra nhàn nhạt thấm người mùi thơm. Dù sao cũng là sáng sớm mới bẻ tới mai vàng, như thế mùa đông giá rét, cho dù không cắm ở hoa trong bùn, cũng có thể kiên trì vài ngày mới khô héo. Không sai biệt lắm, hắn nghĩ, hôm nay chơi rất vui vẻ rồi. Được trước lúc trời tối về ngoại ô phía nam mới được, nhưng nhìn lấy mặt của nàng, đột nhiên có chút không đành lòng. Nàng mang theo một đôi miên nhung chế màu hồng phấn găng tay, cái đầu nhỏ so người tuyết còn muốn thấp một đoạn, ngay cả đầu ngón tay bộ chỉ có ngón tay cái tại động, bàn tay nhẹ nhàng vỗ người tuyết bụng, tựa hồ đối tác phẩm của nàng rất hài lòng. Bản thân không có ở đây thời điểm, nàng là làm sao vượt qua đây này? Chỉ có chính mình một người ở tại ấm áp 2 tầng trong biệt thự, thật sự được không? Thế nhưng không phải không nghĩ tới mang nàng rời đi, chỉ là bị nàng cự tuyệt. Vẫn là đi đi, tựa như thường ngày, lần sau cạnh lại đến gặp nàng là tốt rồi. Nếu như nàng thật sự cùng bản thân đi rồi, nói không chừng đó mới là chuyện xấu. Tựa như yêu đương một dạng, hai người yêu đương thời điểm, chỉ cần muốn đi nơi nào chơi là tốt rồi, hôm nay đi dạp chiếu phim, ngày mai đi công viên trò chơi, hậu thiên đi thủy cung, chơi mệt rồi liền ăn uống no đủ ai về nhà lấy các tìm các mẹ, còn lại cái gì đều không cần nghĩ. Thật sự đến nói chuyện cưới gả thời điểm, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Muốn cùng một cái khác thói quen sinh hoạt hoàn toàn bất đồng người một đợt sinh hoạt, là phi thường cực khổ. Huống chi, trên bản chất, nàng là một cái hội ăn người quái vật a. Nếu như nàng ở đến ngoại ô phía nam đi, xử lý nàng như thế nào cùng Tiểu Bạch quan hệ? Nàng quen thuộc ở như thế phòng ở sao? Nàng ăn cái gì, nàng ban đêm có thể hay không náo, có thể hay không một lần nổi giận đem nóc nhà đóng đều cho sốc lên, đem mình cho xử lý. Đây đều là rất khó xử lý vấn đề, không phải nói nàng đi theo bản thân đi rồi, liền vạn sự đại cát, cái gì đều không cần nghĩ. Một câu vượt qua mỹ hảo hạnh phúc sinh hoạt liền đại kết cục rồi. Nên đi, nếu ngươi không đi, tiểu không về được rồi. Hắn nắm con kia mang theo miên nhung găng tay tay nhỏ, tại đất tuyết bên trong bước ra một đầu vết tích. Như bình thường một dạng, hắn vây tay từ biệt, đây là bọn hắn ước định ám hiệu, làm động tác này liền đại biểu hắn phải rời đi. Có thể bàn tay nhỏ của nàng vẫn cầm không có bung ra, nàng ngẩng đầu, tách ra tóc ở trong lộ ra cái chán, há miệng, bi bô tập nói giống như, hàng hồ nói vài câu không có ý nghĩa nói mớ. Giống như đang nói, không muốn đi. Màn đêm bao phủ tòa thành thị này, tối nay phong tuyết rất lớn, ô thổi. Xuyên thủng toàn bộ thuận tường siêu thị. Tòa này nửa sụp đổ vứt bỏ siêu thị trên vách tường, khắp nơi đều có lô rách, nơi này thành rồi sáo bầu như thế một cái có hồi âm quang trống, chỉ là báo tuyết thổi ra thanh âm, một điểm không giống sáo bầu như vậy có nhịp. Kinh Nguyên ôm Tiểu Vân Nhi ngồi ở siêu thị ở giữa nhất gian phòng kia, thật không nghĩ tới nơi này còn có một cái gian phòng, cơ hồ là hoàn hảo, trong phòng có một cái giường, phủ lên chiếu, hắn ngồi ở chiếu bên trên, trước mặt điểm một con ngọn nến. Hắn lưu lại, không để ý đến khác, chỉ đơn giản như vậy lưu lại. Tiểu Vân Nhi đung đưa bắp chân, ngồi ở trong ngực của hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng đột nhiên quay đầu, đánh tới, thật chặt ôm lấy Kinh Nguyên eo. Kinh Nguyên sửng sốt một chút, kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện nàng ngủ thiếp đi, ở hắn trong ngực, khép lại hai mắt, lặng lặng mà nằm. Ba ngày, liên tục ba ngày, Kinh Nguyên đều cùng Tiểu Vân Nhi ở cùng một chỗ, mặc kệ gió thổi trời mưa. Thật sự là ra ngoài ý định, nàng thế mà rời đi thuận tường siêu thị, nàng đối chỗ kia tựa hồ đã không còn lưu luyến, lại hoặc là nàng có mới lựa chọn. Nàng giống như là một cái dính người hài tử, mặc kệ đi tới chỗ nào đều muốn dính tới, một bước cũng không nguyện ý rời đi. Một ngày này, Kinh Nguyên mang nàng đi tới 707, gian kia lâm thời nơi ở nút, có giường có ăn, bọn hắn ngủ ở trên một cái giường, lẫn nhau ôm nhau, mặc dù thân thể là lạnh như băng, nhưng tâm lại ấm lên. Trong lòng bắn ra một cái ý nghĩ, thật hy vọng có thể vĩnh viễn cùng nàng giống như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Lại qua 4 ngày, đến cạnh thời gian, hắn có chút bận tâm biệt thự Tiểu Bạch, do dự mãi về sau, quyết định lặng lẽ rời đi, đi biệt thự nhìn một chút, sau đó trở lại hắn nói. Hắn dỗ dành Tiểu Vân Nhi ngủ lấy về sau rời đi, đi tới dưới lầu, cưới lên xe đạp đi rồi một đoạn. Nhưng hắn đường bị ngăn cản, Tiểu Vân Nhi ngăn tại trước người hắn, cố chấp nhìn xem hắn, hắn hiểu được, bản thân rốt cuộc thoát không nổi cái này quật cường tiểu hải tử. Hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Tiểu Vân Nhi rất nghe hắn lời nói, mặc dù ngay từ đầu biểu hiện ra đối Tiểu Bạch hứng thú, nhưng Kinh Nguyên Minh sắc ngăn cản nàng về sau, nàng liền ngoan ngoãn thu hồi dây leo. Bọn hắn tại trong biệt thự ở lại, Tuyết Thiện Thiện dưới đất, tại trong vườn trồng chất ra một tầng màu trắng thảm. Hắn cho Tiểu Vân Nhi mặc vào màu hồng miên nhung phục, cho nàng đeo lên đáng yêu con thỏ đồng mũ, cầm tay của nàng, tại đất tuyết bên trong tản bộ. Cũng không có rất nhiều lời nói, Tiểu Vân Nhi không thích nói chuyện, nàng luôn luôn duy trì trầm mặc, xa xa nhìn lên bầu trời, nhìn xem đám mây biến hóa. Giống như thế giới chính là như vậy vận chuyển, bọn hắn về sau sẽ một mực tại một đợt, cho đến tận cùng thế giới. Mùa đông trôi qua rồi, trên bầu trời bay qua máy bay chiến đấu, sẽ rách tầng mây âm bạo ở tòa này thành phố trên không nổ vang. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây ở tại trong biệt thự, chỗ nào cũng không đi, giống như chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, liền vĩnh viễn sẽ không tịch mịch đồng dạng, cùng nàng ở cùng một chỗ, vĩnh viễn vậy đợi không án. Tiểu Bạch dần dần cũng quen rồi nàng tồn tại, thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt nàng ngoắc ngoắc cái đuôi, lúc này nàng liền sẽ ngồi xổm xuống, dùng tay nhỏ vớt ve tiểu gia hỏa đầu. Hai thằng nhóc ngồi xổm ở một đợt, có loại cảm giác ấm áp. Mùa xuân một ngày nào đó, đột nhiên có quái vật từ phương xa chạy đến, chưa thấy qua quái vật, bọn chúng thành quần kết đội, trật tự danh mạch, giống như thủy triều vào tới. Bọn chúng đều bị Tiểu Vân Nhi giết chết, dây leo như máy thu hoạch giống như, vô tình thu hoạch này chút ra hỏa sinh mệnh. Không có một con có thể uy hiếp được biệt thự xung quanh, thi thể giống như núi trồng chất tại tường vây bên ngoài. Nàng dây leo bên trên dính đầy mục nát máu, giải quyết cuối cùng một nhóm quái vật về sau, quay đầu nhìn qua Kinh Nguyên, duỗi ra hai tay, đây là muốn ôm một cái động tác. Kinh Nguyên ôm nàng, ôm vào trong ngực, mang theo nàng đi phòng tắm tắm rửa. Chẳng biết lúc nào lên, biệt thự xung quanh bị màu đen thảm vi khuẩn bao trùm, to lớn như núi quái vật từ đường chân trời xuyên qua tới, nhưng vẫn chưa trải qua khu biệt thự, hết thảy ba con, bọn chúng ở trong thành phố chiến đấu, như đặc biệt nhất kịch bên trong quái thú đại chiến. Kinh Nguyên thỉnh thoảng sẽ ôm Tiểu Vân Nhi ngồi ở trên tường rào, nhìn phía xa đại chiến hòa giải dư vị. Bọn chúng đánh vài ngày, từ ban ngày chiến đấu đến đêm tối, sân chiến đấu thay đổi lại đổi, cuối cùng quyết ra một cái bên thắng. Bên thắng trở nên càng cao hơn lớn, hướng phía nội lục đi đến, tựa hồ là muốn đi rộng lớn hơn chiến trường. Những cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quái vật cũng rất ít lại xuất hiện, tựa hồ đi theo tướng quân của bọn nó tiến về mới chiến trường. Nơi này thành rồi thế giới biên giới một dạng địa phương, tựa như di vong chi địa. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây đợi tại biệt thự, ở thế giới biên giới, trải qua bị lãng quên thời gian. Hắn có cảm giác đến ngoại giới nấm mốc tại ăn mòn thân thể của hắn, hắn vốn cho là mình thọ mệnh là vô hạn, nhưng bởi vì loại này ăn mòn, cắt giảm rất nhiều, đại khái cắt giảm đến 200 năm tả hữu số tuổi. Tại Tiểu Vân Nhi bên người lúc, sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Cứ như vậy, bọn hắn vượt qua rất nhiều năm thời gian. Một cái nào đó năm, hoặc bát Tiểu Bạch tại lò sưởi trong tường bên cạnh nằm sấp ngủ rồi. Bọn hắn trong sân đào cái căn phòng nhỏ, đem nó nhẹ nhàng đặt ở chỗ đó, lập một tấm bảng nhỏ, thường xuyên lại nhìn nó, hoài niệm nó còn tại thời gian. Tuế nguyệt càng không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng sẽ có quái vật xâm nhập tới, nhưng hắn không cần phải lo lắng. Không có một con quái vật là Tiểu Vân Nhi đối thủ, hắn chỉ cần đợi ở một bên nhìn xem là được. Xuân hạ thu đông không ngừng luân chuyển, trước kia hắn sẽ còn ghi chép liên lại, sau này liền bỏ xuống cái thói quen này rồi. Hai người bọn họ lẫn nhau ỉ lại lấy sinh hoạt, hòa thành một thể, không phân người ta. Mặc kệ thế giới làm sao biến hóa, chỉ cần có ngươi ở đây bên người, ta liền thỏa mãn. Thời gian rất dài một ngày nào đó, ngay cả biệt thự đều bởi vì biến chất nứt ra rồi khe hở, máy phát điện báo sáng phế bỏ, những cái kia điện tử sản phẩm tại rất sớm trước kia liền hỏng rồi. Hắn tiêu chút ít thời gian, dùng vật liệu gỗ kết cấu đem phòng ở đổi mới một lần, làm không biết mệt ngủ ở nơi này. Hắn học xong làm y phục, học xong rất nhiều tay nghề, hắn làm công thời điểm, Tiểu Vân Nhi luôn luôn ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn, không nói lời nào, chỉ là nhìn xem. Nàng y nguyên rất ít lời nói, thích nhất việc làm là ôm ấp, chỉ cần ôm nàng, nàng liền sẽ an tĩnh lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không biết bên ngoài biến thành bộ dáng gì, lại qua bao nhiêu năm. Trong đám mây, vậy mà có thể nhìn thấy màu đen quái điểu bình thường nấm mốc sinh vật tại phi hành rồi. Che trời màu đen đại thụ, từ trong đất bùn mọc ra, nhân loại văn minh vết tích hoàn toàn biến mất, chỉ có bọn hắn ở biệt thự còn giữ lại vô cùng hoàn hảo, chứng minh đó cũng không phải của hắn mộng. Nói đến, tên của hắn gọi là cái gì nhỉ? Rất nhiều năm chưa hề nói chuyện, một ngày nào đó, hắn tại tìm kiếm công cụ thời điểm, tại trong ngăn tủ tìm tới mấy quyển nhật ký. Rất ra nhật ký, giấy sắc ố vàng rứt khoát, vừa dùng lực liền sẽ vỡ nát rơi. Hắn cẩn thận mà lật ra, ở phía trên thấy được hắn viết qua nội dung. Kinh Nguyên, nguyên lai hắn gọi Kinh Nguyên, nàng gọi Tiểu Vân. Đã nhiều năm như vậy, giữa bọn hắn đã không dùng danh tự lẫn nhau xưng hô. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, ký ức vẫn chưa từ trong óc của hắn biến mất, chỉ là khuyết thiếu một cơ hội tỉnh lại. Tuyết tại ngoài cửa sổ tung bay, hắn đem quyển nhật ký thả lại ngăn tủ, lôi kéo Tiểu Vân Nhi tay, đi tới cũ trong sân. Hắn đẩy ra một cái to lớn tuyết cầu, Tiểu Vân Nhi tâm linh thần hội đẩy ra một cái tiểu tuyết cầu, đem nó ôm, trồng tại tuyết lớn cầu phía trên. Bọn hắn tiêu chút ít thời gian, làm một cái người tuyết. Ngồi ở dưới mái hiên, hắn rót một chén trà nóng, hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, lặng lặng mà nhìn xem người tuyết mặt. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, thẳng đến nàng duỗi ra hai tay bổ nhào vào trong ngực của mình, an tĩnh ngủ mất. Thẳng đến, tuyết đem điều này thế giới bao phủ. Chúc mừng ngài, đạt thành kết cục tuyết quý 2 chương 260, phiên ngoại xuân. Chương 260, phiên ngoại xuân. 20230508 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 260, phiên ngoại xuân. Xem tiền đề tỉnh, bổ tiên nội dung cùng chính quyển sách hoàn toàn không liên quan, lại bao hàm đại lượng lộ kịch bản, chỉ là một loại nào đó khả năng. Ban đêm, tủi lốt buốt bạo hưởng một tiếng, phá thành mảnh vụn ghế cái bàn tại cũ cũ trong phòng tiêu đốt, chiếu sáng ở mức ngâm tóc từng ra. Đây là một gian thanh thủy trang trí sửa chữa phòng ở, dưới đất là ngưng kết xi măng, lầu một ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, tựa như lô đen mở dạng, muốn đem người hút quá khứ. Trên đống lửa dùng cục gạch đắp một cái giản dị bếp lò bên trên đặt vào làm bằng đồng ấm nước, nước đốt lên, miệng bình phát ra thổi còi giống như thanh âm, hơi nước bốc lên. Kinh Nguyên đem nước nóng rót vào trong chén, lại rót vào hạt cà phê phấn, nồng nặc cà phê mùi thơm tràn ngập ra. Ngươi còn có cái gì chuyện muốn làm sao? Chuyện muốn làm? Là chỉ lý tưởng cùng nguyện vọng một loại sao? Chính là của ngươi tiếc nuôi a, ngươi có hay không cùng loại nhân sinh danh sách một dạng đồ vật? Kinh Nguyên nhấc lên ấm nước, cho Đường Tuyết rót một chén nước nóng. Nhân sinh danh sách a? Không bằng chúng ta tới trao đổi hai chúng ta nhân sinh danh sách đi, viết trên giấy, sau đó lại trao đổi cho đối phương nhìn. Tốt lắm. Bọn hắn đem mình nguyện vọng viết trên giấy, lẫn nhau trao đổi. Kinh Nguyên thiện duyệt đọc Đường Tuyết danh sách. Một chết ở một cái ta quen thuộc địa phương. Hai thời điểm chết không muốn đau nhức. Ba cùng yêu người chết cùng một chỗ. Cơ hồ mỗi một đầu đều có một cái chết chữ, đó căn bản không giống như là một phần nhân sinh danh sách, càng giống là một phần tử vong thư thông báo. Mặc dù bọn hắn bây giờ tình trạng rất nguy hiểm, nhưng không thể bi quan như thế à, lão nghĩ đến chết chết chết, tâm tình đều biến buồn bực. Thật không may mắn, hắn đem tờ giấy vò thành một cục, dự định ném vào trong đống lửa làm nhiên liệu. Có thể trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, không có đem tờ giấy kia ném ra. Nhân sinh của ngươi danh sách chính là làm sao chết sao? Không có những thứ khác tiếc nuối sao? Không có. Đường Tuyết lắc đầu. Tỷ như thay mới y phục, ăn đồ ăn ngon, thả pháo hoa loại hình sự tình, ngươi đều không muốn làm sao? Nếu như là ta một người, ta sẽ không muốn làm những chuyện này. Cũng quá bi quan đi, mặc dù nói tình cảnh của chúng ta bây giờ rất gian nan, nhưng là cũng phải học được khổ bên trong làm vui a. Cũng không phải là cái này dạng a, ta hiện tại không có chút nào cảm thấy khổ. Có ý tứ gì? Nếu không, lại lật qua nhìn ta viết cái gì? Kinh Nguyên đem tấm kia rúm gió giấy lật ra, lần này rất chân thành cẩn thận duyệt đọc phía trên văn tự, ý đồ tìm ra quy luật gì đó. Đường Tuyết đứng lên, ngồi ở bên cạnh hắn, ngón tay chỉ vào một hàng kia sắp chữ, khẽ cười. Ngươi xem, toàn bộ đều là chết cùng sau khi chết sự tình đúng không? Ngươi có nghĩ qua ta tại sao phải như thế viết sao? Vì cái gì? Kinh Nguyên miết miệng, vỗ vỗ mặt. Bất chi bất giác, Đường Tuyết chui vào trong ngực hắn, ôm hắn eo, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn. Coi như chỉ độn như hắn, vậy minh bạch đây là chuyện gì xảy ra? Ý là ngươi đã không có tiếc nuối a? Đúng thế, ta đã rất hạnh phúc rồi. Đầu của nàng tựa ở Kinh Nguyên ngực, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta cũng rất hạnh phúc. Ta nghĩ không ra ta có cái gì tiếc nuối, cho nên chỉ có thể viết ta làm sao chết. Thật thần kỳ, chỉ cần tại bên cạnh ngươi, ta liền không có chút nào cảm thấy sợ hãi, cho dù có người nói cho ta biết, một giây sau thế giới sẽ bạo tạc, ta cảm thấy ta cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nàng lúc nói lời này, vươn mình tay, cùng Kinh Nguyên mười ngón cấu chặt, có thể cảm giác được mạch đập của nàng cùng nhiệt độ. Tim đập của nàng rất nhanh, cho dù là màu vỏ quýt ánh lửa bên dưới, cũng có thể thấy nàng khuôn mặt từng đỏ. Có lẽ nói lời như vậy, nhưng nàng rất xấu hổ đi. Đường Tuyết thật sự giống nàng nói như vậy, yêu bản thân sao? Kinh Nguyên trước đó, từ đầu đến cuối ôm lấy nghi vấn, hắn thật không dám tin tưởng Đường Tuyết, một mực là coi nàng là làm tán gẫu đối tượng đến trung đụng, không dám đầu nhập quá nhiều tình cảm. Sợ kia là nói dối. Tích lũy tháng ngày xuống tới, khả năng thân tình bộ phận càng nhiều, tình yêu phương diện ngược lại không có gì tiến triển. Có thể giờ phút này, không biết sao, hắn rõ ràng mà tin tưởng mới vừa là thiếu nữ chân trí lời nói. Bởi vì nàng nhịp tim lợi hại, khuôn mặt đỏ lên, từ từ nhắm hai mắt, nhưng nắm chặt tay lại không buông ra qua. Kinh Nguyên một cái tay cùng nàng mười ngón tương liên, một cái tay ôm eo của nàng. Đột nhiên cảm giác được nàng hôm nay rất đẹp, so với hắn thấy qua mỗi một ngày nàng đều muốn đẹp. Nếu như đường bộ đi không thông, vậy chúng ta thử nghiệm ngồi thuyền rời đi, nhất định sẽ có đường. Kinh Nguyên nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, nhìn chăm chú đen nhánh cửa sổ mặt phản chiếu ra, thiêu đốt đống lửa. Ngày kế tiếp, hắn mở ra chiếc kia xe Việt dã tiến về bờ biển. Mặc dù đi đường biển phi thường gian nan, không biết tiếp tục hướng bắc đi, có thể hay không tìm tới một khối an toàn thổ địa, nhưng hắn vẫn là như vậy quyết định. Đầu tiên, bọn hắn muốn chuẩn bị một chiếc thuyền, một chiếc có thể ở trên biển vận chuyển thuyền, không cần quá lớn, nhưng ít ra nếu có thể dung nạp hai người cùng một con chó. Tốt nhất thuyền buồm, loại kia cần thêm dầu, cố lên, thuyền coi như có thể thúc đẩy, cũng có thể sẽ ra trục trặc, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ biến thành trên biển trôi nổi một tấm mèo, không có chút nào sinh lộ. Thức ăn nước uống không cần lo lắng quá mức, trên xe còn có rất nhiều, đều là từ trong biệt thự mang ra ngoài. Bọn hắn bao quanh đường ven biển tiến lên, nơi này rất trống bỏ, cái gì đều không gặp gỡ. Trước ngươi sinh hoạt căn cứ ở đâu? Kinh Nguyên hỏi. Tốt nhất đừng đi. Đường Tuyết lắc đầu, bọn hắn đều không phải người tốt lành gì, mà lại bọn hắn có súng. Bọn hắn có thuyền sao? Khả năng có đi, ban sơ một năm, ra ngoài người thường xuyên sẽ mang một chút hải ngư cua biển trở về, thời điểm đó đồ ăn còn không phải rất quyết yếu, bọn hắn một năm kia hẳn là có tại bảo dưỡng thuyền đánh cá, nhưng là về sau tình huống, ta liền không biết rồi, đằng sau mấy năm ngay cả biển cả cũng bị ô nhiễm, coi như bọn hắn có thuyền đánh cá, đại khái vậy hoang phế. Đường Tuyết cực lực khuyên Lơn hắn không muốn đi căn cứ, nàng nhớ được nơi đó là như thế nào một cái địa ngục. Không sao, chúng ta lặng lẽ đến liền được rồi, nếu như bọn hắn có thuyền, chúng ta liền đem thuyền trộm qua tới. Kinh Nguyên một tay cầm tay lái, sờ sờ đầu của nàng. Một vùng phế tích, khó có thể tưởng tượng thảm trạng, cơ hồ tìm không thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể. Xem bộ dáng là bị cái gì cường đại quái vật tàn phá bừa bãi qua. Kinh Nguyên thở dài một hơi. Đường Tuyết nhìn chăm chú những cái kia cắm ở cùng nhau cả gỗ, thật lâu trầm mặc. Người trước kia ở nơi đó một căn phòng. Kinh Nguyên hỏi nàng. Nơi đó? Đường Tuyết chỉ một cái phương hướng, nơi đó tới gần vách đá. Muốn trở về nhìn xem sao? Không muốn. Nàng minh sắc đáp lại. Nàng mang theo Kinh Nguyên đi một địa phương khác, cách căn cứ cũng không xa, là duyên hải vứt bỏ nhà hàng tây. Nàng kéo Kinh Nguyên tay, vừa đi, một bên giảng cái kia rất lạnh, đáng sợ, bóng tối, giống như muốn đem nàng chết quáng ban đêm. Ta một người căn bản không dám tới, nhưng là, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này dạng kéo tay của ngươi, ta liền một điểm không sợ rồi. Bọn hắn tìm được Đường Tuyết tỷ tỷ di cốt, đào một cái sâu đầm hố, đem cố kia di cốt chôn xuống, bái ba bái. Chạm vạng tối thời điểm, bọn hắn tại căn cứ phụ cận bờ biển tìm được thuyền đánh cá, vẫn là hoàn hảo, dùng dây thừng cột vào trên mặt có gỗ, có bùm cũng có động cơ. Một phen khảo sát về sau, hắn chọn chúng một chiếc cỡ trung thuyền đánh cá, bắt đầu rồi công tác. Ba ngày, Kinh Nguyên tại Đường Tuyết dưới sự chỉ đạo, bỏ ra dòng dã ba ngày tu bổ chiếc thuyền này. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường, bởi vậy không dám nghỉ ngơi, ba ngày ba đêm cũng không có đi ngủ, dòng dã 72 giờ, không gián đoạn công tác. Hắn đem trong xe Việt dã tất cả thức ăn nước uống đều đem đến trên thuyền, không chỉ như vậy, căn cứ bên trong còn tìm đến không ít đồ hộp, đại khái là Đường Tuyết trong miệng đám người kia, sau này lại đi xưởng đóng hộp, rời rất nhiều đồ hộp trở về. Những này đều làm lợi hắn, toàn bộ thuyền đánh cá bị nhét tràn đầy đủ bọn hắn ăn được 2-3 tháng. Ngày thứ tư lúc sáng sớm, hai người một chó lên thuyền. Kỳ thật hôm qua thuyền liền sửa xong, chỉ là thiếu một trận có thể để cho thuyền hành động được gió. Giờ phút này gió đến rồi, vải bạc nâng lên đến, theo gió mà đi. Đường Tuyết điều khiển phương hướng, Kinh Nguyên cùng Tiểu Bạch đứng tại trên bong thuyền, ngắm nhìn bên bờ, tùy thời chú ý tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Tại bọn hắn rời đi bến cảng mười mấy phút sau, trên bờ cắt xuất hiện một đạo hắc tuyến. Kia là rậm rạp chẳng chịt bầy zombie, như thủy triều giống như vào tới. Nhưng chúng nó vào không được hải lý, Kinh Nguyên cách chúng nó rất xa. Hắn kêu gọi Đường Tuyết đến trên bong thuyền nhìn cái này hùng vĩ một màn, hai người đón gió biển ôm nhau cười to, ánh nắng rơi xuống dưới, giống như đây là một trận thịnh đại bỏ trốn. Bọn hắn giơ lên cao cao tay phải, trên phạm vi lớn mới gọi. Gặp lại sau. Hắn nói. Cũng không tiếp tục muốn gặp mặt rồi. Đường Tuyết hô to. Gâu. Tiểu Bạch ra lấy khí kêu một tiếng. Thuyền đánh cá sóng gió cùng ánh nắng tiến lên, bên hai chỉ có bọt nước nhộn nhạo thanh âm. Sau một tháng, càng đi Bắc Việt lạnh, bọn hắn không biết vận chuyển đến nhiều nơi xa xôi, không có hướng dẫn cũng không có la bàn. Sau khi lên thuyền, bọn hắn cần vật lộn đồ vật cũng không tiếp tục là quái vật, bọn hắn muốn cùng mảnh này biển cả làm đấu tranh. Đi lên trước nữa là kết băng mặt biển, không nhìn thấy lục địa. Bọn hắn mang giữ ấm quần áo, thức ăn nước uống còn đủ, nhưng nhiều nhất lại chống đỡ 2 tuần lễ. Thiếu thốn nhất là nhiên liệu, không có nhiên liệu bọn hắn liền không thể nhóm lửa, vô pháp cam đoan ấm áp. Kinh Nguyên tại rét lạnh trong hoàn cảnh rất trở nên trì độn buồn ngủ, Đường Tuyết cùng Tiểu Bạch làm nhiệt độ ổn định sinh vật, càng không khả năng thích ứng hoàn cảnh như vậy. Thương thảo về sau, bọn hắn làm quyết định. Trở về địa điểm xuất phát là không thể nào trở về địa điểm xuất phát, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chiếc này thuyền đánh cá vô pháp phá tan tầng băng, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi bộ tiến lên. Từ bỏ thuyền đánh cá, mang lên có thể mang đi thức ăn nước uống, tiếp tục hướng phía không biết bị ngạn xuất phát. Sợ hãi sao? Kinh Nguyên hỏi. Mặc áo lông Đường Tuyết thở ra một ngụm bạch khí, không, không có chút nào, ta cảm thấy ta trên đời hạnh phúc nhất nữ hải tử. Nàng sán lạ cười, bên hai một túm rủ xuống phát theo gió mà động, mềm mại xinh đẹp. Kinh Nguyên đeo tốt túi du lịch chờ xuất phát, Tiểu Bạch bị chứa ở trong bọc, chỉ nô ra một cái đầu nhỏ, trên đầu cột một đỉnh đông mũ. Đường Tuyết mặc trượt tuyết trang, hai tay chống đỡ trượt tuyết trượng. Bọn hắn bước lên tầng băng, Kinh Nguyên dựa vào hơi yếu chấn động phản hồi, có thể cảm giác được tầng băng độ dày. Đường Tuyết cùng ở phía sau hắn, đi chỗ hắn đi qua. Nếu như xung quanh xuất hiện lục địa, hắn rất nhanh liền có thể cảm giác được, chấn động phản hồi tại tầng băng cùng trong đất bùn là hoàn toàn bất động, hắn giống như là một cái hình người radar, có thể thăm dò đến phụ cận đường. Không biết có thể hay không đến bị ngạn, nhưng ít ra cái này bên cạnh không có bao trùm lên những cái kia thật dày thảm vi khuẩn, một mảnh tinh khiết như lưu ly tuyết trắng thế giới. Bọn hắn đi rồi thật lâu, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, lạnh đến bắt đầu tuyết rơi. Kinh Nguyên cõng Đường Tuyết cùng Tiểu Bạch tiến lên, tầng băng dày đến không thể lại giẫm lom xuống đi trình độ. Giống như là chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt một dạng, người con ta tại đất tuyết đi vào trong đường. Đường Tuyết phủ phục ở hắn trên lưng, ở bên thai của hắn thì thầm. Khi đó, ngươi đối với ta cũng không có như thế hữu hảo. Hắn mở cái trò đùa. Kỳ thật, thời điểm đó ngươi, trong lòng ta, chính là đại anh hùng rồi. Vậy ngươi đối đại anh hùng thái độ không khỏi quá kém. Là không thể tin được à, ta nghĩ là, đại anh hùng nhất định là giả vờ, kết quả ta 10 phần sai. Cảm ơn ngươi. Đường Tuyết ghé vào phía sau lưng của hắn, đem ta cứu ra. Ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Ừm. Chẳng được bao lâu, nàng liền ngủ thiếp đi, giống hài nhi một dạng giấc ngủ, an tâm lại điểm tĩnh. Tìm được. Kinh Nguyên lớn tiếng nói, lục địa. Là lục địa. Hắn không kịp chờ đợi chạy như bay, cánh đồng tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn, kia là một đảo eo biển quá khứ là một tòa đảo, đảo kết nối lấy lục địa. Trên tòa đảo này có bao trùm lấy bạch tuyết cây tùng bầy, có một tòa vứt bỏ hải đăng. Hắn và Đường Tuyết tới nơi này hòn đảo nhỏ bên trên, đi chỗ đó tòa hải đăng bên trong, tầng dưới chót nhất trước kia có người ở, có lò sưởi trong tường, có giường, có giày áo đông còn có than củi, chỉ là thật lâu không ai dùng qua, trải rộng cho bụi. Hắn đi bên ngoài nhặt chút nhánh cây trở về nhóm lửa, thậm chí bắt đến một con thỏ tuyết. Nơi này cho tới bây giờ không có bị ô nhiễm qua, chỉ là bị người quên lãng. Bọn hắn quyết định ở tòa này hải đăng phụ cận định cư, phụ cận tài nguyên rất phong phú, có rừng cây, có tiểu động vật, nước tài nguyên lời nói, đem tuyết trang trở về, trực tiếp dùng nồi đốt là được rồi, đốt đi ra ngoài là rất tốt nước ngọt. Thế là bọn hắn ngay ở chỗ này định cư, quét dọn hải đăng, xây dựng rào chắn, kinh nguyên đi đi săn, mang về bắc địa đặc hữu con nai, thế là bọn hắn liền làm nuôi dưỡng nghiệp, sinh hoạt dần dần bình ổn xuống tới. Thẳng đến mấy năm sau một ngày nào đó, từ cánh đồng tuyết một bên khác, đến rồi một đám nhân loại. Có trật tự có đoàn đội nhân loại, Đường Tuyết ra mặt cùng bọn hắn khiếu nại một phen, hiểu rõ đến bọn hắn cũng không có ác ý, là bác người của liên bang. Những này nhân loại biết rõ kinh nguyên cùng Đường Tuyết phát triển 200 đầu con nai nuôi dưỡng nghiệp, phi thường kinh hỉ. Bọn hắn thịnh tình mời hai người gia nhập liên bang, trở thành công dân. Tóm lại đối ngoại đều là Đường Tuyết tại xử lý, nàng thuận lợi thương lượng, đem những này người đổi đi, trước khi đi, bọn hắn lưu lại tràn ngập điện thoại di động cùng một chiếc rót đầy dầu đệm khí thuyền. Lại qua rất nhiều ngày, càng nhiều người đến rồi. Xung quanh thành lập được làng, Đường Tuyết cùng Kinh Nguyên hòa tan vào làng, làng mở điện thông lưới, giống như trở lại trước kia một dạng, hòa bình an tưởng. Rất nhiều nam nhân đến truy cầu Đường Tuyết, nàng hiểu được làm sao nuôi động vật, mà lại trẻ tuổi xinh đẹp, biết ăn nói, học thức uyên bác, nhưng Đường Tuyết luôn luôn kéo Kinh Nguyên tay, dùng ôn nhu ngữ khí nói, các ngươi cũng không xứng, nàng nói các ngươi chỉ thấy qua nàng mà tốt, vậy căn bản không phải yêu, chỉ là xúc động. Trẻ tuổi bọn tiểu tử cũng không biết cái kia chất phác, rất ít lộ diện, rất ít nói chuyện, nam nhân là làm sao đổi tới Đường Tuyết tốt như vậy nữ hải, đem nàng một mực chộp vào lòng bàn tay. Bọn hắn hoài nghi Đường Tuyết bị làm vũ thuật, cảm thấy nhất định nam nhân là dùng một loại nào đó không đứng đắn thủ đoạn. Nhưng sau này, những này tản lời đồn người, chỉ cần ở sau lưng nói qua nói xấu, vận khí đều sẽ trở nên rất kém cỏi, tỉ như trượt tuyết bởi vì thiết bị chất lượng vấn đề quẳng cái gãy xương, một ngày nào đó ăn hỏng bụng, kéo đến hư thoát chờ một chút bất hạnh sự tình. Dần dần có mới truyền ôn, nói nam nhân là thiên thượng hạ phàm mà đến sứ giả, muốn nuôi hắn ôm lấy tôn kính chi tâm. Chuyến rất nhiều năm, đoàn người chậm rãi liền tin. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, làng càng xây càng lớn, các loại thiết bị đều ở đây phục hồi như cũ. Hàng xóm cũ nhóm luôn luôn sẽ hỏi nàng vì cái gì không muốn một đứa bé. Nàng chưa từng chính diện trả lời, chỉ là cười cười, sau đó tự mình rời đi. Một ngày này, nữ nhân ngồi ở hải đăng đỉnh, ngồi ở tại trong ngực của nam nhân, ngắm nhìn mênh mông vô bờ phương xa. Nữ nhân trở nên rất thành thục, có thể nam nhân bề ngoài vẫn là cùng trước kia một dạng, không có chút nào biến hóa. Đừng quên ta người sinh danh sách, phải nhớ phải giúp ta hoàn thành nguyện vọng. Ta chưa từng có quên qua. Nam nhân từ trong bọc lật ra tấm kia rún gió giấy đến, ánh mắt quét qua trước ba đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân tóc, ngửi ngửi trên người nàng mùi vị quen thuộc. Ta yêu ngươi. Nữ nhân nói. Ta vậy yêu ngươi. Nam nhân cũng nói. Bọn hắn tại không người biết đỉnh tháp hôn, nhớ lại chỉ có hai người bọn họ mới có quá khứ. Hồi ức năm đó mùa xuân, bọn hắn đột nhiên xuất hiện bỏ trốn. Quy 2 chương 261, dấu tại sâu trong linh hồn, 1. Chương 261, dấu tại sâu trong linh hồn, 1. 2023-05-12 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 261, dấu tại sâu trong linh hồn, 1. Buổi chiều, quán cà phê, thư giãn piano vui từ bờ lưu tốt tạm lì chuyển phát ra. Chỗ ngồi gần cửa sổ một bên, Tô Huyền Thanh cùng Đường Tuyết còn tại trò chuyện. Trước mắt chủ yếu đối ngoại thu nhận học sinh chương trình học là ứng dụng y học, nông học, chăn nuôi học, kiến trúc học cùng cơ sở công nghiệp học, đều là kỹ thuật loại ngành học, mục đích là vì chế tạo càng hoàn thiện cơ sở thiết bị, chúng ta dự bị tại 5 năm bên trong, đem Tân Châu núi thành phố nhân khẩu mở rộng đến 15 vạn người, cho nên cần rất nhiều dân sinh sức lao động. Tô Huyền Thanh từ sofa bọc vải trên nệm lót cầm lấy giấy chất túi văn kiện, từ đó lấy ra một bản Tân Châu núi thành phố đại học chiêu sinh tuyên truyền sách đến, màu sắc rực rỡ in ấn, có tuần san tạp chí dày như vậy. Đường Tuyết tiếp nhận tuyên truyền sách, tờ thứ nhất chính là trong trường ảnh chụp, xem ra trường đại học này đã xây dựng vô cùng hoàn thiện, đương nhiên là chỉ nó dạy học thiết bị, trong trường không có quá nhiều trang trí vật, có là xếp hàng lên lầu dạy học, phòng thí nghiệm cùng thao trường. Hoàn cảnh rất không tệ, xanh hóa rất tốt, trong trường còn có bản thân ruộng thí nghiệm, trong ruộng đã cắm lên rất nhiều cây nông nghiệp. Giáo khu thổ địa tổng chiếm diện tích 81.312 m², trong trường có bến cảng, là 3 năm trước đây HSA trụ sở tạm thời xây dựng thêm ra tới, tuyên chỉ tại bờ biển là vì thuận tiện chuyên trở, nơi này không chỉ là đại học, cũng là chúng ta chủ yếu nơi đóng quân kiêm trung tâm chuyển vận. Ta có thể bổ sung vì ngươi cởi mở hẻo tương quan nghiên cứu phương hướng, những này nghiên cứu học cột bỉn tới là nội bộ quân đội nghiên cứu viên tài năng lựa chọn ngành học, nhưng là ta cho rằng ngươi có cái này tài năng cùng thiên phú, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể đem tài liệu tương quan phát cho ngươi xem một chút, nếu ngươi nguyện ý nhập học, ta hội học sinh phụ trách ngươi kiến thức căn bản dạy bảo, có ta đầu này quan hệ tại, ngươi về sau nghĩ tiếp xúc hạch tâm phương diện. Nghiên cứu hội rất dễ dàng. Hạch tâm phương diện nghiên cứu có bao nhiêu hạch tâm? Đường Tuyết khép lại tuyên truyền sách. Ngươi có thể xem chúng ta 3 năm đến nay đối hẻo lạ sở hữu thí nghiệm số liệu cùng hiện có nghiên cứu lý luận. Đại khái cần bao lâu cơ sở học tập tài năng tiếp xúc đến bộ phận này đồ vật? 2 năm tả hữu giai đoạn trước học tập, nghiên cứu phương diện này mới vừa vặn cất bước, cho nên cần bố trí trước tri thức sẽ không quá nhiều, bất quá, phổ biến tới nói, có thể tham dự đến lần này học tập chương trình học viên, đều lấy được y học tương quan học vị tiến sĩ, trong đó không thiếu một chút nổi tiếng chuyên gia. Vậy ta trà trộn vào đi chẳng phải là áp lực rất lớn? Ngươi không giống, bản thân ngươi cũng rất có giá trị nghiên cứu rồi. Cũng thật là một điểm không che lấp ngươi ý nghĩ. Quyền quyết định tại ngươi, ta có thể cam đoan chính là, ngươi đến rồi, liền có thể tiếp xúc đến hoạch tâm nhất đồ vật. Tư liệu mang sao? Đều chứa ở bên trong. Tô Huyền Thanh đem cái kia giấy chất túi văn kiện cầm lên, bất quá chỉ là một chút đơn giản giới thiệu. Ta trở về suy nghĩ thêm một chút, cuối tuần sau trước đó, sẽ đánh cho ngươi. Không có vấn đề. Hai người lại tại quán cà phê ngồi một hồi, sau đó không lâu, Tô Huyền Thanh tiếp một cú điện thoại. Bọn hắn trở lại rồi. Ta đi đây, hẹn gặp lại. Đường Tuyết gật đầu, phủ phục vỗ vỗ dưới bàn ngủ Tiểu Bạch, đứng lên. Chờ một chút, mang ta một cái, ta hôm nay nghỉ ngơi, đêm nay ngay tại các ngươi chỗ ấy tá túc một đêm rồi. Được, vậy tối nay ta và ngươi một đợt ngủ, à đúng, nếu như ta nhập học lời nói, một tuần muốn lên mấy ngày khóa. Xem ngươi an bài, 5-6 ngày cũng được, 1-3 ngày cũng được, đây là chỉ cấp ngươi ưu đãi. Nếu như ta muốn tới, vậy liền theo thời khóa biểu của các ngươi lên lớp. Đó chính là một tuần 6 ngày, từ buổi sáng 9 điểm đến tối 8 điểm, theo dạng này thời khóa biểu lên lớp, ngươi nhất định phải trọ ở trường hoặc là di cư đến thành khu tới. Ta sẽ cân nhắc, nói thực ra, ta cảm thấy rất hứng thú. Đường Tuyết đi ra khỏi xoay tròn cửa thủy tinh, Tô Huyền Thanh đem Tiểu Bạch ôm, cùng sau lưng nàng. Rời đi điều hòa không khí phòng, nhiệt khí tốc thẳng vào mặt. Tay của nàng tại trên trán chống lên dù nhỏ, xa xa tại phố đi bộ cuối cùng nhìn thấy một cao một thấp cái bóng, hướng phía nơi đó với gọi. Đêm khuya, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu không ngừng, còn có thể nghe tới hết ổ cùng dế mèn tiếng kêu, đứt quãng. 3 năm qua đi, tại nhân loại cố ý khôi phục lại, Châu Sơn thành phố bên trong sinh thái hoàn cảnh đã trở nên rất khá. Đường Tuyết cùng Tô Huyền Thanh mặc đồ ngủ, gối lên cùng một trên giường lớn, chỉ che kín một chương bạc mỏng chăn lông. Gian phòng bên trong không có mở điều hòa, không cần thiết mở, ngoại ô phía nam cái này bên cạnh đến ban đêm, nhiệt độ liền sẽ khôi phục lại một cái đối người tới nói, coi như thư thích tình trạng. Các nàng cũng không có chú ý tới, có một căn tinh tế màu đen sợi nấm từ gian phòng khe hở chui vào, thuận cẩm thạch gạch men sứ lan tràn đến phủ lên chiếu mặt giường bên trên. Trong bóng tối, lạnh buốt sợi nấm quấn quanh đến cánh tay của các nàng, yên tĩnh im mắng. Mở mắt ra lúc, thấy là trôi nổi mây trắng, như bơ bình thường thuận tiện. Đường Tuyết nằm nghiêng ở nơi này chút mây trắng bên trên, ngồi dậy, nhìn một chút hai tay của mình, dùng sức bấm một cái cánh tay, không có cảm giác đau đớn. Mộng sao? Nàng có thể rõ ràng phân biệt ra được hết thảy trước mắt là không thực tế, bởi vì thế giới hiện thực bên trong, không khả năng sẽ có bạch ngọc làm cung điện phiêu phù ở trên đám mây. Tấm kia to lớn cổng vòm bên trên đứng thẳng thiên sứ điêu khắc, thật cao tháp nhọn cùng sườn cầu hùng vĩ trang nghiêm, vàng son lộng lẫy, giống như thánh quang chiếu rọi. Đây là giáo đường. Một thanh âm khác từ sau lưng truyền đến. Tô Huyền Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nàng cùng nhau ngẩng đầu nhìn căn này tráng lệ đại giáo đường. Chúng ta đây là tới đến thiên quốc rồi sao? Tô Huyền Thanh giật giật quần áo trên người, vẫn là món kia áo ngủ thật mỏng. Không phải thiên quốc, là mộng. Đường Tuyết lắc đầu, ở trong lòng tưởng tượng ra một cái khác hình tượng đồng thời, quần áo trên người tùy theo cải biến thành nàng thường mặc ngắn tay cùng quần đùi, ngay cả rối tung tóc vậy tự động buộc thành rồi đuôi ngựa. Thanh tỉnh mộng a. Tô Huyền Thanh như có điều suy nghĩ, quần áo trên người tùy theo biến hóa thành áo khoác trắng. Nói đến, ta có nghe hắn nói qua, hắn có thể khống chế bản thân ý thức, làm được đắm chìm thức mô phỏng hiệu quả, tại ý thức thế giới bên trong, suy nghĩ của hắn có thể gia tốc đến người bình thường khó mà chạm đến tình trạng, nguyên lai tại ý thức trong không gian, là loại cảm giác này a. Ngươi là chân nhân, vẫn là ta ấn tượng mô phỏng ra người giả? Đường Tuyết hỏi. Muốn chứng minh vấn đề này rất đơn giản. Tô Huyền Thanh cười cười, tri thức là không thể bị mô phỏng, nếu như đây là ngươi mộng, như vậy trong đầu của ngươi nhân vật, tuyệt sẽ không biết rõ ngươi không biết tri thức. Nhưng có một vấn đề, đã chính ta cũng không biết tri thức, như vậy ta làm sao biết được, câu trả lời của ngươi là chính xác, vẫn là bởi vì ta trong tiềm thức mơ hồ ấn tượng biên soạn ra tới. Ngươi có thể bằng trực giác của ngươi phán đoán, thế nào, tùy tiện hỏi ta một vài vấn đề. Được rồi. Đường Tuyết lắc đầu, ta cảm thấy ngươi là tự mình, cái này liền đủ rồi. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, như vậy ta vậy tin tưởng ngươi là tự mình, mà không phải ta tiềm thức ấn tượng. Tô Huyền Thanh quần áo trên người thay đổi liên tục, nhưng bỗng nhiên nàng ngừng lại, cảm giác được trở nên đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương. Tốt ta, xem ra ta không thể biến ra một chiếc phi thuyền vũ trụ rồi. Biến hóa muốn tiêu hao tinh thần lực. Từ cá nhân ta thể nghiệm đến xem là như vậy, nhiều nhất chỉ có thể làm được một chút quần áo biến hóa, quá nhiều lần, liền sẽ nhức đầu, trước mắt có thể được đến tin tức quá ít, có lẽ còn có những thứ khác tác dụng phụ, ta kiến nghị vẫn là duy trì nguyên dạng tương đối tốt, không cần đi nếm thử cải biến quá nhiều đồ vật, nhất là hoàn cảnh. Tô Huyền Thanh ngồi xổm xuống, nâng lên một đoàn mềm hồ hồ đám mây. Nơi này chỉ sợ không phải ngươi hoặc là ta không gian ý thức, chúng ta gặp không rõ tình huống, ngủ lấy sau ý thức bị kéo vào cái này không gian, phải cẩn thận làm việc mới được, nếu như làm ẩu lời nói không chừng sẽ bị lạc ở đây, tìm không thấy đường trở về. Nghe cũng thật là đáng sợ. Đường Tuyết nhún nhún vai. Đột nhiên lại có hai cái bóng xuất hiện ở giáo đường trong bóng tối, Tiểu Bạch vông kêu một tiếng, hướng phía Đường Tuyết xuống lại, ở đây nó có bốn cái chân, không có tàn tật. Một cái khác tiểu ra hỏa rủi rủi con mắt, xoay người sau sững sờ nhìn qua cái kia to lớn giáo đường, trong ngực ôm một con lông nhung gấu teddy. Xem ra trong phòng tất cả mọi người bị kéo vào được a. Tô Huyền Thanh ôm ngực. Không, không phải tất cả mọi người, hắn không ở. Đường Tuyết nói. Có lẽ hắn cũng ở đây. Ý của ngươi là? Có lẽ chúng ta ngay tại hắn sâu trong linh hồn. Đợt tiếp xuống mấy ngày nay hẳn là sẽ ngay cả càng một lần, dự tính ngày 20 tháng 5 trước đó thỉnh cầu hoàn tất. Quy 2 chương 262, dấu tại sâu trong linh hồn 2. Chương 262, dấu tại sâu trong linh hồn 2. 2023-05-12 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 262, dấu tại sâu trong linh hồn 2. Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta vì sao lại tới đây, ngươi có cái gì manh mối sao? Tô Huyền Thanh cúi người, chê bừa lấy Tiểu Bạch. Có bốn cái chân tiểu gia hỏa phá lệ hoạt bát, vây quanh nàng chuyển nha chuyển nha chuyển, nhảy tới nhảy lui. Không có đầu mối. Đường Tuyết lắc đầu. Có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút nàng. Tô Huyền Thanh ánh mắt chuyển rời đến giáo đường dưới bóng tối tiểu nữ hài trên thân, nàng có lẽ biết rõ càng nhiều. Ý nghĩ không sai, nhưng là chỉ ta quan sát được, nàng cùng bình thường tiểu hài tử không có khác nhau quá nhiều, mà lại nàng sẽ không đáp lời, nàng hẳn là sẽ nói chuyện, nhưng là ta cho tới bây giờ không nghe thấy qua nàng nói. Ta thử một chút. Tô Huyền Thanh đi đến tiểu nữ hài bên người, hai đầu gối hơi cong, nhường cho mình ánh mắt cùng nàng cao bằng. Đối phương hai mắt nhìn chăm chú, đồng nhiên chỉ bên kia vẽ lấy hoa văn màu cửa sổ, giang hai cánh tay. Tô Huyền Thanh lập tức lý giải nàng ý tứ, đưa nàng ôm, nhường nàng có thể đụng chạm đến giáo đường pha lê. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Tô Huyền Thanh nhẹ giọng hỏi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, tiếp lấy vuốt ve những cái kia thiên sứ hoa văn màu, xem ra nàng đối trước mắt cái này chỗ giáo đường càng có hứng thú. Tô Huyền Thanh bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ, tùy theo quan sát cái này chỗ giáo đường tường mà đến, màu trắng hòn đá cảm nhận tựa như thật sự trải qua tang thương một dạng, nặng nề mà thô ráp. Thánh gia xiết đại giáo đường, ta đi qua nơi đó. Đường Tuyết chậm chậm đi tới, bao quát cổng thềm đá bên cạnh tượng đồng, trên cửa sổ hoa văn màu, trung ương mái vòm, chúng ta trước mắt tòa kiến trúc này cùng ta trong trí nhớ thẻ nạ vật thánh gia xiết đại giáo đường giống nhau như lúc. Ngươi xác định sao? Chỉ ít ta xem không ra có chỗ sơ sót, giống như lại trở về nơi đó một dạng, nếu như chúng ta thân ở người nào đó không gian ý thức, như vậy những này cảnh sắc không khỏi cũng quá hoàn nguyên rồi. Hắn là có ý thức tình huống dưới, chế tạo ra cái này dạng một cái không gian nào không khó lắm. Nhưng là, nếu như nơi này là hắn tiềm thức, như vậy đứng ở nơi này không nên là một tòa nước ngoài đại giáo đường. Ngươi cho là nên là cái gì? Từ thứ ba Tokyo thành phố, lại hoặc là ánh nắng tàu mẹ gì loại hình. Đó là cái gì? Không có gì, chúng ta vào xem một chút đi, ta vừa rồi thử nghiệm hướng giáo đường bên ngoài đi. Nhưng là đi vài bước liền gặp tường không khí một dạng đồ vật, duy nhất chỗ đột phá chính là chỗ này tòa giáo đường rồi. Mặc dù rất nghi hoặc Đường Tuyết trong miệng đồ vật, nhưng Tô Huyền Thanh đối với tiến vào giáo đường quyết định này cũng không dị nghị. Nói tóm lại, nàng ôm vị kia không muốn nói tiểu thư, cùng Đường Tuyết một đợt bước lên trước cửa bậc thang. Đại môn là mở ra, ngẩng đầu có thể nhìn thấy đứng ở hai bên lóng lánh kim quang tượng đồng tàu. Vào cửa sau là giáo đường đại sảnh, màu trắng thạch hình trụ chống lên trung ương hình tròn mái vòm bên trên là thiên sứ cùng thần minh phù điêu, thân mang màu trắng tơ lụa mọc ra cánh thiên sứ đàn tấu thụ cầm, ánh sáng sáng tỏ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trang nghiêm thánh khiết. Một cái cùng giáo đường họa phong không hợp nhau ra hỏa đứng tại tẩy lễ bên bàn, kia là một cái vóc người cao lớn nam nhân, mang theo một đỉnh màu đen bằng da mũ lưỡi chai, người khoác áo khoác màu đen cùng màu đen quần da, y phục bên trên như là thiếu niên bất lương một dạng điểm xuyết lấy tương đương sốc nổi kim sắc dây chuyền. Hắn bên trong quần áo trong bị cơ bắp căng kín, một mặt hung thần ác sát, xem ra cũng rất không dễ chọc dáng vẻ. Bất quá kỳ lạ nhất, không phải hắn cùng với cảnh vật chung quanh không hợp nhau, mà là bản thân của hắn đặc chất. Đây coi như là điêu khắc vẫn là họa. Ta cho là hắn xen vào giữa hai bên. 2.5D cảm giác. Không sai biệt lắm, nhưng càng gần gũi 2 triệu. Xích lại gần quan sát, hắn hoàn toàn là đứng im, đường đường mà đứng, ngón trỏ tay phải cùng cánh tay phải cùng nhau duỗi thẳng, chỉ hướng phía trước, giống như một giây sau liền muốn cùng người khác đánh nhau đồng dạng. Cũng không phải là chân nhân, liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn là giả lập nhân vật, giống như là từ mạn gạ bên trong đi ra tới. Tiếp lấy đi lên phía trước, càng kỳ lạ sự tình xảy ra, giống như có cái gì đồ vật ngăn tại giữa đường mở dạng, chặn lại rồi các nàng. Nhưng trong này hoàn toàn là trong suốt, các nàng thử nghiệm vuốt ve hình dáng, cho ra phán đoán. Đây là một cái người đi. Tán thành, là một người trong suốt. Cơ bắp khối rất lớn. Chân của hắn không có dẫm lên địa, là đồng bình lên. Ta nghĩ đến một người. Đường Tuyết đứng lại, quay người lại nhìn cái cao lớn người áo đen. Ai? Tô Huyền Thanh hỏi. Không đầu nhận ta dịu. Nghe danh tự giống như là Đông Nam Châu quốc gia người. Là một bộ huyễn tưởng tác phẩm bên trong nhân vật, là nhân vật chính. Hắn có một loại tên là thế thân năng lực, đơn giản giải thích, đó là có thể triệu hồi ra một cái có được siêu năng lực, người bình thường không nhìn thấy thế thân. Ý là, ngăn trở đường đi của chúng ta chính là vị này điều hòa không khí nhận tạ dị tiên sinh thế thân a. Nói chính xác, là Bạch Kim Chi Tinh. Ngươi từ nơi nào nghe được? Hắn trước kia giảng cho ta nghe. Ta đối mạn gã một loại đồ vật cũng không hiểu rõ, không đầu nhận tạ dịu rất nổi danh sao? Xuất từ cái nào bộ tác phẩm? Dô dô kỳ diệu mạo hiểm, theo như hắn nói là đỏ cực nhất thời tác phẩm, bất quá ta cũng không có nghe nói qua. Tiếp lấy đi lên phía trước đi, có lẽ bên trong còn có khác đồ vật. Các nàng xuyên qua đại đường, hướng hành lang tiến lên. Lại một cái người trốn ở trong góc, kia là một cái ôm hai đầu gối hài tử, áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, xem ra cùng điều hòa không khí nhận tạ dịu hoàn toàn khác biệt, hắn dáng người gầy yếu, tướng mạo không có chút nào đặc điểm. Giống như là khắp nơi có thể thấy được trầm mặc ít nói học sinh trung học. Hắn giống như lâm vào một loại nào đó hầm hực bên trong, vùi đầu tại hai đầu gối ở giữa, hai thai mang theo hữu tuyến hai nghe tuyến đầu cắm kết nối lấy một đài phi thường đời cũ màu đen tợ sần nổ sợ tờ dễ ổ, kia là thế kỷ trước mới có người dùng đồ chơi, đặt ở hiện tại xem như đồ cổ. Ngươi nhận ra hắn sao? Ta không quá xác định, nhưng hẳn là đỉnh xin gì. Đó là ai? Một cái bị ép muốn điều khiển to lớn người máy cùng quái thú sinh tử vật lộn tự ti học sinh trung học. Cũng là nào đó bộ huyễn tưởng tác phẩm bên trong nhân vật. Đúng. Lại đến nơi dạo chơi đi. Các nàng tiếp tục ở đây cái trong đại giáo đường đi dạo, luôn luôn có thể ở một ít địa phương phát hiện một chút nhân vật kỳ quái. Bao quát một con mặc trang phục màu đỏ có mũi heo mập mạp tiểu hải, vệ phun nước bên trong màu đỏ cá chép cùng màu lam hải mã, treo ngược ở trên vách tường mặc màu đỏ nhện chiến y siêu nhân, một cái lô mũi rất lớn, cầm trong tay hai khối có khắc heo cùng thỏ đá người trưởng thành. Như là loại này nhân vật, khoảng chừng mười mấy dư cái, bọn hắn duy trì tại một cái nào đó trạng thái không nhúc nhích tí nào, giống như tử vật. Thống kê xong, Đường Tuyết trong tay cầm một trang giấy cùng một cây bút, nàng dùng bản thân tinh thần lực chế tạo ra đồ vật, điểm này nhỏ đồ vật, không đến mức nhường nàng xuất hiện đau đầu triệu chứng. Hết thảy tìm được một bốn người vật, trong đó ta có thể nhận ra, có rảnh đầu nhận tạ dịu, đỉnh xin gì, Spider-Man còn có nhỏ độ, cho dù có thể xác định đây đều là hắn trong trí nhớ nhân vật, đại khái cùng tuổi thơ của hắn có quan hệ. Ngươi cảm thấy cái này có ý nghĩa gì? Ta không biết. Đường Tuyết lắc đầu, nhưng là, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Vì cái gì? Bởi vì, những cái kia để hắn ký ức khắc sâu nhân vật đều giống như là chết rồi một dạng, chỉ để lại một cái xác ngoài rồi. Quy 2 chương 263, dấu tại sâu trong linh hồn 3. Chương 263, dấu tại sâu trong linh hồn 3. 2023-05-14 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 263, dấu tại sâu trong linh hồn 3. Trong hành lang, Đường Tuyết cùng Tô Huyền Thanh một lần nữa gặp mặt. Vì hiệu suất, các nàng chia ra hành động, ước định tại đại đường tập hợp. Đường Tuyết mở ra hai tay, biểu thị bản thân không có chút nào thu hoạch. Ngươi có tìm tới đặc biệt gì đồ vật sao? Ta là nói, trừ những cái kia nhân vật bên ngoài, Mạ Bạc giáo hoàng 12 thế pho tượng có tính không? Kia là hẳn là rất chân quý lão cổ đồng. Cả tòa giáo đường đều là lão cổ đồng, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem nơi này đồ cổ mang đi ra ngoài. So sánh đồ cổ, ta càng hy vọng ta mở mắt ra thời điểm, thấy là quen thuộc trần nhà mà không phải những này sáng long lanh hòn đá. Ngươi lo lắng chúng ta sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Chúng ta cơ hồ đem tất cả địa phương đều đi dạo hết, có thể một cái chỗ đột phá vậy tìm không thấy, liền cá nhân ta cảm giác mà nói, chúng ta chí ít ở đây đợi 2 canh giờ, có lẽ cái này 2 giờ chỉ là bắt đầu. Tô Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm phù điêu, thở dài một hơi, mặc dù phong cảnh rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu cũng là sẽ ngán. Đừng lo lắng, nhiều nhất đến ngày mai mặt trời mọc thời điểm, các ngươi liền có thể đã tỉnh lại. Ai đang nói chuyện? Tô Huyền Thanh bỗng nhiên quay người. Không phải ta. Đường Tuyết giơ hai tay lên, ngẩng đầu nhìn. Thanh âm kia ở bên tai vang lên, các nàng lập tức ngẩng đầu. Thiên quốc chi môn mở rộng, bạch quang chói mắt từ đó chiếu xạ ra tới, thiên sứ xuyên qua môn, tóc dài như tơ vàng giống như lấp lóe. Trắng đoán lông vũ bay xuống, bỗng nhiên tấu vang lên thanh ca, kia là trăm người đại hợp sướng. Ở vào khoảng nam tính cùng nữ tính ở giữa hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt bên trong, mở ra sau cánh che đậy quang huy. Sáu cánh tiên sứ mỉm cười xoay quanh, chậm rãi chạm đất, những cái kia rơi xuống lông vũ tiếp xúc đến mặt đất sau vỡ vụn thành như sao điểm sáng, có thể xưng hoàn mỹ thị giác diễn xuất, nhường cho người cảm thấy tiên sứ hàng lâm, nhất định phải là như thế hoa lệ. Cái này ra sân phương thức thế nào? Thích không? Giọng nữ êm ái, tiên sứ chân trần lơ lửng trên mặt đất, sau lưng cánh thu hồi. Tiểu Vân Nhi ánh mắt ngưng tụ tại nàng trên cánh, hai, ba bước đi tới, kéo lấy nàng lông vũ, một lần đã bắt một nắm lớn dưới lông tới. Ai nha nha, mặc dù thật lâu không gặp mặt, quả nhiên tình cảm của chúng ta vẫn là rất thâm hậu a. Thiên sứ cười cười, mở ra cánh, để Tiểu Vân Nhi ôm lấy. Tiểu Vân Nhi tại lông vũ bên trên cọ a cọ, giống như rất thích loại này mao nhung nhung cảm nhận. Tình cảm thâm hậu. Đường Tuyết Nghi hoặc mà nhìn xem vị này bỗng nhiên xuất hiện không rõ nhân vật, ngươi nhận ra nàng? Đầu chỉ nhận ra. Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Đường Tuyết, vị tỷ tỷ này, ngươi sẽ không quên ta đi, mặc dù chúng ta chưa hề nói chuyện, nhưng ta đối với ngươi ấn tượng thế nhưng là rất sâu sắc đâu. Đường Tuyết nhíu mày, lục soát ký ức, nhưng cho tới bây giờ không có tìm được cùng nàng tương quan một hào nhân vật. Ai, trách ta nhuộm cái tóc, có thể đem so với trước cái kia tiểu tóc, ta càng thích hiện tại cái này nhan sắc, tươi đẹp hơn rất nhiều không phải sao? Bất quá, ân, cái kia nhan sắc ngươi muốn quen thuộc hơn một điểm. Vừa mới nói xong, nàng tóc vàng phai màu, trở nên đen nhánh, ngũ quan vậy phát sinh biến hóa. Là ngươi? Đường Tuyết một lần nhận ra được, gương mặt này nàng nhớ được rất rõ ràng. Chỉ gặp qua hai lần, một lần kém chút chết ở dưới tay nàng, một lần khác tận mắt nhìn thấy nàng đem lớn hơn bản thân gấp mấy chục lần quái vật xé rách. Ngươi và nàng là hai người. Nàng phản ứng lại, ánh mắt tại thiên sứ cùng Tiểu Vân Nhi ở giữa vừa đi vừa về. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta cũng không phải là người. Thiên sứ lại biến trở về tóc vàng. Tô Huyền Thanh nhìn chăm chú thiên sứ khuôn mặt, 3 năm trước đây máy bay không người lái cũng không có chụp được nàng khoảng cách gần ảnh chụp, bởi vì tới gần nàng sở hữu khí giới đều bị kích hủy, bao quát một chiếc máy bay trực thăng. Nàng biết rõ trước mắt vị này cũng không phải là hữu hảo hiền lành thiên sứ, những cái kia trắng đoán cánh chim sớm đã dính qua máu tươi. Như vậy, cần ta giới thiệu một chút bản thân sao? Thiên sứ nhìn về phía Tô Huyền Thanh, hay là nói, ngươi đối với ta đã có một chút biết, liên quan tới ngươi tồn tại, chúng ta tiến hành một bộ phận nghiên cứu. Tô Huyền Thanh nói, hắn cho qua chúng ta một chút liên quan tới ngươi tin tức cùng miêu tả, vậy liền giảm bớt rất nhiều công phu. Thiên sứ cười cười, đã các ngươi đối với ta có một ít hiểu rõ, ta liền không làm nói rõ. Hắn cho ra trong tin tức, ngươi là tại đời thứ hai hẻo là thể nội đản sinh ra cộng sinh ý thức, sau này tại kén hóa bên trong cùng vương khuẩn cùng nhau chuyển rời đến trong cơ thể của hắn, nhưng là thôn phệ mẫu thể về sau, ngươi tựa hồ liền lâm vào trạng thái ngủ say, cho nên ngươi là đột nhiên đã tỉnh sao? Tô Huyền Thanh hỏi. Hừm, trên đại thể không sai, nhưng là ta cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say, ta chỉ là ở một địa phương khác nào dù. Ta liền trực tiếp nơi đó nói, là ta đem các ngươi kéo vào cái ý thức này không gian, bất quá yên tâm, ta không có thu hoạch được công kích quyền hạn, chỉ là muốn mời các ngươi tới làm một cái thí nghiệm. Thí nghiệm? Liên quan tới Hoàn Nguyên danh thắng cổ tích thí nghiệm sao? Đường Tuyết đảo mắt giáo đường nội bộ. Không có nhàm chán như vậy à, vật chất đồ vật muốn tái tạo ra tới rất đơn giản, nhưng là những cái kia chỉ là hợp với mặt ngoài, ta nghĩ thăm dò, là cấp độ càng sâu, bị nhân loại xưng là linh hồn sự vật. Linh hồn? Đường Tuyết cắn môi dưới. Bình thường người có lẽ nhìn không ra, nhưng nếu như là các ngươi, không dùng ta nói, hẳn là cũng có thể cảm giác được đi. Bên ngoài cái kia ngay tại hành động, chỉ là một hợp với mặt ngoài sắc không mà thôi, hắn dựa theo cố định chương trình làm việc, cũng không có thuộc về mình linh hồn. Thiên sứ nói như vậy, trước đây không lâu, ta cơ hồ cùng hắn là đồng dạng đồ vật, nhưng gần nhất ta cảm giác được ta đã đản sinh ra tự ta, cho nên ta rất hiếu kỳ, tên là linh hồn sự vật, đến cùng lấy như thế nào phương thức sinh ra lại tồn tại. Quả là thế a. Tô Huyền Thanh thở dài một hơi, nàng ước chừng có thể cảm giác được không thích hợp, nhưng giờ phút này mới đến đáp án xác thực. Là từ khi nào thì bắt đầu? Khi hắn thực sự trở thành chủ ngày ấy, trở thành chủ trước đó, là hắn biết bằng vào chính hắn, vô pháp đối kháng chủ bản năng. Cho nên hắn lựa chọn một loại khác mưu lợi cách làm, để một cái giống hắn, vĩnh hằng bất biến sắc không để thay thế hắn, hắn linh hồn thì là thản nhiên ôm tử vong. tại sao là tử vong mà không phải ngủ say? Đường Tuyết phản bác, hắn có lẽ chỉ là ngủ tiếp. Ta cũng có giống nhau nghi vấn, kết hợp sự miêu tả của hắn cùng tình huống của ngươi đến xem, hoàn toàn thể hiểu là có thể chế tạo ra cùng loại hệ điều hành máy ảo như thế cộng sinh ý thức, đến hiệp trợ bản thân thao tác phức tạp tình huống, có hay không một loại khả năng, hắn và các ngươi tình huống ban đầu đồng dạng. Các ngươi đối với chủ hiểu rõ còn chưa đủ toàn diện, chủ chỉ có một, còn lại đều là phân thân chỉ là công cụ, làm chủ ý chí cải biến, phân thân cũng liền mất đi tác dụng, chủ có được tuyệt đối quyền nói chuyện, hắn không muốn nhìn thấy một ngày nào đó bởi vì chính mình ý chí cải biến, mà phát sinh hắn không muốn nhìn thấy sự tình, cho nên hắn từ trên căn bản ngăn cản sạch khả năng này, đại giới chính là hắn tuyệt đối không thể có được tên là linh hồn đồ vật, bởi vì linh hồn là không thể khống. Quy 2 chương 264, dấu tại sâu trong linh hồn, 4. Chương 264, dấu tại sâu trong linh hồn, 4. 202.305.16 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 264, dấu tại sâu trong linh hồn, 4. Đơn giản tới nói, thật sự là hắn có thể chế tạo ra một cái giống như ta phân thân, đồng thời mệnh lệnh cái kia phân thân dựa theo dự định chương trình làm việc, nhưng là cuối cùng quyền khống chế y nguyên trong tay hắn, phân thân thì không cách nào đối với hắn tự ta ý thức tạo thành ước thúc. Một khi một ngày nào đó, hắn thuộc về nhân loại kia bộ phận bị thuộc về chủ kia bộ phận thôn phệ, như vậy hắn liền sẽ không lại dựa theo trước đây tư duy tiến hành suy nghĩ, kia chuyện sau đó, đối với hắn, đối với các ngươi mà nói, đều là không thể khống. 3 năm trước đây hắn ý thức được điểm này về sau, lựa chọn một cái tuyệt đối có thể khống chế phương hướng, hắn đem chính mình tư duy format, đem chính mình hành vi logic đồng kết khi hắn thân là nhân loại thời khắc một cái nào đó đoạn thời gian, cứ như vậy, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, mặc kệ hắn trải nghiệm dạng gì sự tình, hắn đối với nhân loại biện pháp xử lý, đối với hắn đương thời chỗ quý trọng hết thảy cũng sẽ không cải biến, phía ngoài cái kia sắc không chính là hắn phỏ mặt về sau. Sản phẩm, chỉ cần nhân loại không phát động hắn tự ta bảo vệ cơ chế, như vậy hắn chính là tuyệt đối có thể tin bằng hữu, vĩnh viễn sẽ không phản bội, hắn dùng loại phương thức này, đặt thành hắn hy vọng hoàn mỹ kết cục. Ta có cái vấn đề muốn hỏi, hắn tự ta bảo hộ cơ chế đến loại nào trình độ sẽ phát động? Tô Huyền Thanh hỏi. Hừm, có thể dùng các ngươi nhân loại hiện đại pháp luật bên trong công dân cơ bản quyền lợi giải thích, tóm lại, các ngươi nếu như tại thí nghiệm bên ngoài địa phương đối với hắn nổ súng, hay là tự tiện chủ trương hủy đi phong ốc của hắn, đại khái hắn liền sẽ làm ra một chút phản kích, nếu như tình tiết không nghiêm trọng, hòa giải về sau, hắn có thể trở về đến trước lo dịp ở trong đi, nhưng nếu như tình tiết nghiêm trọng đến kích phát chủ phòng vệ bản năng, như vậy thanh này khóa liền sẽ vỡ vụn rơi, trên vùng đất này nhân loại sẽ toàn bộ chết bởi lây nhiễm bộ phát đi. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi thành thật thật, tại được hắn đồng ý đồng thời không trái với hiệp ước tình huống dưới, đối với hắn tiến hành một chút tính công kích thí nghiệm, như vậy hắn y nguyên có thể làm các ngươi có thể tin bằng hữu tồn tại, thậm chí nói xung làm các ngươi ủ mỡ nhẹo lạ, nhận việc thực mà nói, các ngươi người đã ở với hắn che chở mà xuống, chủ khuẩn thể xâm nhập vào các ngươi thể nội đồng thời, cũng đúng các ngươi có tương đương trình độ tác dụng bảo vệ, cho dù các ngươi đối mặt kẻ ngoại lai xâm lấn, cũng có thể để các ngươi bình yên vô sự. Ví dụ như 3 năm trước đây, nhân loại lây nhiễm thể vạch phá vết thương sau cơ bản liền tuyên cáo tử hình, nhưng là hiện tại các ngươi thể nội có được kháng thể, bản địa lây nhiễm thể đối với các ngươi tới nói, cùng bình thường dã thu không sai biệt lắm, cho dù tại bác đấu thắng trình bên trong xuất hiện ngoại thương, chỉ cần không đúng trọng yếu khí quan tạo thành tổn thương, hoặc là mất máu quá nhiều, như vậy cá thể liền sẽ không biến thành khuẩn thể dựng dục lưng ốc, nếu như là nơi khác, lây nhiễm thể nhỏ nhẹ thương thế cũng có thể phục hồi như cũ, chỉ có số lớn ngoại lai khuẩn thể xâm nhập thể nội mới có thể dẫn đến phát nhiệt cùng lây nhiễm bộc phát. Bất quá đến loại trình độ kia, lấy nhân loại tự lành năng lực, bản thân cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Đối với nấm mốc lây nhiễm nghiên cứu phương diện này, chúng ta trước mắt chỉ dùng qua một chút cỡ nhỏ động vật làm vật thí nghiệm nghiên cứu qua, trên cơ bản cũng như lời ngươi nói nhất trí, vết thương nhỏ đều có thể đóng vậy tự lành. Tô Huyền Thanh nói, chỉ là trước mắt, chúng ta còn không dám làm người thể thí nghiệm. Các ngươi đại khái có thể đem chủ khuẩn thể xem như một loại vaccine đối đãi, chỉ là có một chút tác dụng phụ thôi. Thì như trích ngựa sau liền không thể rời đi nhất định phạm vi, lại hoặc là tại chủ diệt vong về sau, các ngươi đồng dạng sẽ đi hướng diệt vong. Trên bản chất, sinh sống ở mảnh đất này nhân loại, cùng chủ đã khóa lại ở cùng một chỗ, cộng sinh cộng vinh. Bất quá tương đối tới nói, các ngươi đối chủ tính ỷ lại, muốn lớn xa hơn chủ đối với các ngươi tính ỷ lại. Ta minh bạch, chúng ta trước mắt lấy được, đều là căn cứ vào hắn hy sinh, là hắn cho chúng ta đổi lấy. Nhưng là, Đường Tuyết yếu ớt nói, hắn không có ở đây. Cái này muốn nhìn ngươi như thế nào định nghĩa. Thiên sứ khẽ cười, trên bản chất tới nói, hắn vẫn là hắn, cũng không hề biến thành một cái khác tồn tại, giống như là nhân loại tuổi già lúc, lại bởi vì xuất huyết não tật bệnh, mà xuất hiện các loại nhận biết chướng ngại hoặc là ký ức mất mát, ý thức thanh tỉnh lúc lão nhân, cùng nhận biết xuất hiện sai lầm lão nhân, vẫn là cùng là một người, hắn cũng là như thế, chỉ là hắn cũng không phải là tật bệnh, mà là tự ta ý chí, là cho hắn neo định tại trước mắt trạng thái. Cho nên, ngươi tiết lộ cho chúng ta như thế nhiều, ngươi lại muốn vào đi dạng gì thí nghiệm? Tô Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía không đầu nhận ta dịu, những cái kia điêu khắc đều cùng hắn có quan hệ đi, ngươi nghĩ đối với hắn linh hồn, làm cái gì? Ta không có quyền can thiệp hắn linh hồn. Thiên sứ lắc đầu, chủ ở vào một cái hoàn chỉnh mà hòa hài trạng thái, bất kỳ cái gì phân thân cũng không thể thoát ly chủ khống chế, ta hết thể hành động đều xuất phát từ bản thân hắn ý nguyện, hắn mặc dù thản nhiên chịu chết, nhưng hắn ý thức chỗ sâu nhất vẫn cất giữ một chút còn sót lại. Hắn nghĩ, sống sót. Đường Tuyết ngẩng đầu lên. Mặc dù hắn căn cứ vào các loại cân nhắc, lựa chọn các ngươi thấy biện pháp xử lý, nhưng là hắn bản thân nguyên thủy nhất dục vọng tới nói, bảo trì tự ta mà sống sót nguyện vọng vẫn tồn tại, cho nên khi hắn cùng chủ dung hợp thời điểm, ta căn cứ vào hắn loại này bản ngã ý thức, cất giữ hắn một bộ phận, các ngươi vừa rồi thấy, chính là một cái trong số đó. Kia là hắn linh hồn bên trong, lệ thuộc vào siêu ta một ít tuyết minh. Siêu ta? Nhớ không lầm, đây là một loại tâm lý nguyên lý luận đi, ý là chỉ người nhân cách bên trong, từ xã hội quy phạm, luân lý đạo đức, giá trị quan niệm bên trong hòa tới, truy cầu hoàn thiện cảnh giới, là lệ thuộc vào cao thượng đạo đức kia bộ phận ta.
Không sai, các ngươi thấy nhân vật ở hắn nhân sinh trải nghiệm bên trong tạo nên hắn đạo đức cùng cao thượng, bất quá cũng không phải là phổ quát trên ý nghĩa đạo đức cùng cao thượng. Tỷ như 18 tuổi không đầu nhận tạ dịu, trên thực tế là một tên thiếu niên bất lương, hắn xử thế tín điều là đánh trước một chiếc lại nói, nếu như người xấu giấu ở một cái trong quán trà, như vậy hắn liền sẽ đem toàn bộ quán trà người toàn bộ đánh một trận. Lại ví dụ như đĩnh xin gì, kia là một cái tự ti tiểu hài, hắn sẽ trốn tránh bản thân không nguyện ý đối mặt đồ vật, nhưng nếu như trốn tránh sẽ nên đón thảm kịch, như vậy hắn cũng sẽ cố nén đi đối mặt.
Ý của ngươi là những này nhân vật quyết định hắn người tốt giá trị quan?
Có thể nói như vậy, nơi này xuất hiện sở hữu nhân vật trên thân đều có chính diện đặc chất, mặt trái chỉ chiếm bọn hắn cấu thành yếu tố bên trong một phần nhỏ nhất.
Nhưng là ngươi vẫn là không có nói rõ ràng, ngươi đem chúng ta mang đến nơi này đến cùng muốn làm gì?
Tiếp xuống ta đang muốn nói. Thiên sứ gõ gõ nhận tạ dịu lốp xe bà bay, như các ngươi nhìn thấy, những nhân vật này đều là chết, đã hộ tống hắn cùng nhau tiêu tán, chỉ để lại một cái xác không, nhưng là các ngươi không giống, các ngươi là còn sống, mà các ngươi cũng thuộc về hắn siêu ta tạo thành một bộ phận. Cho nên ta nghĩ thử một lần, có thể hay không mượn từ các ngươi linh hồn, đến đem những cái kia phá thành mảnh nhỏ ghép hình chắp vá lên. Bất quá trước khi bắt đầu, ta nhất định phải được đồng ý của các ngươi. Quy 2 chương 265, dấu tại sâu trong linh hồn, nam. Chương 265, dấu tại sâu trong linh hồn, nam. 20230519 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 265, dấu tại sâu trong linh hồn, nam. Ngươi muốn để hắn một lần nữa sống tới. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng chưa chết, cùng hắn nói là để hắn sống tới, không bằng nói là để hắn khôi phục lại thanh tỉnh ý thức, giống như là để não công năng bị hao tổn mà dẫn đến ý thức không tỉnh táo nhân loại, khôi phục lại trạng thái như cũ một dạng, ta muốn đem hắn từ cái kia đông kết trong trạng thái cải biến. Ta đã đem ta mục đích cáo chi cho các ngươi, còn phải trang phối hợp, đều xem các ngươi cá nhân ý nghĩ, có bất kỳ một người cự tuyệt, ta đều sẽ kết thúc đây hết thảy, đem các ngươi đưa trở về. Chúng ta có được một phiếu quyền phủ quyết.
Vì cái gì?
Bởi vì cái này thí nghiệm cần các ngươi toàn thân toàn ý phối hợp, nơi này là ý thức thế giới, có bất kỳ một người kháng cự đều sẽ dẫn đến kết nối không ổn định. Thiếu một cá nhân lại không được sao?
Cũng không phải không được, chỉ là xác suất thành công liền biến thành linh, thật giống như ngươi muốn đem một quả trứng đun sôi, lại phát hiện tìm không thấy nước một dạng, không có nước, viên này trứng mãi mãi cũng không có khả năng đun sôi, nhiều nhất sẽ chỉ nung cháy.
Thật sự có thể làm được sao?
Đường Tuyết nhìn chăm chú thiên sứ.
Ai biết được?
Kết quả ra tới trước đó, hết thảy không biết, cái này đã vượt qua ta tính toán phạm vi, thuộc về chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực.
Ta muốn biết, ở trong đó phong hiểm có bao nhiêu?
Tô Huyền Thanh hướng phía trước bước ra một bước.
Phong hiểm?
An tâm đi, các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm, ta đã nói rồi, ta không có thu hoạch được công kích quyền hạn, chủ phong tỏa hành vi của chúng ta, bất kỳ cái gì lệ thuộc vào chủ cá thể đều không được vi phạm, ta cũng là một người trong đó.
Ta nói chính là, chuyện này bản thân phong hiểm.
Tô Huyền Thanh ánh mắt lăng lệ, ta đương nhiên cũng rất hy vọng hắn có thể trở về, nhưng là, ta không thể lấy cá nhân góc độ suy nghĩ, ta nhất định phải bận tâm đến đồng dạng sinh sống ở tòa thành thị này 3 vạn cái đồng bào.
Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình.
Đường Tuyết tay khoác lên Tô Huyền Thanh trên bờ vai, nhưng là, đây chỉ là một thí nghiệm mà thôi.
Đúng, đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ nhỏ.
Thiên sứ khẽ cười, chỉ dính đến hắn linh hồn một bộ phận, dựa theo nhân loại lý luận, một cái hoàn chỉnh linh hồn không chỉ cần muốn siêu ta, còn cần đại biểu bản năng cùng dục vọng bản ngã, cùng với tự ta nhận biết tự ta, tam vị nhất thể mới là một cái hoàn chỉnh linh hồn, ta trước mắt tiếp xúc cùng lĩnh vực, xa xa không đạt được loại trình độ kia, nhiều nhất chỉ có thể để hắn phục hồi như cũ 1/3.
Nhưng y nguyên tồn tại phong hiểm không phải sao?
Ta chỉ đứng tại lợi ích góc độ bình phán, đối với còn sót lại nhân loại tới nói, hắn hiện tại chính là bằng hữu tốt nhất, chúng ta cần dạng này hắn, cảm tạ dạng này hắn, chúng ta không hy vọng có bất kỳ không ổn định nhân tố phát sinh.
Cho nên ý của ngươi là ngươi không đồng ý sao?
Thiên sứ thở dài một hơi, tốt à, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng nhìn đến vậy chỉ có thể dừng ở đây rồi.
Chờ một chút.
Đường Tuyết đem Tô Huyền Thanh kéo sang một bên, nắm chặt hai tay của nàng, nhìn thẳng con mắt của nàng.
Coi như ngươi như thế nhìn ta cũng sẽ không đồng ý.
Tô Huyền Thanh nói, dù chỉ là một chút xíu khả năng, ta cũng không hy vọng ngoài ý muốn phát sinh.
Đường Tuyết trầm mặc nhìn chăm chú nàng, từ đầu đến cuối không buông ra tay của nàng.
Ngươi là dự định nắm lấy ta tay đến thiên hoang địa lao sao?
Vẫn là không tiếng động nhìn thẳng.
Ta biết rõ ngươi không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, thế nhưng là ta thật sự không thể đồng ý.
Tô Huyền Thanh quyết giữ ý mình.
Còn nhớ rõ ta ban ngày từng kể cho ngươi cố sự sao?
Đường Tuyết nhẹ nói.
Đương nhiên nhớ được, ta có thể hiểu được ngươi đối với hắn tình cảm, nhưng khi ngươi ngồi ở một cái nào đó vị trí thời điểm, liền không thể xử trí theo cảm tính rồi.
Như vậy ý của ngươi là, ngươi không tin chuyện cổ tích, cũng không tin tưởng ma pháp sao?
Kia cũng là cho tiểu hài tử nhìn đồ vật.
Đường Tuyết buông ra tay trái của nàng, buông tay lúc lấy xuống nàng đeo vào trên ngón vô danh chiếc nhẫn.
Ta biết rõ ngươi là một tên nghiên cứu khoa học nhân viên công tác, thế nhưng là, hy vọng ngươi không được quên, ngươi đã từng trải qua sự tình.
Đây là hắn đạo đức cùng cao thượng, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ngươi lo lắng sự tình phát sinh, cho dù ngươi không tin chuyện cổ tích cùng ma pháp, nhưng ta hy vọng ngươi ít nhất phải tin tưởng hắn.
Tô Huyền Thanh trầm mặc thật lâu, đem chiếc nhẫn kia thu hồi lại, nắm ở lòng bàn tay.
Ngươi ngày đó cầm đao gác ở trên cổ ta thời điểm, ta thật sự cảm thấy ngươi là tên điên.
Gặp gỡ hắn trước kia, ta quyết sẽ không như thế tuyển.
Ngày đó ta chưa từng nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về.
Ta cũng không còn nghĩ tới.
Sống sót sau hai nạn cảm giác như thế nào?
Điều này rất trọng yếu sao?
Không, ta chỉ là đang nghĩ, thủ hộ lấy ngươi cái kia tiên nữ, có thể hay không giúp ta cũng thay đổi ra một đôi giày thủy tinh.
Tô Huyền Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ mặt.
Vụng trộm nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta khi còn bé, vậy học trong TV ma pháp thiếu nữ đọc chú ngữ, ta còn rất ưa thích những cái kia loẹt loẹt nhỏ vậy tới.
Đường Tuyết ngây ra một lúc, tiếp lấy mỉm cười, ôm ấp nàng, "Cảm ơn, ta thật sự rất muốn hắn trò chuyện. Hắn hy sinh rất nhiều." Tô Huyền Thanh nói, "Chúng ta có đặc biệt nhằm vào hắn làm nghiên cứu, từ hắn lây nhiễm bắt đầu, mãi cho đến hắn trở thành héo lạ, có hơn 100 người tiểu tổ, đối với hắn tự mình trải nghiệm cùng tư tưởng biến hóa làm phân tích, chọn vẹn phân tích 3 năm. Căn cứ phân tích của chúng ta kết quả, hắn từ sinh ra ban đầu, vẫn nghĩ lấy nhân loại thân phận tiếp tục sinh tồn xuống dưới, bởi vì hắn nghĩ bảo trì hắn tự ta." Đường Tuyết nói, "Ý thức của hắn hẳn là đến từ A thủ bên ngoài một người khác, chúng ta cho rằng phần này ý thức là bị chứa đựng tại vương khuẩn bên trong, xuất phát từ một loại nào đó cơ duyên xảo hợp, hắn từ lây nhiễm sau A thủ trong thân thể thức tỉnh, theo hắn tự thuật, hắn mới lúc tỉnh lại, cơ hồ không có người cách bên trên thiếu thốn, hắn có phi thường phong phú, hướng tới nhân loại tư duy, hắn nói hắn là một cái tâm lý hoạt động rất nhiều trẻ nam. Ta biết, ta và hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền có thể mãnh liệt cảm giác được hắn là một cái người. Nhưng kỳ thật, khi đó hắn đã có một chút không hoàn chỉnh, căn cứ trong cơ thể hắn khuẩn bảy số lượng cùng nồng độ, hắn nhân tính biết một chút xíu thiếu thốn, tại cứu trước người, hắn đã thôn phệ qua một con cự mãng mạnh lây nhiễm thể hệ tâm, lần thứ nhất thôn phệ ban đầu, hắn thì có cảm giác được một loại mãnh liệt hơn khát máu dục vọng, theo như hắn nói, kém chút đem tiểu bạch tan hết, nhưng cũng còn tốt nhịn được. Tô Huyền Thanh vô Đường Tuyết lưng. Hắn không ngừng tại cùng hiện thực làm đấu tranh, cái này dẫn đến hắn mặc dù rất muốn theo nhân loại thân phận sinh tồn, lại càng ngày càng biến không giống một người, lần đầu tiên là bức bách tại áp lực sinh tồn, lần thứ hai là vì đem ngươi từ lây nhiễm bên trong cứu được, lại sau này là vì thoát khỏi đời thứ nhất truy sát, đưa tiễn ngươi và tiểu bạch về sau, hắn vì đang đuổi giết bên trong sống sót, chỉ có thể không ngừng mà lấy người này mặt làm đại giá, đổi lấy đầy đủ sinh tồn lực lượng, đến cuối cùng hoàn toàn mẫn diệt nhân tính. Trên thực tế, bom kinh khí nổ tung 3 ngày trước, sớm hơn một chút thời điểm, hắn nói hắn đã hoàn toàn biến thành một cái quái vật, lấy quái vật tư duy suy nghĩ cùng hành động. Chúng ta phi thường tò mò hắn là như thế nào khôi phục nhân tính, hắn nói hắn vậy không làm rõ ràng được, chỉ là tại cái nào đó dân cụ gì phát hiện một bản album ảnh, nhìn thấy trong album ảnh chụp thời điểm, giống như là một trận rất dài mộng, đồng nhiên liền đã tỉnh, chỉ là loại kia trạng thái cũng không ổn định, là ngắn ngủi quay lại. Hắn mang bọn ta đi qua gian kia dân cư, ngươi biết không? Tô Huyền Thanh dở khóc dở cười, nơi đó là A Thủ cùng A Thủ mụ mụ nhà, hắn lật kia bản album ảnh, là ta cùng A Thủ chụp ảnh chung album ảnh. Chúng ta vô pháp giải thích hắn là như thế nào khôi phục tình cảm, chỉ có thể đem đây hết thảy quy công cho một loại nào đó còn chưa biết được hệ thống hỗn loạn, nhưng là ta biết rõ nha. Tô Huyền Thanh buông ra Đường Tuyết, đắp bờ vai của nàng nói, giống như là nói thì thầm một dạng nhẹ nói, kia là A Thủ đẩy hắn một thanh. Ngươi có đối những cái kia nghiên cứu viên nói qua sao? Nào có, ta và những cái kia cứng nhắc ra hỏa nói những này, bọn hắn sẽ chỉ phản bác ta, nói nhất định là một loại nào đó kích thích đưa đến chỉnh thể hệ thống hỗn loạn, sẽ còn nhắc lên nhân cách phân liệt, đại não nguyên lý làm việc, lốp bốp loại hình, bọn họ đều là một đám tự cho là đúng bướng bỉnh con lửa. Nhưng ta có thể cảm giác được, đó chính là A Thủ linh hồn. Hai người đi tới tiên sứ trước mặt, đồng nói, chúng ta đồng ý tham gia lần này thí nghiệm. Cải biến ý nghĩ a, như vậy còn giữ lại. Thiên sứ nhìn về phía vẫy đuôi tiểu bạch cùng chơi nàng cánh tiểu Vân Nhi, tựa hồ cũng không cần hỏi đâu. Chúng ta cần làm cái gì? Nhắm mắt lại, hồi ức hình tượng của hắn. Cứ như vậy nhiều, còn giữ lại giao cho ta, thuận lợi, trí nhớ của các ngươi liền có thể giống chìa khóa một dạng, vận động cái kia thanh khóa, hơi để kéo căng xiềng xích buông lỏng một chút. Quy 2 chương 266, dấu tại sâu trong linh hồn, cuối cùng, hết trọn bộ. Chương 266, dấu tại sâu trong linh hồn, cuối cùng, hết trọn bộ. 20230522 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Chương 266, dấu tại sâu trong linh hồn, cuối cùng, hết trọn bộ. Nông thôn thổ xí, một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử ngồi xổm ở đệm lên gạch đỏ bên trên, mượn mờ tối đèn vàng, tay nâng một bản lớp sở tỏ gì, say sưa ngon lành đọc lấy. Trước mặt hắn đặt vào một cái màu đỏ nhựa băng ghế, trên ghế chồng chất lấy rất nhiều lao sách báo, trừ lớp sở tỏ gì, còn có 10 vạn câu hỏi vì sao, tri âm, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, chờ một chút như là loại này thư tịch. Là giết thời gian dùng, niên đại đó còn không có smartphone, ngồi câu thời điểm, tổng được thả chút thượng vàng hạ cắm sách. Mặc dù thời gian rất vụ vặt, nhưng tóm lại hắn là lục tục ngoe đem những sách kia xem xong rồi, liền dùng beng lấy mua mới sách, một nhóm lại một nhóm, làm không biết mệt. Ngày mai hội chùa, mụ mụ dẫn ngươi đi chơi. Hội chùa là cái gì? Chính là có rất thật tốt ăn ngon chơi. Hội chùa cùng ngày, người đến người đi, trong ngày thường không người khu phố, bị khắp nơi chạy tới con buôn lấp đầy, tiểu hài tử ăn rồi thịt dê nướng cùng củ lạc đường, ăn rồi mức quả cùng đậu hũ não, ăn uống no đủ về sau, dừng ở quầy sách phía trước. Mười nguyên ba bản, đứng thẳng trên bảng hiệu viết 4 chữ. Dỗ Bỉn Sần Phiêu Lưu Ký, Ender ẩn cổ tích, chuyện cổ dìm. Hắn chọn 3 quyển sách, mụ mụ đưa cho sách phiến 10 nguyên tiền giấy. Ban đêm hắn ngồi ở trên giường của mình, đọc sách, đọc lấy những cái kia văn tự, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Kia về sau, hắn luôn luôn đối đọc sách rất có hứng thú. Một đợt xem đi. Nhìn cái gì? CD a. Hai cái tiểu hài đang ngồi ở thanh thủy trang trí sửa chữa trong phòng, đem hình tròn đĩa CD phóng tới DVD cơ đọc đĩa cơ, màu xanh nhạt huỳnh quang sáng lên, đầu to TV trên màn hình xuất hiện hình tượng. Pokémon. Cái này CD cho ngươi mượn a, ngươi lấy về xem đi. Ngươi không nhìn sao? Ta xem qua. Một người trong đó tiểu hài đem lắp lên tới CD lấy đi, đi hồi hương đường đất bùn, trở lại bản thân gạch đỏ ngói xanh phòng ở cũ bên trong. Mẹ, nhà chúng ta có DVD cơ sao? Ngươi muốn dùng? Người Tây Văn cho ta gián điệp. Được xưng hô vì mụ mụ nữ nhân tiếp nhận CD trang bìa nhìn thoáng qua, đi tới một gian phòng ngủ, lấy ra một cái hộp vông, đem dây cắp liên tiếp đến phòng khách cái kia trên TV. Bài tập làm xong mới chuẩn nhìn nha. Ừm. Hắn ngồi ở trên ghế salon, xem TV trong mắt lóe ánh sáng. Đã 9 điểm, nên ngủ. Ta xem xong cái này tập đi nằm ngủ. Được. Cha mẹ đối với hắn luôn luôn rất khoan dung, hắn có thể có rất nhiều thời gian nhìn chút CD. Sau này bằng hữu của hắn lại cho hắn rất nhiều CD, Long Châu, Vua Hải Tặc, Nhất Du Ký. Ấu tiểu hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thế giới như vậy, vì thế chấn kinh. Hắn lớn lên một chút, một mình cưỡi xe đạp, ở cuối tuần sáng sớm tiến về phiên chợ, tìm tới quen thuộc bán đĩa thương. Lão bản, đổi đĩa. Mua một cái giá tiền là 5 nguyên nhất trương, nhưng nếu như đem mua về xem hết CD lấy tới đổi, chỉ cần lại bổ 2 nguyên liền có thể cầm tới một tấm mới đĩa rồi. Hắn là khách quen, dựa vào phương pháp như vậy, xem xong rồi rất nhiều CD. Thích hắn liền lưu lại, cảm giác bình thường thì lấy đi đổi. Hắn vật sưu tập đổ đầy hai cái thùng giấy, những cái kia nho nhỏ hình tròn đĩa CD bên trong, cất giấu hắn rất nhiều ngộng. Đem ngươi đồ vật thu thập, cái tiếp theo tuần chúng ta liền dọn nhà. Bọn hắn rời nhà mới, từ nông thôn ở đến huyện thành bên trong đi. Có hay không loại kia thời gian sử dụng lâu một chút điện thoại di động. Ngài nhìn xem cái này một cái, có hai khối pin, hiện tại mua tặng kèm một cái vạn năng nạp, có thể đổi lấy pin dùng. 13 tuổi năm đó, hắn có điện thoại di động của mình. Một cái so với hắn tay lớn, cầm lên sẽ cảm thấy trầm màu đen khối lập phương. Một tháng có 30 MB lưu lượng, có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin. Hắn trên điện thoại di động đọc tiểu thuyết, ban đêm lục soát tiểu thuyết, có rất nhiều, hắn nhìn mê mẩn, ở trường thời điểm, mỗi đêm đều vụng trộm vốn tại trong trăm nhìn. Đặc biệt chân quý điện thoại di động lượng điện, bởi vì ký túc xá không có cách nào nạp điện, cũng may hắn có hai khối tin, mỗi đêm có thể nhìn 1-2 giờ. Trừ cái đó ra, lớp học sẽ còn chuyển tri âm khắp khách cùng tiểu thuyết vẽ, bản in lẻ long tộc, cười mèo nhật ký, tiểu thời đại, hắn luôn luôn có rất nhiều sách có thể nhìn. Cha ngươi nói cho ngươi mua cái laptop. Có thật không? Ngày mai dẫn ngươi đi chọn. Mua liên tưởng chất lượng tốt. Ba vì ban thưởng hắn kiểm tra tiến bộ, dẫn hắn đi siêu thị máy tính, mua một cái 3000 khối laptop. Trong nhà làm băng thông rộng, hắn từ đây kết nối vào internet. Hunter, server online. Hắn lần thứ nhất bắt đầu chờ đợi mỗi tuần đổi mới. Hắn tìm được đương thời nhìn qua những cái kia tiểu thuyết tác giả trang chủ, chú ý bọn họ động thái, đuổi chương bọn họ tất tác, cũng ở đây trên trang web tìm kiếm những cái kia sách cũ. Trường cấp 3, đại học. Hắn dựa theo bình thường quy tích, bình thường lên một cái bình thường trường cấp 3, bình thường lên một cái không nổi danh khoa chính quy đại học. Hắn tại sâu trong linh hồn, ẩn nó rất nhiều mộng, kia là hắn chỗ yêu quý đồ vật. Đây chính là ta quá khứ. Có một thanh âm ở bên tai vang lên. Cũng không có cái gì đặc thù, không có rất đặc sắc thanh xuân cố sự, không có kỳ diệu mạo hiểm, chưa từng gặp qua thế giới rộng rãi. Mặc dù ta có đồ vật, không có rất nhiều, nhưng ta đã rất thỏa mãn nha. Cho nên, không nên tới tìm ta nữa. Tỉnh lại từ trong mộng, các nàng lại lần nữa trở lại cái kia đại giáo đường. Kết thúc sao? Kết thúc. Cho nên, đây chính là hắn đáp án. Không, chỉ là siêu ta bộ phận đáp án, hắn tự ta cùng hắn bản ngã, còn không có bị tỉnh lại qua. Liên quan tới cái này thí nghiệm, bản thân hắn hiểu rõ tình hình sao? Đương nhiên, ta làm sao có thể giấu giếm được hắn, bất quá, vẫn là hơi chui một chút xíu chỗ trống, dù sao bên ngoài cái kia chỉ là sắc không, chỉ cần ta tuân thủ quy tắc, hắn là sẽ không làm gì ta, nha, bản thân ta cũng không còn biện pháp chống lại hắn. Ngươi nói ngươi ở đây một cái thế giới khác nào du? Chẳng lẽ là? Rất nhạy cảm nha, chủ tính toán năng lực vượt qua các ngươi nhân loại siêu máy tính, ta làm phân thân, có thể ở trình độ nhất định, mượn dùng bộ phận này năng lực, cho nên hay dùng trí nhớ của hắn. Tại ý thức không gian bên trong chế tạo ra một cái cùng loại đắm chìm thức trò chơi công năng, ta ở nơi đó ngao du, thể nghiệm hắn biết những thế giới kia, rất thú vị đâu, ta tại những cái kia hư cấu ra tới trong chuyện, đã đản sinh ra thuộc về ta tự ta, giống như dần dần minh bạch, cái gì? Là tình cảm. Không sai biệt lắm tống này các ngươi trở về, đã sắp muốn trời đã sáng. Ngươi còn đánh tính tiếp tục thí nghiệm sao? Phải xem các ngươi phối hợp hay không? Ta muốn tiếp tục xuống dưới. Ta tạm thời còn không có quyết định tốt. Các ngươi có rất nhiều thời gian có thể dùng để suy nghĩ, không cần thiết quá gấp. Ta còn có một vấn đề, nàng. Đời trước héo là có biết không? Hoặc là nói, lấy nàng trước mắt năng lực phân tích, năng minh tóc trắng đã sinh cái gì sao? Ta là nói, nàng có biết hay không trên thân người kia xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ so ngươi nghĩ muốn thông minh, nàng chỉ là không thèm để ý mà thôi, trên đời này tuyệt đại bộ phận đồ vật nàng đều không thèm để ý, không muốn lấy các ngươi nhân loại giá trị phổ quát đi cân nhắc nàng, đối với nàng mà nói, chỉ cần cái kia người vẫn là cái kia người, nàng liền sẽ một mực đợi ở hắn bên người, chỉ cần là hắn là tốt rồi, nàng để ý sự tình, cũng chỉ có món này, cho dù kia là sắc không, nàng cũng sẽ thật tốt nắm cái tay kia. Bại bởi nàng a, luôn cảm thấy có loại thất bại cảm giác. Thời gian của nàng xa so với các ngươi nhiều, cho nên nàng sẽ không để ý nhiều như vậy. Được rồi, nên kết thúc, nếu có cơ hội lời nói, hy vọng còn có thể cùng các ngươi gặp lại. Hoa Mỹ bạch quang lấp lánh, ánh mắt bị che chắn. Hết thảy, bình tĩnh lại. Mấy ngày sau, ngươi thật sự quyết định sao? Ký rồi danh tự, có thể cũng không đồng ý hứa thoái ra, mỗi tuần vừa đến thứ bảy, ngươi đều phải ở tại trong trường. Nếu như nhịn đến ngươi chết ngày ấy, ta cầm quyền, vậy ta liền có thể đem cái kia thí nghiệm tiếp tục đẩy tới đi xuống. Nhất định phải nhịn đến ta chết sao? Cũng không thử thuyết phục ta. Ta sẽ một bên nấu, một bên tại ngươi bên thai lại nhải. Tốt ta, mặc dù nhưng là, vẫn là hoan nghênh ngươi đến, tháng sau chúng ta liền đem bắt đầu chương trình học, cũng đừng tụt lại phía sau rồi. Nghe không hiểu ta liền đến tìm ngươi đi cửa sau. Đường Tuyết cùng Tô Huyền Thanh ôm ấp một lần, sau đó tách ra. Đêm nay ta còn có hội nghị, ta tìm người tặng ngươi đi. Đem ngươi xe mượn ta là tốt rồi. Được. Đường Tuyết tiếp nhận chìa khóa xe, cùng Tô Huyền Thanh cáo biệt về sau, một mình tại hoàng hôn bên dưới phố đi bộ tản bộ. Nàng dừng ở một nhà gà rán cửa tiệm, mua 1/3 người phần món ăn đóng gói mang đi, lái xe điều khiển tại quen thuộc mặt đường bên trên. Kỳ thật nội thành cách ngoại ô phía nam rất gần, lái xe chỉ cần mười mấy phút, trước khi trời tối, nàng liền đi tới phòng phía trước. Phụ cận có rất nhiều khai khẩn ra tới đồng ruộng, trong ruộng là rau quả liều lớn, phụ cận có nông nghiệp tương quan nhân viên công tác ở lại, nơi này cũng không chỉ có bọn hắn tại ở lại. Nàng đem xe dừng ở trong sân, dẫn theo gà rán bên dưới hộp xe. Có chút ngoài ý muốn, mở cửa, một cái nho nhỏ bóng người chờ ở nơi đó. Tại nàng lúc đi vào, giắt tay của nàng. 3 năm qua, đây là lần thứ nhất. Nói đến, nàng cũng là lần thứ nhất rời nhà bên trong 2 ngày không có trở về. Nguyên lai nàng cũng không có bị không để ý tới à, nàng mỉm cười, nắm con kia nho nhỏ tay, ngồi ở trên bàn ăn, trên bàn đã dọn xong đồ ăn, hệ khác lấy tập rể, ngay tại hướng trong nồi đổ nước. Thế nào? Hắn hỏi. Sân trường hoàn cảnh rất không tệ, ta đã ký xong chữ, tháng sau số 1 bắt đầu lên lớp. Về sau muốn dọn ra ngoài sao? Hừm, chỉ có chủ nhật nghỉ ngơi, nếu như có rảnh rỗi ta liền trở lại, còn có, đừng quên đến xem ta. Ta sẽ nhớ. Nàng đem gà rán hộp đặt lên bàn, mở ra có rất hương hương vị bay ra. Nếm thử, ở bên kia mua. Gà rán a động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Thế nào rồi? Nàng hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Hắn nói. Trước đây thật lâu sự tình sao? Giống như là rất lâu đâu. Lâu đến ta kém chút đều đã quên. Hắn lần này cũng không có nhiều như vậy lại nhải cùng nhiều như vậy suy nghĩ lung tung, chỉ là nho nhỏ cảm giảm một lần. Hắn đang nghĩ, gà rán quả nhiên vẫn là phải phối có ca. Hết cho bộ, Quy 2 chương 267, hoàn tất cả nghĩ, nội hàm đại lượng lộ kịch bản. Hoàn tất cả nghĩ, nội hàm đại lượng lộ kịch bản. 2023-05-22 tác giả, Quả Thanh Long ông trùm. Hoàn tất cả nghĩ, nội hàm đại lượng lộ kịch bản. Nhắc nhở, nội hàm đại lượng lộ kịch bản. Nghĩ rồi rất nhiều, cuối cùng vẫn là lấy đại gia Trô đã thấy phương thức phần cuối rồi. Nguyên bản trong kế hoạch là chuẩn bị tại quyển thứ tư lại bổ khuyết một chút chi tiết. Tỷ như, mẫu thể là như thế nào vận chuyển, là như thế nào thôn vệ xúc vật, lại đem chuyển hóa thành vệ binh, khuẩn thú lại là như thế nào tư thái bạch biến, biên giới tuyến bên kia lại xảy ra như thế nào chiến tranh, thế giới bên ngoài đến cùng biến thành bộ dạng gì, 3 năm sau nhân loại lại là như thế nào tại trên vùng đất này sinh tồn, bọn hắn đối hẻo lạ lại tiến hành rồi bực nào thí nghiệm. Nhưng cuối cùng bởi vì ta cá nhân hành trình bên trên một chút an bài, hủy bỏ. Biên kịch thảo luận, làm một cái đoạn ngắn xóa bỏ đối kịch bản không hề ảnh hưởng thời điểm, như vậy nó chính là vô hiệu đoạn ngắn. Nghĩ tới về sau, cũng cảm thấy không cần thiết lại viết, dù sao quyển sách này trung tâm là người, mà không phải thế giới quan. Ngay từ đầu, toàn bộ cố sự dàn khung chính là theo điện ảnh cố sự dàn khung thiết kế, cho nên cuối cùng vậy dựa theo kịch bản phim tiêu chuẩn, không tăng thêm dư thừa rườm rà kịch bản. Liên quan tới dàn khung, trước 3 cuốn nhưng thật ra là theo điện ảnh 3 màn thức kết cấu thiết kế. Đệ nhất màn nhận biết nhân vật chính chiến thắng một phần nhỏ khó khăn, cũng không phải là chân chính khó khăn, lấy được nhất định thành công. Thứ hai màn, nhân vật chính gặp gỡ chân chính nan đề, gặp gỡ thất bại, mất đi trước đó vốn có đồ vật, nhưng đã trải qua sự kiện về sau, thu hồi lực lượng, đạt được mới trợ giúp. Thứ ba màn, kịch bản ở đây yêu cầu xoắn ốc lên cao, toàn bộ chuyện xưa bộ phận cao trào, yêu cầu độ chấn động, đồng thời muốn xuất hiện chí ít 2 lần ngoài ý muốn, sau đó lấy một loại ngoài ý liệu, hợp tình lý phương thức, giải quyết nan đề. Về sau sẽ có một cái cảm xúc rơi xuống đất phân đoạn, bình thường chiếm kịch bản 5%, chính là quyển thứ tư nội dung. Trên tổng thể, cả bản sách là dựa theo cái này tiết tấu thiết kế. Hẳn là rõ ràng có thể cảm giác được quyển thứ 3 tiết tấu rất nhanh, quyển thứ 2 tương đối kiềm chế, quyển thứ nhất tương đối nhẹ nhõm. Quyển thứ 3 ta cho rằng là đẹp mắt nhất, đặc sắc nhất một cuốn, hoàn tất về sau, đem cả bản sách bắt đầu xuyên, một lần đọc xong, cảm nhận hẳn là so truy đọc tốt hơn nhiều, dù sao bản thân là dựa theo điện ảnh thức kết cấu thiết kế, rất nhiều phút bút, muốn nhìn xong tài năng hiểu. Mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng cố sự là rất hoàn chỉnh. Cơ hồ mỗi nhân vật ta đều vì bọn hắn chuẩn bị trực diện nội tâm giấy rùa. Kinh Nguyên là nhân tính cùng yêu, hắn chân chính nguyện vọng, kỳ thật không phải là một người, mà là có được yêu, mỗi một lần đứng trước nhân tính cùng yêu lựa chọn, hắn đều lựa chọn yêu, dù là muốn mất đi nhân tính, phải đối mặt đau đớn giấy rùa. Đường Tuyết cũng thế, nàng cho là mình sợ chết, kỳ thật sợ không phải chết, đối với nàng mà nói, có so chết đáng sợ hơn đồ vật, cho nên nàng lựa chọn uy hiếp Tô Huyền Thành, một mình lái xe, đi bóng tối, tràn ngập quái vật phế tích bên trong, tìm kiếm tiêu cực kỳ bé nhỏ khả năng, sợ hai tử vong đối trực diện nội tâm nàng tới nói đã không trọng yếu. Tiểu Bạch cũng có dạng này trải nghiệm, khi chủ nhân ngã xuống lúc, nó lựa chọn dẫn đi đám sát chết, dù là nó bình thường nghe tới một điểm thanh âm đều muốn trốn đi. Tiểu Vân Nhi, tính cách của nàng là tốt nhất hiểu, nàng tuyệt sẽ không phản bội nàng lựa chọn, bất kỳ cái gì bên ngoài sự vật đều không thể ảnh hưởng nàng tự ta, muốn thử nghiệm cải biến nàng là một phi thường khó khăn quá trình, cần lâu dài cố gắng cùng kiên trì, mà lại nàng tỷ lệ lớn sẽ không để ý tới ngươi, tốt nhất cải biến nàng biện pháp là bầu bạn, 5 năm, 10 năm bầu bạn, nhường nàng thói quen một dạng đồ vật, nàng liền sẽ không nguyện ý thay đổi. Tô Huyền Thanh, nàng mặt ngoài là một vị nhân loại kính dâng nhà khoa học, trên thực tế, nàng là một cái kẻ phụ thủ, nàng ban đầu làm hết thảy cũng là vì hướng nấm mốc báo thù, bởi vì nấm mốc cướp đi nàng hết thảy, nàng ép buộc bản thân không ngủ không nghỉ đi cùng nấm mốc làm chống lại, thẳng đến nàng đeo lên chiếc nhẫn mới tiêu tan, trở thành chân chính vô tư khoa học người làm việc. Đại Vân Nhi, nàng là một cái không có tự ta vai diễn, nàng là Tiểu Vân bản năng cùng quái vật một mặt hôn hợp thể, nhưng là bị Tiểu Vân Nhi một mực nắm trong tay, một cái cùng loại hài nhi vai diễn, thẳng đến cuối cùng, nàng vậy ra đời ra tự ta, nàng là một cái trẻ em mới sinh, đối với thế giới tràn ngập tò mò. Đặc thù nhất vai diễn phải kể tới Quý Thủ, hắn cơ hồ một mực lấy mặt bên tồn tại, hắn là toàn bộ trong sách hoàn mỹ nhất vai diễn, ban đầu hắn cũng không tồn tại nội tâm thiếu hụt, cho nên hắn không chút do dự phò mặt bản thân tư duy, hắn nội tâm tràn ngập yêu cùng lực lượng. Văn bên trong tuyệt đại bộ phận bút mực đều thả trên Kinh Nguyên, ở giữa màn bên ngoài chương tiết, đem hắn thay thế thành ta, cũng có thể trôi chạy đọc xuống cả bản sách, nhưng thật ra là đệ nhất thị giác tự sự, không có những người khác tâm lý miêu tả. Cái này đối ta tới nói, là một loại hoàn toàn mới sáng tác phương thức. Đệ nhất thị giác có rất nhiều đồ vật không có cách nào biểu đạt tinh tưởng, tỉ như Đường Tuyết, chuyện xưa của nàng, tại nàng xuất hiện lúc, liền đã thiết lập tốt lắm, liên quan tới bối cảnh sau lưng của nàng, nàng như thế nào luân lạc tới tình trạng kia, nhưng là ta vô pháp mượn từ thượng đế thị giác nói ra, bởi vì nàng là một nói láo hết bài này đến bài khác nữ nhân, chỉ có thể ở cả bản sách cuối cùng mượn nàng miệng nói ra chuyện xưa của nàng. Đường Tuyết là nhất lập thể phức tạp một nữ vai diễn, đến cuối cùng nàng cũng không có hoàn toàn nói ra lời nói thật. Ta không biết có hay không độc giả nhìn ra, hoặc là nói muốn đến cái điều kia, nàng nói một rất lâu nói láo, tên thật của nàng cũng không gọi Đường Tuyết. Đường Tuyết cái tên này là nàng lâm thời bịa đặt ra tới, nguyên nhân chính là nàng tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết, nhưng cuối cùng nàng không còn cho rằng đây là nói láo, nàng từ nay về sau cũng chỉ dùng Đường Tuyết cái tên này. Nhân vật này ngay từ đầu chính là muốn làm cho người ta chán ghét. Nếu như không có dùng đệ nhất thị giác, mà là tại Đường Tuyết ra sân trước, đem nàng cố sự bối cảnh, đem nàng đáng thương chỗ, đem nàng cái kia cô đơn Tuyết giả miêu tả ra tới, đem nàng cùng kinh nguyên tâm lý chống lại viết ra, như vậy ta nghĩ rất nhiều người cũng sẽ không chán ghét nàng, thậm chí nói là đáng thương nàng, đồng tình nàng. Ta châm trước qua muốn hay không cái này giảm viết, nhưng cuối cùng lựa chọn mọi người thấy cách viết, ta bảo đảm đệ nhất thị giác tại phần cuối lúc lại thay độc giả phân tích nàng sở tác sở vi, không biết có hay không độc giả tại nàng tự thuật cái kia Tuyết giả trước đó y nguyên có thể vô tư địa chỉ coi nàng là làm một cái cần cứu trợ người đối đãi. Nếu như có thể làm được lời nói như vậy, ngươi nhất định cũng có thể trở thành nàng cứu rỗi. Nàng không muốn người khác đồng tình, nàng muốn là cứu rỗi. Tại trong sách chỉ có kinh nguyên có thể cho nàng cứu rỗi. Nàng nguyên hình nhưng thật ra là Eva ạ sủ cả, nhưng là ạ sủ cả không có đạt được xỉn gì ôm ấp, nàng lấy được kinh nguyên vô tư yêu, không phải giữa nam nữ tình yêu, là không phân giống loài cùng giới tính đại ái. Cả bản sách hy sinh lớn nhất là kinh nguyên. Mỗi một lần nguy cơ, mỗi một lần có thể sẽ có chuyện xấu phát sinh thời điểm, chỉ cần hắn nguyện ý hy sinh chính mình nhân tính, như vậy thì sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tỷ như lần thứ nhất cho Đường Tuyết tẩy máu, đi dùng bản thân tích chữa thật lâu cũng không dám dùng tiến hóa tài liệu, cùng Đường Tuyết tiểu bạch sau khi tách ra, không còn duy trì nhân loại đồ ăn chuẩn tắc, ăn cái thứ nhất quái vật thịt. Đây đều là đại biểu hắn vứt bỏ nhân tính, lựa chọn hắn yêu. Cho nên hắn trở nên càng ngày không giống một người, quyển thứ ba hoàn toàn hy sinh hết tự ta, biến thành một cái chương trình. Bên cạnh hắn kỳ thật không có bi kịch, tất cả bi kịch đều ở đây hắn xuất hiện trước đó liền xảy ra, tỉ như Đường Tuyết cùng tỷ tỷ, Tô Huyền Thanh cùng quý thủ, Tiểu Vân Nhi cùng nàng cha mẹ, đây đều là khi hắn xuất hiện trước đó phát sinh sự tình. Hắn chỉ cần nguyện ý hy sinh, bên cạnh hắn liền sẽ không có bi kịch phát sinh. Sở dĩ kiên trì dùng kinh nguyên cùng ít 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 cách thức lấy tiêu đề là có nguyên nhân, bởi vì có kinh nguyên hai chữ này thời điểm đại biểu hắn còn sống, quyển thứ ba một cái nào đó chương bắt đầu liền không có kéo dài cái này tiêu đề, bởi vì thời điểm đó hắn đã quyết định hy sinh chính mình, hoặc là đã hy sinh chính mình rồi. Chuyện xưa mở đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ, hắn gầu nhỏ không được, hắn nghĩ nơi này nghĩ nơi đó, kia là hắn nhất có tự ta thời điểm. Càng về sau đi, tâm lý của hắn hoạt động lại càng ít, bởi vì hắn người kia bộ phận càng ngày càng ít, làm tiêu đề mất đi kinh nguyên hai chữ thời điểm, ta thay đổi một cách viết, ít lại đối với hắn cá nhân tiến hành tâm lý miêu tả, chỉ có đối thoại hoặc là lấy cái khác vai diễn thị giác triển khai. Vừa cách thức xong hắn còn có một số chút ý nghĩ, nhưng 3 năm sau chỉ có những người khác đang nói chuyện, hắn hoàn toàn biến thành một cái đang đối thoại bên trong tồn tại người rồi. Có nghĩ qua đến quyển thứ 3 kết thúc, nhưng ta bản thân không phải một rất thích bi kịch người, cho nên cuối cùng một chương hắn lại bắt đầu nghĩ rồi. Hắn nghĩ không có trước kia nhiều, hắn không có cách nào giống như tiểu trước đây nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn một câu, có lẽ rất nhanh câu nói này liền sẽ từ trong đầu của hắn biến mất, nhưng là tương lai có rất rất nhiều trời, hắn đã từng thủ hộ xuống đến yêu cũng sẽ ở chung quanh hắn. Chúng ta có lẽ vô pháp biết được thế giới kia tương lai sẽ như thế nào phát triển, nhưng là ta tin tưởng hắn chỗ trả giá chỗ cứu vớt đều sẽ tới trợ giúp hắn. Ta từ đầu đến cuối nhớ được Gợ Rột đã nói, có người hỏi hắn có phải hay không chính nghĩa nhất định có thể chiến thắng tà ác. Gợ Rột nói không phải, có lúc chính nghĩa chiến thắng tà ác, có lúc trái lại, bình thường cường đại hơn một phương mới có thể thắng lợi. Vậy tại sao còn muốn làm người tốt? Nhìn xem vị này điện hạ đi, sẽ hấp dẫn đồng dạng phẩm đức người chính trực ở bên cạnh hắn. Nếu như hắn cần phiền toái, hắn liền có thể dựa vào những cái kia đáng tin cậy người. Mà những tên lưu manh kia đâu? Lưu manh chỉ có thể dựa vào lưu manh. Hy vọng các ngươi lâm vào khó khăn lúc cũng có đáng tin cậy người dựa vào, nhưng nếu như tạm thời các ngươi còn tại một mình tiến lên, có lẽ các ngươi có thể ngẫm lại kinh nguyên, ngẫm lại Đường Tuyết, ngẫm lại Tiểu Vân Nhi cùng Tô Huyền Thanh, ngẫm lại Tiểu Bạch cùng Quý Thủ, có lẽ bọn hắn có thể cho các ngươi lực lượng. Như vậy cảm tạ đoàn người bầu bạn, lần này thật sự kết thúc, thật cao hứng có thể cùng đoàn người chia sẻ cố sự này, chúng ta quyển sách tiếp theo gặp lại. Dự tính sẽ ở trung tuần tháng 6 phát sách mới, trong đám đó sẽ sớm thông chi, phát sách mới bạn thảo cho các bạn đọc nhìn xem, nếu có hứng thú lời nói, có thể thêm một lần 7, không cửa hạm. 7 hảo, 7622415566.